Chương 57, tiến vào thái âm, đoàn tụ cản đường chương 57, tiến vào thái âm, đoàn tụ cản đường theo kia màu u lam không gian vòng xoáy xuất hiện, toàn bộ táng thần cốc bầu không khí, trong nháy mắt theo kiểm chế chuyển thành nóng bỏng. Cổ mộ mở, xông lên a, đoạt chiếm tiên cơ. Thượng cổ đại đế truyền thừa, là của ta. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chính là như núi kêu biển gầm điên cuồng. Mọi người đều là hóa thành từng đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn hướng phía kia không gian thật lớn vòng xoáy phóng đi. Nhưng mà, càng đến gần vòng xoáy, lực cản liền càng lớn. Một cỗ vô hình lực đẩy theo vòng xoáy bên trong truyền đến, một chút tu vi không đủ hoặc là pháp bảo phẩm giai không đủ tu sĩ, thậm chí bị mạnh mẽ đánh bay, chật vật không chịu nổi. Các đại đỉnh tiêm thế lực trận doanh, giờ phút này cũng động. Thiên Nguyên Thần Triều kim sắc cung điện, hóa thành một đầu uy nghiêm kim long, từng hồi rồng gầm, cưỡng ép xé mở phía trước tu sĩ, hướng phía vòng xoáy phóng đi. Nguyên Hạo Thiên đứng tại đầu rồng, sắc mặt âm trầm bay đầu nhìn thoáng qua Giang Trần, trong ánh mắt sát ý không che giấu chút nào. Vạn yêu quật nao nhai, thì là phát ra một tiếng long hống, trực tiếp nhục thân vượt qua, hóa thành một đạo tàn ảnh, ven đường đụng bay mười mấy tên tu sĩ, bá đạo vô cùng phóng tới nhập khẩu. Hắc vụ bên trong Mạc Uyên, hắn chỗ khu vực hóa thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, đem tất cả đến gần tu sĩ đều thôn vệ đi vào, lặng yên không một tiếng động hướng về nhập khẩu bình di. Thánh tử, chúng ta cũng nên độc thân. Ô Điến Thu hồi cười đùa tí từng thân sắc, có chút lo lắng nói rằng: Cơ duyên, thường thường ngay tại cái này giây phút ở giữa. Giang Trần nhưng như cũng không hề lay động, hắn nhìn xem những cái kia điên cuồng tràn vào tu sĩ, thần sắc bình tĩnh. Gấp cái gì? Hắn nhàn nhạt mở miệng, thái âm cổ mộ ở đâu là tốt như vậy tiến. Nhóm đầu tiên đi vào người, có thể còn sống sót một nửa, liền coi như bọn họ vận khí tốt. Nghe nói như thế, Ô Điến chờ trong lòng người run lên, lập tức tỉnh táo lại. Giang Trần quay đầu, nhìn về phía sau lưng Nam Cung Minh Nguyệt bọn người. Sau khi đi vào, tất cả cẩn thận. Ta không hy vọng có ai bởi vì tự cho là thông minh, đem mệnh ném ở bên trong. Giang Trần ánh mắt đảo qua mỗi người, tất cả, sinh tử tự phụ. Chúng ta cần tuân thánh tử hiệu lệnh. Tiêu Thiên Đô cái thứ nhất ôm quyền nói rằng. Tốt. Giang Trần hài lòng gật gật đầu. Hắn đi đến Nam Cung Minh Nguyệt bên người, lần nữa tự nhiên dắt nàng hơi lạnh ngọc thủ. Theo sát ta. Nam Cung Minh Nguyệt gương mặt nóng lên, muốn tránh thoát, lại bị cầm thật chặt. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Giang Trần người hai mắt, lời ra đến quẹt miệng, lại nuốt trở vào. Làm xong đây hết thảy, Giang Trần mới mang theo đám người, không nhanh không chậm hướng phía vòng xoáy nhập khẩu đi đến. Cửu Long Liên tại Giang Cửu lúc rời đi liền bị hắn thu vào, một nhóm 6 người, cứ như vậy đi bộ, ở trung quanh kia hỗn loạn tương bừng cảnh tượng bên trong, lộ ra không hợp nhau. Liên tại bọn hắn sắp bước vào vòng xoáy nhập khẩu thời điểm, một đạo làn gió thơm, đột nhiên phiêu nhiên mà tới, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Ha ha ha. Giang Thánh Tử, làm gì gấp gáp như vậy đi vào đâu? Người tới, chính là Hợp Hoan Tông thánh nữ, Ngu Mị Nhi. Nàng thân mang một thân màu hồng đào váy xa, mỏng như cánh ve dưới làn váy, một đôi tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Tay nàng nắm một thanh hoa đào quạt tròn, che khuất nửa bên gương mặt xinh đẹp, chỉ lộ ra một đôi sóng nước lưu chuyển. Nàng cứ như vậy cười nói tự nhiên đứng ở nơi đó, trên người tán phát ra kỳ dị mùi thơm cơ thể, nhường chung quanh không thiếu nam tính tu sĩ đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm thần chập chờn. Ô Yến ánh mắt đều nhìn thẳng, trong tay cây quạt lắc nhanh chóng, miệng bên trong chập chập có âm thanh. Giang Trần bước chân ngừng lại, hắn có chút hăng hái đánh giá trước mắt yêu nữ, cũng không nói chuyện. Bên cạnh hắn Nam Cung Minh Nguyệt lại là đôi mi thanh tú cao lại, có chút không vui. Nàng theo bản năng liền hướng Giang Trần bên người nhích lại gần. Cái này nho nhỏ động tác, tự nhiên không có trốn qua Giang Trần ánh mắt, khóe miệng của hắn ý cười càng đậm. Giang Thánh Tử, tiểu nữ tử Ngu Mị Nhi, hữu lễ. Ngu Mị Nhi đối với Giang Trần luyện chuyển túi đầu, tư thái thức tha. Không bằng chúng ta liên thủ, cùng nhau thăm dò cái này thái âm của mộ, như thế nào? Nàng trừng mắt nhìn, thanh âm tê dại tận xương, có thánh tử nhân vật như vậy che chở, tiểu nữ tử cũng có thể an tâm một chút đâu. Vừa nói, nàng còn một bên tỉnh bơ hướng phía Giang Trần liếc mắt đưa tình. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, đối mặt như vậy vưu vật ôm ấp yêu thương, chỉ sợ đều sớm đã tâm biên ý mã, khó mà tự kiềm chế. Nhưng mà, Giang Trần lại chỉ là cười cười. Ta vì sao muốn cùng ngươi liên thủ? Hắn lắc đầu. Ngu Mị Nhi hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng không nghĩ tới Giang Trần sẽ tự tuyệt đến như thế dứt khoát, như thế không nể mặt mũi. Thánh tử có ý tứ là, trước mắt chúng ta Hợp Hoan Tông. Ngữ khí của nàng mang tới một tia u hoán. Không phải trước mắt. Giang Trần nắm Nam Cung Minh một tay, theo nàng bên cạnh đi qua. Tại gặp thoáng qua thời điểm, hắn dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, tại bên tai nàng nhẹ nói, mà là ta căn bản cũng không cần cùng ai liên thủ, hơn nữa thanh âm của hắn dừng một chút, ánh mắt ở trên người nàng đảo qua. Ngươi Hợp Hoan Tông kia mị công đối ta vô dụng, liền chớ ở trước mặt ta giả trang cái gì bé thỏ trắng. Ngu Mị Nhi thân thể cứng đờ. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa bên trong, lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trên mặt kia nụ cười quyến rũ, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại nàng tâm thần lắc lư trong nháy mắt, Giang Trần đã mang theo đám người, cũng không quay đầu lại bước vào kia không gian thật lớn vòng xoáy bên trong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Ngu Mị Nhi một mình đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem Giang Trần biến mất phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy u oán. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, Giang Trần bọn người dưới chân không còn, từ giữa không trung rơi xuống. Ổn định thân hình, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được thật sâu rung động. Bọn hắn giờ phút này, chính bản thân chỗ một mảnh trời sao mênh mông vô ngần bên trong. Dưới chân là một đầu từ vô số ngôi sao mảnh vỡ lát thành sáng chói cổ lộ, kéo dài hướng hắc ám một chỗ khác. Đỉnh đầu cùng bốn phía là từng quả to lớn vô cùng, chậm rãi chuyển động sao trời, có chút tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, có chút thì bị sông băng bao trùm, còn có chút sớm đã cố quặng, hóa thành băng lãnh thiên thạch. Nơi này chính là thái âm cổ mộ nội bộ. Thanh Linh Hỏa tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Đem một phương tinh vực luyện hóa vì mình lăng tẩm, cái này là bực nào bản lĩnh hết sức cao cường thủ bút. Không thích hợp. Một bên Tống Ngưng Tuyết, đông nhiên nhíu mày, nơi này không gian phát tắc, cứ không ổn định, hơn nữa nàng lời còn chưa nói hết, dị biến nảy sinh. Dưới chân bọn hắn sao trời cổ lộ, đông nhiên kịch liệt rung động động, từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt không gian, tại cổ lộ trên trống rông xuất hiện, cũng cấp tốc lan tràn. Không tốt. Đi mau. Tiêu Thiên Đô biến sắc, khẽ quát một tiếng. Nhưng mà, đã chậm. Một cỗ cường đại tới không cách nào kháng cự xé rách lực, theo kia lớn nhất trong vết nứt không gian truyền đến, trong nháy mắt đem 6 người nuốt vào. Tại bị hắc ám nuốt hết một khắc cuối cùng, Giang Trần vội vàng nắm thật chặt Nam Cung Minh Nguyệt tay, đồng thời đối với những người khác truyền âm nói, không nên chống cự, ổn định tâm thần. Cái này chỉ sợ mới thật sự là nhập cầu. Chương 58, thất lạc, cái đuôi nhỏ tới chương 58, thất lạc, cái đuôi nhỏ tới không gian xé rách cảm giác hôn mê không có duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh liền truyền đến cước đạp thực địa cảm giác. Giang Trần trước tiên ổn định thân hình, thân thức giống như là thủy triều trải tản ra đến. Hắn phát hiện nơi đây không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có từng đạo không gian thật lớn khe hở, vắt ngang trên bầu trời, thỉnh thoảng có màu xám hỗn độn khí lưu từ đó tiết ra. Trong không khí tất cả đều là huyết tinh tĩnh mịch khí tức, liền linh khí đều mỏng manh đến gần như không. Hắn ngắm nhìn bốn phía, Nam Cung Minh Nguyệt, Tiêu Thiên Đô, Ô Nhiên bọn người, tất cả đều không thấy bóng dáng. Trận kia đột nhiên xuất hiện không gian xé rách, đem bọn hắn tách ra. Giang Trần nhíu mày, cũng không phải lo lắng cho mình, mà là nghĩ đến Nam Cung Minh Nguyệt. Tu vi của nàng mặc dù đã tới hóa thần, nhưng ở cái này hung hiểm khó lường trong cổ mộ, một thân một mình, chung quy là làm cho người không yên lòng. Hệ thống, định vị Nam Cung Minh Nguyệt vị trí. Giang Trần ở trong lòng mặc niệm. Đốt. Ngay tại khởi động Thiên Mệnh Đạo Lữ GPS định vị công năng. Gọi thành công. Mục tiêu nhân vật, Nam Cung Minh Nguyệt, ở vào túc chủ đông nam phương hướng 300 dặm chỗ, đang hướng một chỗ tàn phá cung điện di động, trước mắt an toàn. Một đạo chỉ có Giang Trần có thể nhìn thấy giả lập màn sáng tại trước mắt hắn triển khai, phía trên là một cái giản dị địa đồ, một cái màu lam điểm nhỏ đang chậm rãi di động, bên cạnh còn có một cái đỏ tươi mũi tên, ghi chú Giang Trần vị trí của mình. Còn dùng rất tốt. Giang Trần nhìn thoáng qua địa đồ, trong lòng hơi định. 300 dặm, không tính xa. Hắn phân biệt một chút phương hướng, đang chuẩn bị khởi hành, một đạo kiều mị tận xương thanh âm lại từ phía sau cách đó không xa vang lên. Ai nha, đây là nơi nào? Thế nào không có bất kỳ ai, thật sự là dọa chết nhân ra. Giang Trần quay đầu, chỉ thấy một gốc chết héo đại thụ sau, Ngô Mị Nhi đang vịn thân cây, một bộ hoa dung thất sắc, điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng kia thân màu hồng đào váy xa lây dính một chút bụi đất, chẳng những không có lộ ra chật vật, ngược lại bằng thêm mấy phần làm cho người thương tiếc và bị. Một cặp mắt đào hoa thủy ông ông nhìn xem Giang Trần, tựa như tìm tới chủ tâm cốt. Giang Thánh Tử, người cũng tại nha. Thật sự là quá tốt. Nàng giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi, bước nhanh chạy đến Giang Trần trước mặt, trước ngực kia kinh tâm động phách hai tòa núi nhỏ phong cũng theo đó chập trùng, trên thân kia cô kỳ dị mùi thơm cũng càng thêm nồng đậm. Giang Trần sắc mặt bình thản, chỉ là nhìn xem nàng biểu diễn. Cái này yêu nữ, từ đầu đến chân đều lộ ra một cỗ ta tốt yếu đuối, mau tới bảo hộ tín hiệu của ta. Có thể trong nội tâm nàng những cái kia tính toán, nhưng căn bản không thể gạt được Giang Trần. Hợp Hoan Tông thánh nữ, nếu là điểm này cảnh tượng đều ứng phó không được, đó mới là trò cười. Giang Thánh Tử, ngươi nhìn, chúng ta đều bị tách ra. Ngô Mị Nhi nháy mắt, ngữ khí mang tới một chút lũng nịu ý vị, nơi này thật đáng sợ, người ta một người sợ hãi. Không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, ngươi xem coi thế nào. Nàng ở rất gần, cơ hồ muốn dán tại Giang Trần trên thân, ấm áp hô hấp vô tình hay cố ý phất qua Giang Trần bên hai. Tu sĩ tầm thường, giờ phút này sợ là xương cốt đều muốn sốt giòn. Giang Trần lại chỉ là lui về sau nửa bước, kéo dài khoảng cách. Không thế nào. Câu trả lời của hắn đơn giản dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ngô Mị Nhi trên mặt biểu lộ cứng đờ. Nàng dự đoán qua Giang Trần có thể sẽ ra vẻ thận trọng, có thể sẽ có kẻ mặc cả, lại duy chỉ có không nghĩ tới, hắn sẽ tự tuyệt đến như thế trực tiếp, như thế không nể mặt mũi. Tại sao vậy? Nàng không cam lòng truy vấn, trong giọng nói mang tới mấy phần ủy khuất, thêm một người, nhiều một phần lực đi. Tiểu nữ tử mặc dù tu vi không tốt, nhưng vẫn là có thể giúp đỡ một chút. Ngươi quá ổn, sẽ ảnh hưởng ta. Giang Trần cho ra lý do, càng làm cho nàng kém chút một mạch không có đi lên. Nhao nhao. Nàng Ngô Mị Nhi đi tới chỗ nào, không phải bị nam nhân như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh. Nàng tùy tiện một ánh mắt, liền có thể nhường những cái được gọi là thiên tiêu vì nàng liều sống liều chết. Tới Giang Trần nơi này, vậy mà thành nhau nhau. Hơn nữa, Giang Trần quan sát toàn thể nàng một cái, ngươi đối ta vô dụng. Câu nói này lực sát thương, so trước đó câu kia ngươi quá ổn còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Ngô Mị Nhi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mị lực, tu vi của nàng, thân phận của nàng, nàng hoa dung nguyệt mạo, ở trong mắt người đàn ông này, vậy mà liền chỉ là đổi lấy một câu vô dụng. Ngươi Ngô Mị Nhi tức giận đến ngực thở phì phò, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Giang Trần cũng đã lười nhắc để ý tới nàng nữa, quay người liền hướng phía hệ thống trên bản đồ Nam Cung Minh Nguyệt vị trí đi đến. "Uy, ngươi người này thế nào dạng này?" Ngô Mị Nhi dậm chân, nhìn xem Giang Trần kia không lưu luyến chút nào bóng lưng, răng ngà thầm cắm. "Cái này hỗn đản, gỗ, ngốc tử." Bản thánh nữ chủ động ôm ấp yêu thương, ngươi lại còn ghét bỏ. Trong nội tâm nàng đem Giang Trần mắng toàn bộ, nhưng nhìn xem mảnh này tĩnh mịch quỷ dị hoàn cảnh xa lạ, một người hành động sát thực phong hiểm quá lớn. Giang Trần thực lực sâu không lường được, đi theo hắn, không thể nghi ngờ là dưới mắt an toàn nhất lựa chọn. "Hừ, bản cô nương ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu bản sự." Ngô Mị Nhi trong lòng quyết tâm, ngoài miệng nhưng lại đổi lại một bộ cười mỉm bộ dáng, bước nhanh đi theo. Giang Thánh Tử, chớ đi nhanh như vậy đi, chờ chờ người ta. Giang Trần không quay đầu lại, cũng không có dừng bước lại. Hắn đi hắn, Ngô Mị Nhi liền ở phía sau không gần không xa đi theo, như cái đuôi nhỏ như thế. Mảnh không gian này tựa hồ là một chỗ cổ chiến trường mảnh vỡ, đại địa phía trên, khắp nơi có thể thấy được tàn phá binh khí cùng to lớn hài cốt. Giang Trần đi tới, đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào một chỗ không đáng chú ý mô đất bên trên. Hắn đi lên trước, con ngón đúng ra, một đạo kình phong đem mô đất mặt ngoài đất mặt thổi ra, lộ ra một đoạn đen nhánh đoạn nhận. Đoạn nhận chỉ có dài đến một xích, phía trên hiện đầy vết gì, nhìn thường thường không có gì lạ. Theo ở phía sau Ngô Mị Nhi nhếch miệng, thầm nghĩ cái này đồng nát sắt vụn có gì đáng xem. Giang Trần lại vươn tay, đem đoạn nhận nhặt lên. Ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến đoạn nhận sát na, một cỗ kinh người sát khí phóng lên tận trời, đoạn nhận phát ra một tiếng không cam lòng rên rỉ, lại muốn tránh thoát Giang Trần tay bay đi. Còn muốn chạy? Giang Trần lạnh hừ một tiếng, năm ngón tay phát lực, thể nội ma khí phun trào, trong nháy mắt liền đem kia cỗ sát khí chấn áp xuống. Hắn cẩn thận chu đáo trong tay đoạn nhận, chỉ thấy vết rỉ rút đi, lộ ra đen như mực lưỡi dao thần, phía trên có cổ lão đạo văn lưu truyền. Chuẩn đế binh tàng kiến, đáng tiếc đạo vận trôi mất chín thành, chỉ còn lại một chút bất diệt sắc bén đặc tính, có chút ít còn hơn không. Giang Trần thuận miệng đánh giá một câu, liền muốn đem nó thu nhập chữ vật giới chỉ. Chờ một chút. Ngô Mị Nhi thấy thế, đội vàng chạy tới, một đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Giang Thánh Tử, thứ này nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Giang Trần nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút trong tay đoạn nhận, nghĩ nghĩ, tiện tay vứt cho nàng. Thưởng ngươi. Ngô Mị Nhi vô ý thức tiếp được, vào tay lạnh buốt nặng nề. Nàng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng, đây tuyệt đối là một cái dị bảo. Trong nội tâm nàng vui mừng, đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe Giang Trần lại bổ thêm một câu. Cầm phong thân, tránh khỏi ngươi chết. Suối quẩy. Ngô Mị Nhi hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nam nhân này, khen người một câu sẽ chết sao? Nàng tức giận đem đoạn nhận thu hồi, quyết định chính mình liền cùng định hắn, liền cùng hắn tiêu hao. Phải từ Giang Trần trên thân đem tiện nghi chiếm trở về không thể. Chương 59, Thánh nữ tùy tùng, hỗn độn đạo quả chương 59, Thánh nữ tùy tùng, hỗn độn đạo quả con đường sau đó chỉnh, liền tạo thành một bộ kỳ dị cảnh tượng. Giang Trần ở phía trước không đội không chậm đi lấy, thần sắc đạm mạc. Ngô Mị Nhi thì theo ở phía sau, duy trì vài chục bước khoảng cách, một gương mặt xinh đẹp âm tình bất định, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì lại bởi vì Giang Trần nào đó chút cử động mà lộ ra vẻ tò mò. Nàng phát hiện, Giang Trần tại mảnh này không gian quỷ dị bên trong, quả thực tựa như đi theo nhà mình như thế. Những cái kia đủ để cho thất cảnh hóa thần cảnh tu sĩ mê thất tâm trí thiên nhiên huyễn trận, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, trực tiếp thẳng từ đó xuyên qua. Một chỗ giấu ở đống loạn thạch dưới không gian cạm bẫy, có thể trong nháy mắt đem người xoắn thành mảnh vỡ, hắn lại luôn có thể tại phát động trước một bước, nhẹ nhàng linh hoạt lách qua. "Uy, ngươi là làm sao biết nơi này gặp nguy hiểm?" Vu Mị Nhi rốt cục vẫn là nhịn không được, mở miệng hỏi. Dùng ánh mắt nhìn Giang Trần cũng không quay đầu lại đáp. Vu Mị Nhi chán nản, cái này tính là gì trả lời? Nàng cũng dùng ánh mắt nhìn, có thể cái gì đều không nhìn ra. Nam nhân này luôn có thể dùng nhất bình thản ngữ khí, nói ra nhất làm người tức giận. Nàng không tin tà, thúc giục tông môn của mình một môn bí thuật linh hồ mị động. Trong hai mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt màu hồng bừng sáng, trong tầm mắt tất cả lập tức biến khác biệt, năng lượng trong thiên địa lưu động đều có thể thấy rõ ràng. Nàng học Giang Trần dáng vẻ, cẩn thận quan sát con đường phía trước. Đi không bao lâu, nàng chợt phát hiện phía trước cùng nhau xem dường như bình thường màu đen dưới mặt đá, có một cô cực kỳ mịt mở năng lượng ba động. Nơi đó có gì đó quái lạ. Vu Mị Nhi trong lòng vui mừng, đoạt tại Giang Trần phía trước, chỉ vào khối kia nham thạch tranh công dường như nói. Giang Trần bước chân dừng lại, nhìn nàng một cái, trong đôi mắt mang theo mấy phần yêu mến tiểu năng trí tuệ ý vị. Sau đó thì sao? Sau đó, Vu Mị Nhi sững sờ, đương nhiên là lách qua nó a. Giang Trần lắc đầu, không nói gì, trực tiếp hướng phía khối kia màu đen nham thạch đi tới. Tại Vu Mị Nhi trong ánh mắt kinh ngạc, hắn vươn tay, ở đằng kia năng lượng ba động điểm trung tâm, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Giang giác. Nham thạch phát ra một tiếng vang nhỏ, chậm rãi hướng một bên rời, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm mùi thuốc, theo trong cửa hang phiêu tán mà ra. Ngô Mị Nhi trợn mắt hốt mồm. Đây không phải là cạm bẫy, là tàng bảo địa cơ quan. Giang Trần đi vào trong động, một lát sau đi ra, trong tay nhiều một gốc toàn thân huyết hồng, hình như dâu rồng linh thảo. Kia linh thảo phía trên, thậm chí còn có nhàn nhạt long uy phát ra. Vạn năm huyết long cần, không tệ, có thể dùng đến luyện chế tăng lên nhục thân đan dược. Giang Trần hài lòng gật gật đầu, tiện tay đem nó thu hồi. Ngô Mị Nhi đứng tại chỗ, trong gió lộn xộn. Ngươi, làm sao ngươi biết kia là cơ quan, không phải cả bẫy? Nàng nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói đã không có trước đó ngạo khí. Cả bẫy năng lượng ba động là hỗn loạn vô tự, mà cơ quan năng lượng ba động, nơi trọng yếu sẽ có một cái ổn định tuần hoàn tiết điểm. Giang Trần nhàn nhạt giải thích một câu. Ngô Mị Nhi nghe được cái hiểu cái không. Trong nội tâm nàng càng thêm hiếu kỳ, cái này Hồng Thiên Thánh Địa Thánh Tử, đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Trên đường đi, tương tự tầm bảo hoạt động không ngừng trình diễn. Giang Trần tựa như một cái vơ vét máy móc, phàm là đi ngang qua chi địa, bất kỳ vật có giá trị đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Một chỗ khô cạn huyết trì dưới đáy, hắn đào ra một khối to bằng đầu nắm tay, ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh tinh khí huyết thần tinh. Một bộ to lớn hung thú hải cốt bên trong, hắn lấy ra một cái vẫn như cũ lóe ra lôi quang thái cổ lôi thú nội đan. Thậm chí tại một mảnh nhìn như không có chút nào dị thường đầm lầy bên trong, hắn đều dùng linh lực nhiếp ra một gốc sắc biến hóa cựu tâm ngẫu. Mỗi một lần, Ngô Mị Nhi đều chỉ có thể ở bên cạnh mắt lom lom nhìn. Nàng thử qua chính mình đi tìm, kết quả không phải vô hụt, chính là kém chút phát động cái gì muốn mạng cấm chế, cuối cùng chỉ có thể xám xịt từ bỏ. Bất quá, Giang Trần Ngược cũng không phải hoàn toàn bất cận nhân tình. mỗi lần vơ vét xong, hắn đều sẽ đem một vài hắn chướng mắt phế liệu ném cho ngu mị nhi. Thì như khối kia huyết thần tinh, chính hắn lấy đi hạch tâm tinh vì sau, đem còn lại những cái kia hôn tạp sắc ngoài ném cho nàng. Viên kia thái cổ lôi thú nội đan, hắn hấp thu trong đó tinh thuần nhất bản nguyên sấm sét sau, đem viên kia biến ảm đạm không ánh sáng hạt châu ném cho nàng. Gốc kia cựu tâm ngẫu, hắn tách ra đi phần tinh hoa nhất, còn lại ném cho nàng. Ngu mị nhi tâm tình, tựa như là ngồi xe cắp treo. Mỗi lần nhìn thấy Giang Trần tìm tới bà bối, nàng đều ước ao ghen tị. Mỗi lần Giang Trần đem rác rưởi ném cho nàng, nàng đều giận đến muốn mắng người. Nhưng khi nàng cẩn thận kiểm tra những cái kia rác rưởi lúc, lại phát hiện, cho dù là những này phế liệu, cũng đều là ngoại giới thiên kim khó cầu chân phẩm. Bất luận một cái nào xuất ra đi, đều đủ để nhường đại thừa cảnh tu sĩ đoạt bề đầu. Thế là, nàng chỉ có thể một bên ở trong lòng mắng lấy sông lột ra vắt cổ chảy ra nước, một bên lại mỹ tư tư đem những cái kia rác rưởi bỏ vào trong túi. "Uy, ta nói, ngươi có thể hay không hơi lớn vừa mới điểm?" Lại một lần nữa thu được Giang Trần văng ra một khối bị gặm một nửa tinh thần thiết mẫu hậu, Vu Mị Nhi rốt cục nhịn không được kháng nghị nói: "Ngại ít." Giang Trần nhíu mày, "Có thể trả lại cho ta?" "Thế thì cũng không cần." Vu Mị Nhi lập tức đem đồ vật giấu chắp sau lưng, cảnh giác nhìn xem hắn. Giang Trần khép cười một tiếng, không để ý tới nàng nữa. Vu Mị Nhi nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên cảm giác được, loại này bị người mang theo nhà bảo, còn thỉnh thoảng bị tức chết đi được cảm giác, dường như cũng hết sức tân kỳ. Nàng dọc theo con đường này, nhìn như tại đấu võ mồm, đang tức giận, nhưng âm thầm nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua đối Giang Trần thi triển bị công. Theo cơ sở nhất mùi thơm cơ thể dụ hoặc, tới có thể dẫn động tâm ma ánh mắt giao hội, lại đến trong ngôn ngữ thần hồn ám chỉ, nàng cơ hồ đem mình học thi triển mấy lần. Nhưng mà, Giang Trần từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn vĩnh viễn như vậy thanh tịnh, bình tĩnh như vậy. Cái này khiến Ngu Mị Nhi cảm nhận được trước nay chưa từng có thất bại. Nàng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mị lực của mình giảm xuống? Vẫn là nói, nam nhân này, căn bản cũng không phải là nam nhân. Nàng lặng lẽ xích lại gần chút, hạ giọng, dùng một loại tràn ngập dụ hoặc ngữ khí hỏi, "Giang Thánh Tử, ngươi đối với ta như vậy lãnh đạm như vậy, có phải hay không? Thân thể có cái gì nan ngôn chi ẩn a?" "Không có quan hệ, chúng ta Hợp Hoan Tông, am hiểu nhất giải quyết loại vấn đề này, cam đoan để ngươi trọng trấn hùng phong a." Giang Trần bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt lần thứ nhất đối nàng lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Ngu Mị Nhi trong lòng một lộ bộ, đồng nhiên có loại dự cảm xấu. Giang Trần từng bước một đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. "Ngươi muốn thử xem?" Giang Trần thanh âm rất nhẹ. "Thử? Thử thử cái gì?" Ngu Mị Nhi bị hắn thấy trong lòng hốt hoảng, vô ý thức liền lui về sau một bước. "Thử một chút ta, đến cùng có hay không có khó khăn khó nói." Giang Trần nhìn xem Ngu Mị Nhi nở nụ cười. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa thú giống, cùng cùng bạo linh lực tiếng va chạm. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng dư ba của tới, đem mặt đất đều nhấc lên một tầng. Giang Trần cùng Ngu Mị Nhi đồng thời hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy tại một tòa sụp đổ một nửa to lớn tế đàn bên trên, một người mặc áo mãng bào màu vàng nóng thân ảnh, đang cùng một đầu hình thể khổng lồ, hình như kỳ lân, lại toàn thân mọc đầy cốt thứ kinh khủng yêu thú, đánh khó phân thắng bại. Thân ảnh kia chính là Thiên Nguyên Thần Triều Thái Tử Nguyên Hạo Thiên, mà con yêu thú kia bảo hộ chính giữa tế đàn, một gốc toàn thân lượn lờ lấy hỗn độn khí, kết lấy ba viên to bằng nắm đấm trẻ con trái cây. Hỗn độn đạo quả. Ngu Mị Nhi là thất thanh. Trong truyền thuyết, đây là có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ đại đạo bản nguyên, thậm chí có tỷ lệ trực tiếp ngưng tụ ra đạo tắc hình thức ban đầu vô thượng thần vật. Giang Trần ánh mắt cũng sáng lên. Hắn nhìn xem đang cùng yêu thú cùng chết, đánh cho thiên băng địa liệt Nguyên Hạo Thiên, lại nhìn một chút kia dễ như trở bàn tay hỗn độn đạo quả, hiện ra nụ cười trên mặt, biến càng thêm rõ ràng. Thật là một cái người tốt ta. Chương 60, chặt đứt đạo quả, yêu nữ xúc động. Chương 60, chặt đứt đạo quả, yêu nữ xúc động. Trên tế đàn, Nguyên Hạo Thiên giờ phút này chật vật không chịu nổi. Cái kia một thân lộng lây áo mãng bào màu vàng nóng, đã hư hại nhiều chỗ, khóe môi nết lên một vệt máu, hô hấp cũng có chút gấp rút. Thân làm Thiên Nguyên Thần Triều Thái tử, thân phụ chân long thể chất, hắn luôn luôn tự cao tự đại, cho rằng thế hệ tuổi trẻ bên trong không người có thể đưa ra phải. Khi hắn nhìn thấy gốc kia hỗn độn đạo quả cây lúc, mừng rỡ như điên. Có thể bảo hộ đạo quả đầu này chấn mộ cực kỳ, nhưng còn xa so hắn tưởng tượng muốn khó chơi. Yêu thú này nhục thân cường hành vô cùng, có thể so với đại thừa hậu kỳ thể tu, quanh thân cốt thứ càng là sắc bén dị thường, còn có thể phun ra một loại có thể ăn mòn linh lực cùng thần hồn màu xám tử khí, nhường hắn bó tay bó chân, một thân thần thông lại có hơn phân nửa đều không thi triển ra được. Hắn đã cùng đầu này cốt kỳ lần chiến đấu gần một canh giờ, linh lực tiêu hao rất lớn, lại như cũng không thể cầm xuống đối phương. "Nghiệt xúc, chết đi cho ta." Nguyên Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một đầu to lớn kim sắc long ảnh. Hắn khí tức tăng vọt, trong tay xuất hiện một cây kim sắc long thương, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói kim quang, mạnh mẽ đâm về cốt kỳ lân mi tâm. Chân long phá quân đâm. Một thương này, hội tụ tinh khí thần toàn thân hắn, là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu một trong. Cốt kỳ lân cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra rít lên một tiếng, toàn thân cốt thứ đứng đấy, một tầng nặng nề màu xám cốt giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, đồng thời há mồm phun ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn màu xám tử khí, đón lấy đạo kim quang kia. Oanh! Chính giữa tế đàn bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt, năng lượng kinh khủng phong bạo lần nữa quét sạch tứ phương. Xa xa Giang Trần cùng Ngô Mỹ Nhi không thể không vận khởi linh lực ngăn cản cỗ này dư ba. Chật chật, đánh cho thật là náo nhiệt. Giang Trần khoanh tay nhìn xem, không có chút nào nhúng tay ý tứ. "Chúng ta không đi lên hỗ trợ sao?" Ngô Mỹ Nhi có chút chần chờ mà hỏi thăm. "Đây chính là hỗn độn đạo quả, nếu như chờ Nguyên Hạo Thiên giết yêu thú lấy đi, bọn hắn liền cái gì đều bất không đến. hỗ trợ. Giang Trần lườm nàng một cái, cười, tại sao phải rút? Nhường hắn đánh, đánh cho càng lâu càng tốt, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Ngu Mị Nhi trong nháy mắt minh bạch Giang Trần ý đồ. Tòa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Nam nhân này, tâm thật haka. Bất quá, nàng ưa thích. Bụi mù tán đi, trong sân cảnh tượng hiện lộ ra. Nguyên Hạo Thiên kia cán long thương, thành công đâm vào Cốt Kỳ Lân đầu lâu, nhưng thân thương cũng bị Cốt Kỳ Lân trước khi chết một chảo đập đến uốn lượn đứt gãy. Nguyên Hạo Thiên bản nhân tức thì bị kia cỗ tử khí xung kích, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lảo đảo lùi lại, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cốt Kỳ Lân thân thể cao lớn co quắp mấy lần, ầm vang ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Thắng. Nguyên Hạo Thiên vui mừng như điên, hắn giáng chống đỡ lấy trọng thương thân thể, từng bước một đi hướng chính giữa tế đàn hỗn độn đạo quả cây. Chỉ muốn lấy được vật này, hắn không chỉ có thương thế có thể trong nháy mắt khôi phục, tu vi càng có thể cố gắng tiến lên một bước, thậm chí có cơ hội dòm ngó cựu cảnh thánh nhân chi đạo. Đến lúc đó, chỉ là Giang Trần, trong nháy mắt có thể diệt. Hắn buông tay, run rẩy hái hướng kia ba viên tử trái cây màu vàng nóng. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến trái cây sát na, một đạo thân ảnh màu trắng, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Giang Trần. Giang Trần không có nhìn hắn, chỉ là thưởng thức trước mắt hỗn độn đạo quả cây, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phẩm tướng không tệ, năng cũng là kém một chút, Nguyên Hạo Thiên, vất vả ngươi. Hắn nói, vươn tay, đem kia ba viên hỗn độn đạo quả, tính cả cả cây cây nhỏ, đều theo tế đàn bên trên nổ tận gốc, tiện tay thu nhập chứa vật giới chỉ. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, nhanh đến cực hạn. Nguyên Hạo Thiên cứ như vậy trơ mắt nhìn xem chính mình liều sống liều chết mới đánh xuống chiến lợi phẩm, bị Giang Trần lấy đi. Ngươi, phúc. Hắn khí cấp công tâm, lại là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lảo đảo muốn ngã. Giang Trần, ngươi dám cướp đồ vật của ta, đem đạo quả trả lại cho ta. Nguyên Hạo Thiên hai mắt đỏ bừng. Ngươi đồ vật. Giang Trần xoay người, phía trên này viết tên ngươi. Vẫn là ngươi gọi nó một tiếng, nó sẽ bằng lòng. Ngươi. Nguyên Hạo Thiên chỉ vào Giang Trần, khí toàn thân phát run. Ngươi cái gì ngươi? Giang Trần đi đến trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống hắn, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, không muốn giết người, cút nhanh lên. Không phải, cái này tế đàn chính là của ngươi Mai Cốt chi địa. Nguyên Hạo Thiên không chút nghi ngờ, Giang Trần thật sẽ giết hắn. Thật là, cứ như vậy từ bỏ hỗn độn đạo quả, hắn không cam tâm. Nhưng là lại nên làm cái gì? Hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, nếu là thật sự động thủ, căn bản cũng không phải là Giang Trần đối thủ. Ngay tại hắn dãy rủa do dự thời điểm, Ngô Mị Nhi chập chờn dáng người, từ phía sau đi tới, cười mỉm nhìn xem Nguyên Hạo Thiên. Ai nha, đây không phải Thiên Nguyên Thái tử điện hạ sao? Thế nào khiến cho chật vật như vậy nha? Nàng dùng quạt tròn che miệng, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn thấy Ngu Mị Nhi, Nguyên Hạo Thiên lửa giận trong lòng giống như là tìm tới chỗ tháo nước. Hắn thấy Ngu Mị Nhi cùng Giang Trần chính là cùng một bọn. Ngu Mị Nhi, hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, ngươi cái này hợp hoàn tông yêu nữ, vậy mà cũng cùng hắn thông đồng làm vậy, thật sự là thấp hèn. Nguyên Hạo Thiên giống như là như bị điên, đem tất cả đối Giang Trần oán hận đều phát tiết tới Ngu Mị Nhi trên thân. Ta cho là thanh cao gì thánh nữ, thì ra bất quá cũng là nhìn dưới người món ăn mặt hàng. Thế nào? Nhìn cái này Giang Trần tu vi không tệ, liền không kịp chờ đợi ôm ấp yêu thương. Các ngươi hợp hoan tông nữ nhân, ngoại trừ sẽ dùng thân thể lấy lòng nam nhân, sẽ còn làm gì? Lời của hắn càng ngày càng ác độc, càng ngày càng khó nghe. Ngươi cho rằng ngươi theo hắn, hắn liền sẽ chân tâm đợi ngươi? Đừng có nằm động. Trong mắt hắn, ngươi cùng những cái kia lô đỉnh không có gì khác biệt. Ngươi chính là một cái ai cũng có thể làm chồng tiện nhân. Ngậm miệng, quát lạnh một tiếng, cắt ngang Nguyên Hạo Tiên gào thét. Lên tiếng, không phải Ngu Mị Nhi, mà là Giang Trần. Ngu Mị Nhi giật mình, nàng không nghĩ tới Giang Trần sẽ vì nàng ra mặt. Nàng coi là lấy Giang Trần tính tình căn bản khinh thường để ý tới. Nguyên Hạo Thiên cũng là sững sờ, lập tức cười như điên, "Thế nào? Giang Trần, ta nói đến ngươi chỗ đau. Bị ta nói trúng, ngươi nuôi đầu này hồ ly lẳng lơ, chính là ai cũng có thể làm chồng hắn." Lời còn chưa nói hết, một cái tay đã bóp lấy cổ của hắn. Là Giang Trần. Ai cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào động tác, hắn tựa như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Nguyên Hạo Thiên trước mặt, một tay nâng hắn lên. Nguyên Hạo Thiên toàn thân linh lực, tại thời khắc này dường như bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn giam cầm, căn bản là không có cách phản kháng. Hắn hai chân cách mặt đất, sắc mặt bởi vì ngạt thở mà trướng thành tử sắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ta để ngươi, ngậm miệng. Hắn năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, về sau như thế nào, ta mặc kệ. Nhưng là nàng bây giờ cùng ta. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, ta ngửi, liền xem như một con chó, cũng không tới phiền người đến mũ đủ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, cổ tay hắn lắc một cái. Phanh! Nguyên Hạo Thiên cả người bị hắn giống ném rác rưởi như thế, mạnh mẽ đập vào trên tế đàn. Tế đàn mặt đất trong nháy mắt dạn nước ra. Nguyên Hạo Thiên nằm trên mặt đất, giống một bãi bùn não. Toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, miệng mở rộng, lại ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Giang Trần chậm rãi đi đến trước mặt hắn, một cước giẫm tại trên mặt của hắn, nhẹ nhàng ép ép. "Hiện tại, miệng của ngươi còn cứng rắn sao?" Nguyên Hạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần, nhưng ý thức đã bắt đầu mơ hồ, rất nhanh liền mất đi. Một bên Ngu Mị Nhi đã ngây dại. Nàng kinh ngạc nhìn xem cái kia đem Nguyên Hạo Thiên giẫm tại dưới chân, nói ra ta người, không tới phiên ngươi đến vũ nhục Giang Trần. Đấy lòng chỗ sâu nhất cây kia dây cùng, bị hung hăng bắt đồng lúc đích. Chương 61, Ngu Mị Nhi tâm tư chương 61, Ngu Mị Nhi tâm tư Giang Trần chân, còn giẫm tại Nguyên Hạo Thiên tâm kia không ai bị nổi trên mặt. Vị này Thiên Nguyên Thần Triều thái tử, giờ phút này tựa như một con chó chết, hôn mê trên mặt đất, nơi nào còn có nửa điểm uy nghi có thể nói. Ngu Mị Nhi đứng ở một bên, nỗi lòng chập trùng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nàng thấy qua nam quá nhiều người, có đối nàng đủ tiểu lấy lòng, có đối nàng kính nhi viễn chi, cũng có đối nàng lòng mang ý đồ xấu. Có thể giống Giang Trần như vậy, trước một khắc còn đối nàng châm chọc khiêu khích, sau một khắc lại bởi vì người bên ngoài một câu vũ nhục, liền ngang nhiên ra tay, đem một vị thần triều thái tử giẫm tại dưới chân người, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Nàng sớm thành thói quen dùng một thân vũ mị cùng mị thuật xem như áo giáp, đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng lại tại vừa rồi, cái này một thân ngụy trang, bị Giang Trần một câu kia không giảng đạo lý lời nói, cho mạnh mẽ gõ ra một vết nứt. Giang Trần hiện tại cũng không rảnh rỗi quản trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Hắn thu chân về, trên mặt không có chút nào tâm tình chợt trợn. Túi người, theo Nguyên Hạo Thiên trên ngón tay tháo xuống viên kia điêu khắc chân long đồ văn chữ vật giới chỉ, thần thức quét qua. Một lát sau, hắn nhíu mày. Xách. Giang Trần chợt chợt lưỡi, trên mặt là không che giấu chút nào ghét bỏ, ta còn tưởng rằng thần triều thái tử có thể có nhiều giàu có, làm nửa ngày, cũng là người nghèo rất một đời. Liên kiện ra dáng đạo binh đều không có, đều là chút trông thì ngon mà không dùng được rách dưới đồ chơi. Làm xong đây hết thảy, Giang Trần mới đứng người lên, phủi tay, sau đó một cước đem ngất đi Nguyên Hạo Thiên đá phải tế đàn nơi nhỏ lánh, miễn cho chặn đường. Toàn bộ quá trình, hắn đều làm được đương nhiên, không có nửa phần chần chờ. Ngô Mị Nhi đứng ở một bên, nhìn xem hắn cái này liên tiếp hành vân nước chảy hành vi, trong lúc nhất thời lại quên chính mình người ở chỗ nào. Nam nhân này, trước một khắc còn nói gì đó ta người, không tới phiên ngươi đến vũ nhục, nhường nàng tiếng lòng rung động. Sau một khắc, liền mặt không đổi sắc hận không thể đem người đào đến chỉ còn một đầu quần cục tử. Loại này cực hạn tương phản, nhường Ngô Mị Nhi đầu óc có chút loạn. Nhìn đủ, Giang Trần xoay người, đối mặt nàng cặp kia có chút đờ đẫn cặp mắt đào hoa. A, Ngô Mị Nhi lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng rời ánh mắt. Không có, không có nhìn cái gì. Hắn tiện tay đem chiếc nhẫn kia vứt cho Ngô Mị Nhi. Thừa ngươi. Ngô Mị Nhi vô ý thức tiếp được, thần thức dò bảo, lập tức hít sâu một hơi. Trong giới chỉ không gian cực lớn, các loại thiên tài địa bảo, chân quý đan dược, cực phẩm linh thạch trồng chất như núi, trong đó mấy kiện pháp bảo đều tản ra chuẩn thánh binh khí tức. Cái loại này thân ra, đủ để cho bất cứ người nào đều vì thế mà choáng váng. Cái này gọi kẻ nghèo hèn. Nàng nhìn xem Giang Trần bộ kia đương nhiên biểu lộ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Tầm mắt của người đàn ông này đến cùng cao tới loại tình trạng nào? Đi thôi. Giang Trần căn bản không để ý nàng chấn kinh, chỉ là quay người chuẩn bị rời đi nơi này. Uy. Ngô Mị Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Ngô Mị Nhi nhìn xem Giang Trần bóng lưng, trong nội tâm suy nghĩ bách chuyển tiên hồi. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, rất nhanh liền cùng Giang Trần sóng vai mà đi. Kia cố kỳ dị mùi thơm lần nữa như có như không phiêu đi qua, chỉ là lần này thiếu đi mấy phần tận lực dẫn dụ, nhiều một chút tự nhiên mà bị. Giang Thánh Tử, ngươi vừa mới thật là uy phong nha. Ngô Mị Nhi tiến tới Giang Trần bên cạnh thân, thổ khí như lan. Nàng khôi phục bộ kia mị nhãn như tơ bộ dáng, thanh âm mềm nu, giống như là có thể tiến vào trong xương cốt người ta. Giang Trần bước chân không ngừng, mỹ mắt đều không ngẩng một chút, có việc nói sự tình. Người ta chính là muốn hỏi một chút Ngô Mị Nhi góp càng gần chút, một cặp mắt đào hoa phảng phất muốn chảy ra nước, ngươi vừa rồi như vậy giữ thì ta, có phải hay không? Coi trọng người ta. Nàng trừng mắt nhìn, sóng mắt lưu chuyển, lá gan cũng lớn lên, cố ý dùng một loại nũng nịu giọng điệu nói rằng, nàng không tin nam nhân này thật tâm như sắt đá. Vừa rồi trong nháy mắt đó giữ gìn, tuyệt đối không làm được giả. Nàng muốn rèn sắc khi còn nóng, cậy mở nam nhân này lạnh như băng bề ngoài, nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Giang Trần bước chân, rốt cục dừng lại. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào Ngô Mị Nhi tấm kia gần trong gang tấc tuyệt mỹ trên mặt. Giang Trần lời gì cũng không nói, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Khoảng cách của hai người rất gần, gần tới Ngô Mị Nhi có thể rõ ràng trông thấy Giang Trần đôi mắt bên trong, cái bóng của mình. Bầu không khí tại thời khắc này biến có chút vi diệu. Ngô Mị Nhi bị hắn nhìn có chút hoảng, nhịp tim không khỏi cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Nàng thậm chí đã bắt đầu tại trong đáy lòng tính toán, nếu là Giang Trần thừa nhận, nàng nên ứng đối ra sao, là ra vẻ thận trọng đẩy ra, vẫn là thuận nước đẩy thuyền sát lại thêm gần. Nhìn xem Ngô Mị Nhi phản ứng, Giang Trần khẽ miệng chậm rãi lộ ra ý cười, đột nhiên liền hiện lên trêu chọc tâm tư của nàng. Hắn buông tay, nhẹ nhàng nâng lên Ngô Mị Nhi cái cằm. Giang Trần cái này một động tác, nhường Ngô Mị Nhi thân thể khẽ run lên. "Ta người." Giang Trần đột nhiên nói rằng. "Cái gì?" Ngô Mị Nhi nghe sửng sở. "Từ giờ trở đi ngươi là người của ta." Giang Trần lời nói căn bản không có muốn cùng với nàng thương lượng ý tứ. Ngô Mị Nhi hoàn toàn choáng váng. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Nàng liền chưa thấy qua Giang Trần như thế không giảng đạo lý. Ta lúc nào thời điểm đáp ứng? Ngô Mị Nhi vừa tức vừa buồn cười, phản bác. Cần ngươi bằng lòng sao? Giang Trần hỏi lại. Ngươi Ngô Mị Nhi bị hắn nghẹn nói không ra lời. Sau đó Giang Trần giống như là đạt đến mục đích, lại tiếp tục mở miệng nói ra, mặt của ngươi dáng dấp quả thật không tệ, tư thái cũng vẫn được. Giang Trần thanh âm trầm thấp, đáng tiếc cái gì? Ngô Mị Nhi vô ý thức hỏi. Đáng tiếc, đầu óc không dễ dùng lắm. Giang Trần buông tay ra, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, khôi phục bộ kia đạm mạc thần sắc, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong, hắn xoay người, tiếp tục đi đến phía trước. Ngô Mị Nhi cường ngày tại chỗ. Đầu óc không dễ dùng lắm. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mị lực cùng tâm kế, tại trước mặt người đàn ông này, liền đổi lấy một câu như vậy đánh giá. Một cỗ trước nay chưa từng có xấu hổ xông lên đầu, nàng tinh xảo khuôn mặt đỏ lên, không phải là bởi vì thẹn thùng, thuần túy là khí. Nàng vừa mới dâng lên điểm này tiểu diễm tâm tư, điểm này thiếu nữ hoài xuân giống như rung động, trong nháy mắt bị câu nói này đánh trúng nát bấy. Nàng là ai? Hợp Hoan Tông thánh nữ. Nàng chủ động ôm ấp yêu thương, nam nhân này còn hờ hững lạnh lẽo. Giang Trần. Nàng dậm chân, khí vành mắt đều có chút đỏ lên, ướt ức muốn mạng, ngươi tên hôn đàn này. Gỗ. Không hiểu phong tình ngốc tử. Nàng bước nhanh đuổi theo, đi theo Giang Trần sau lưng, răng ngà thầm cắm, ở trong lòng đã đem nam nhân này mắng không dưới 100.000 lần. Chiếm bản thánh nữ tiện nghi, còn dám ghét bỏ bản thánh nữ. Tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể trang tới khi nào. Giang Trần có thể cảm nhận được sau lưng cái kia đạo cơ hồ muốn đem hắn phía sau lưng đốt xuyên đú đoán ánh mắt, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Tâm tình của hắn có chút vui vẻ nhìn thoáng qua hệ thống địa đồ, đại biểu Nam Cung Minh Nguyệt cái kia điểm nhỏ, vừa tại 300 dặm bên ngoài khu vực chậm chạp di động, dường như cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Cái này khiến hắn hoàn toàn yên lòng. Đã Nam Cung Minh Nguyệt tạm thời an toàn, vậy trước tiên ở chỗ này đi dạo thêm chút nữa, nhiều vơ vét. Mà Ngu Mị Nhi càng nghĩ càng giận, vừa đi, một bên ở trong lòng mắng Giang Trần. Hỗn đản, vương bát đản, chờ ta ngày nào tu vi vượt qua ngươi, nhất định đem ngươi trói lại, hàng ngày tra tấn ngươi, nhường ngươi biết sự lợi hại của ta, để ngươi mạnh miệng, để ngươi lút như ta. Chương 62, ấm yến thụ thương, ngạnh kháng long thân. Chương 62, ấm yến thụ thương, ngạnh kháng long thân. Hai người lần nữa lên đường, bầu không khí biến càng thêm vi diệu. Ngu Mị Nhi không còn giống trước đó như vậy liều díu, đại đa số thời điểm đều duy trì trầm mặc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng khỏe mắt quét nhìn, len lén liếc một cái bên cạnh Giang Trần. Nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Giang Trần. Ngu Mị Nhi ngay từ đầu sẽ còn kháng nghị vài câu, về sau cũng lười nói. Mang hắn không đau không ngứa, dù hoặc hắn nhìn như không thấy. Nàng tất cả thủ đoạn tại trước mặt người đàn ông này đều giống như đánh vào trên đông, không hề có tác dụng. Nàng dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, yên tâm thoải mái làm theo đôi. Giang Trần ăn thịt, nàng ăn canh, cũng là thu hoạch tương đối khá, so với nàng tự mình một người không có đầu con rồi dường như xung loạn, muốn mạnh hơn gấp 100 lần. Lại đi một đoạn đường sau, Ngu Mị Nhi buồn bực ngắn ngẩm, đá bay một khối đá. Rốt cục nhịn không được mở miệng, phá vỡ trầm mặc, "Uy, gỗ, chúng ta đến cùng là muốn đi đâu?" "Tìm ngươi." Giang Trần lời ít mà ý nhiều trả lời. "Tìm ngươi? Tìm ai? Ngươi những cái kia đồng môn sao?" Ngu Mị Nhi truy vấn, nàng nhớ tới trước đó bị vết nứt không gian tách ra Nam Cung Minh Nguyệt cùng Tiêu Thiên Đô bọn người, nơi này lớn như thế, ngươi làm sao tìm được? Giang Trần không có trả lời, chỉ là tự mình đi tới. Ngu Mị Nhi nhếch miệng, sớm đã thành thói quen hắn loại thái độ này. Nàng nhãn châu xoay động, lại đổi lại một bộ hiếu kỳ giọng điệu, nói đến, cùng các ngươi cùng một chỗ tiến nơi này cái kia tiên tử, dáng dấp là thật xinh đẹp. Chính là, ân. Lạnh một chút, Giang Thánh Tử, ngươi ưa thích kia chủng loại hình. Nàng một bên nói, một bên ung dung thản nhiên quan sát đến Giang Trần phản ứng. Nhưng mà, Giang Trần trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Ngu Mị Nhi trong lòng có chút đục trí, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, Giang Trần chợt dừng bước. Giang Trần phản ứng tới cái gì, lông mày nhíu lại. Đuổi theo. Giang Trần không có làm nhiều giải thích, dưới chân tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Ai? Người chờ ta một chút. Vừa nói, Ngu Mị Nhi cũng vận khởi thân pháp đi theo. Cũng không lâu lắm, hai người vượt qua một dãy núi. Chỉ thấy phương xa chân trời, một đạo kim sắc quang mang cùng một đạo huyết sắc lưu quang ngay tại điên cuồng đuổi theo. Kia huyết sắc lưu quang phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người, mà sau lưng nó luồng hào quang màu vàng nóng kia thì càng thêm bá đạo, những nơi đi qua, không gian đều tại kịch liệt và mẹo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Kinh khủng uy áp, cho dù cách mấy chục bên trong, vẫn như cũng nhường Ngu Mị Nhi cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Kia là thế nào? Nàng sợ hãi nói. Vạn yêu quật nao nhai. Giang Trần thản nhiên nói. Hắn nhận ra kia cổ bá đạo vô cùng long uy, mà bị đuổi giết cái kia, mặc dù thân pháp chật vật, nhưng theo kia mang tính tiêu chí bở khí tức đến xem, ngoại trừ Ô Niên, không có người thứ hai. Vâng. Đúng lúc này, phía sau Ngao Nhai dường như mất kiên trì. Hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa long hống, mạnh há mồm, phun ra một đạo tráng kiện vô cùng kim sắc long tức. Kia long tức trong nháy mắt vượt qua vài dặm xa, mạnh mẽ đánh vào Ô Niên trên lưng. Phốc. Ô Niên thân hình một cái lảo đảo, từ giữa không trung ngã xuống đến, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người như là như diều đứt dây, hướng phía Giang Trần bọn hắn vị trí lập tới. Giang Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Ô Niên hạ xuống quỹ tích bên trên, vươn tay, vững vàng đem hắn tiếp được. Ôi, Ô Niên nằm tại Giang Trần trong ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngực sụp đổ xuống một khối lớn, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Giang Trần mặt, lại còn có khí lực gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thánh! Thánh tử! Ta liền biết! Ngươi là ta mệnh bên trong! Quý nhân nói còn chưa dứt lời, lại là một ngụm máu phun tới, tung tóe Giang Trần một thân. Giang Trần nhíu nhíu mày, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái chữa thương đang dược, nhét vào trong miệng hắn, đồng thời một cỗ tinh thuần linh lực độ nhập trong cơ thể hắn, bảo vệ tâm mạch của hắn. Ngươi thế nào chọc hắn? Giang Trần trầm giọng hỏi. Khu cụ Ô Niên chậm qua một mạch, chỉ trong lồng ngực của mình, vẻ mặt đau khổ nói, vì cái đồ chơi này. Hắn chật vật từ trong ngực móc ra một vật, một quả che kín huyền ảo đường vân, từ lôi đỉnh ngưng tụ mà thành trái tim xuất hiện tại Giang Trần trước mắt. Thái cổ lôi long chi tâm. Giang Trần ánh mắt ngưng tụ, cái này có thể là đồ tốt. Chắc không được Ngao Nhai sẽ đối với hắn theo đuổi không bỏ, long tộc đối với đồng tộc Di Hải có gần như cố chấp lòng ham chiếm hữu, huống chi là thái cổ lôi long chi tâm thứ chí bảo này. Gia hỏa này, liền là thằng điên Ô Niên lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, ta chính là đi ngang qua nhìn thấy, thuận tay nhặt được một chút. Hắn liền cùng như chó điên đuổi theo ta cắn. Có nói đạo lý hay không a? Giang Trần không để ý hắn phản nàn, vết thương có nặng không? Không chết được. Ô Niên cười khổ nói, thánh tử, gia hỏa này là cái đồ biến thái, nhục thân mạnh đến mức không còn gì để nói, khó đối phó. Không sao. Giang Trần sau đó nhìn về phía Ngu Mị Nhi, xem trong hắn, các ngươi tạm thời lui xa một chút. Ngu Mị Nhi nhẹ gật đầu, nàng có thể cảm giác được nơi xa kia cố khí tức kinh khủng đang nhanh chóng tới gần. Giang Trần ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, một đạo kim sắc thân ảnh chân đạp hư không từng bước một đi tới. Người tới chính là Vạn Yêu Đảo Ngao Nhai. Ánh mắt của hắn vượt qua Giang Trần, rơi vào Ôn Yến trong ngực Lôi Long Chi Tâm bên trên, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng nóng bỏng. Lập tức hắn lại nhìn về phía Giang Trần, con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy khinh thường. Là ngươi? Ngao Nhai thanh âm băng lãnh, đem đồ vật giao ra, sau đó lan. Hắn biết Giang Trần ở bên ngoài cũng tận mắt chứng kiến qua hắn ra tay, nhưng trong mắt hắn tất cả nhân tộc đều là sâu kiến, không có khác nhau. Vu Mị Nhi bị cái kia cố kinh khủng long uy áp bách phải có chút không thở nổi, sắc mặt trắng bệnh. Ôn Yến càng là dọa đến run rẩy, theo bản năng hướng Vu Mị Nhi sau lưng rụt rụt. Cái này khiến Vu Mị Nhi lông mi liền nhíu lại, còn là cái nam nhân sao? Giang Trần lại giống như là người không việc gì như thế, vẻ mặt bình tĩnh nhìn. Hắn nhìn xem Ngao Nhai, lắc đầu, nếu như ta không nói gì. Ngao Nhai trên mặt khinh thường, trong nháy mắt chuyển thành nổi giận. Muốn chết. Hắn lười nhác nói thêm nữa một chữ, khí thế kinh khủng ầm vang một phát. Hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ thần thông, chỉ là thật đơn giản bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Giang Trần trước mặt, một cái cuốn quanh lấy kim sắc vảy rồng nằm đấm, mang theo xé rách hư không lực lượng đáng sợ, hướng phía Giang Trần đầu lâu mạnh mẽ nện xuống. Một quyền này, thuần túy là nhục thân lực lượng bộc phát, lại so bất kỳ thần thông đều khủng bố hơn. Hắn phải dùng trực tiếp nhất, tàn bạo nhất phương thức, đem trước mắt cái này có can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm người ép thành thịt nát. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một quyền, Giang Trần trong mắt cũng dấy lên hừng hực chiến ý, hắn không có lui, đồng dạng là nắm chặt nằm đấm. Đem nhánh ma khí cuốn quanh trên đó, đón Ngao Nhai nằm đấm, ngang nhiên oanh ra. Đến hay lắm. Chương 63, ta là cha ngươi, âm nhu hiện hiện chương 63, ta là cha ngươi, âm nhu hiện hiện oanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ầm vang nổ tung. Giang Trần cùng Ngao Nhai nằm đấm, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Lấy hai người làm trung tâm, dưới chân đại địa, trong nháy mắt giống mạng nhện dạn nứt ra, từng đạo sâu không thấy đáy khe hở điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Kinh khủng sóng xung kích hóa thành mắt Trần có thể thấy màu trắng khí lãng, hiện lên hình khuyên hướng ra phía ngoài quét sạch, đem dọc đường tất cả bất luận là cự thạch vẫn là cây khô, toàn bộ ép là bụi mịn. Xa xa Ngu Mị Nhi cùng Ôn Yến bị cỗ lực lượng này xung kích đến liên tiếp lui về phía sau, Ngu Mị Nhi càng là chống lên một đạo màu hồng linh khí hộ thuẫn, mới miễn cưỡng bảo vệ hai người. Ta ngoan ngoãn Ôn Yến nhìn phía xa kia hai cái như là thái cổ hung thú giống như đối banh thân ảnh, cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi hiện ra. Hắn biết Ngao Nhai nhục thân biến thái, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới nhà mình thánh tử vậy mà cũng mạnh như vậy, có thể cùng một đầu thuần huyết long tộc cứng đối quyền, thân thể này đến cường hãn đến mức nào. Ngu Mị Nhi đôi mắt đẹp bên trong cũng biết đầy rung động. Trung tâm chiến trường, một kích đối bính phía dưới, Giang Trần cùng Ngao Nhai các lùi về sau ba bước, cân sức ngang tải. Giang Trần lắc lắc hơi tê tê nằm đấm, trên cánh tay đen nhánh ma khí cuộn cuộn, cấp tốc chữa trị bị long khí chấn thương kinh mạch. Hắn nhìn xem đối diện Ngao Nhai, trong mắt chiến ý càng đậm, có chút ý tứ. Mà ở đối diện hắn, Ngao Nhai khiếp sợ trong lòng, xa so với Giang Trần phải mạnh mẽ được nhiều. Cái kia một đôi kim sắc dựng thẳng đồng, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn là ai? Long hoàng con thứ bảy, kế thừa thuần túy nhất chân long huyết mạch, nhục thân chi lực cùng giai vô địch. Cho dù là đối mặt bình thường cựu cảnh thánh nhân tu sĩ, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Nhưng trước mắt này bất quá đại thừa sơ kỳ nhân tộc, vậy mà tại nhục thân bên trên cùng hắn tương xứng, cái này sao có thể? Ngươi không phải nhân tộc. Ngao Nhai thanh âm lần thứ nhất mang tới ngưng trọng, ngươi đến cùng là người phương nào? Trên người ngươi có ma khí tức. Ta là cha ngươi. Giang Trần cười, thế nào? Không phục? Muốn chết? Ngao Nhai hoàn toàn bị chọc giận. Đối với hắn mà nói, bị một cái nhân tộc tại chính mình đáng tự hào nhất lĩnh vực bất bình, là so đánh thua còn muốn to lớn xỉ nhục. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn động cửu tiêu long âm, không còn bảo lưu. Long khí phóng lên tận trời, ở phía sau hắn, ngưng tụ thành một đầu dài đến ngàn trượng uy nghiêm long ảnh. Thân thể của hắn mặt ngoài, kim sắc vảy rồng tầng tầng hiện hiện, hai tay hóa thành sắc bén long chảo, khí tức so vừa rồi tăng bọt mấy lần không ngừng. Hôm nay, ta liền xé ngươi. Ngao Nhai thân ảnh lần nữa biến mất, lần này, trong hư không chỉ để lại liên tiếp kim sắc tàn ảnh. Hắn vây quanh Giang Trần, phát động mưa to gió lớn giống như công kích. Mỗi một chảo vung ra, đều mang xé rách không gian sắc bén, mỗi một chân đá ra đều ẩn chứa vỡ nát sơn nhạc cự lực. Giang Trần không hề sợ hãi, thể nội đạo diễn thiên ma kinh vận chuyển tới cực hạn, đen nhánh ma khí theo dưới làn da hiện hiện, bao trùm toàn thân. Phanh, 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 phanh. Hai người theo mặt đất đánh tới bầu trời, lại từ không trung đánh về mặt đất. Những nơi đi qua, đại địa băng liệt, không gian chấn động. Bọn hắn phương thức chiến đấu, vứt bỏ tất cả loè loẹt thần thông, hoàn toàn là quyền quyền đến thị huyết tinh chém giết. Ngao Nhai một chảo chụp vào Giang Trần đầu lâu, bị Giang Trần nghiêng người tránh thoát, đồng thời một khuỷu tay mạnh mẽ đè vào ba sườn của hắn. Ngao Nhai bị đau, trở tay một cái đuôi rồng quét ngang, Giang Trần không tránh không né, hai tay giao nhau ngay kháng, cả người bị quét bay ra vài trăm mét, đụng nát một toàn núi nhỏ. Một giây sau, Giang Trần liền từ phế tích bên trong phóng lên tận trời, lông tóc không thương, trong mắt chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Thống quái, lại đến. Hắn cười lớn một tiếng, chủ động hướng phía Ngao Nhai vào tới. Hai người lần nữa chiến làm một đoàn, đánh cho đất trời tối tăm. Nhưng mà, ngay tại hai người chiến ý nhảy lên tới đỉnh điểm thời điểm, dị biến nảy sinh. Bọn hắn chỗ chiến trường cổ này mảnh vỡ, đột nhiên kịch liệt rung động động. Trên bầu trời, những cái kia nguyên bản coi như ổn định vết nứt không gian, bắt đầu biến cuồng bạo, từng đạo màu xám hỗn độn khí lưu từ đó điên cuồng tuôn ra. dưới chân đại địa cũng bắt đầu không chịu nổi lực lượng của hai người, xuất hiện lớn diện tích sụp đổ. Không tốt. Xa xa Ôn Yến sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Giang Trần cùng Ngao Nhai cũng đồng thời đã nhận ra dị dạng, không hẹn mà cùng dừng tay lại, riêng phần mình hướng về sau kéo dài khoảng cách. Ngao Nhai con ngươi màu vàng nóng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Hắn lạnh lùng nói, lần sau gặp mặt, tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Viên kia lôi long chi tâm, ta nhớ kỹ. Dứt lời, hắn không còn lưu lại, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía một cái không gian đối lập ổn định phương hướng, phi tốc bỏ chạy. Giang Trần cũng không có truy, mảnh không gian này bởi vì lúc trước một trận chiến biến không ổn định lên, việc cấp bách là trước mau rời khỏi. Hắn trở lại Ôn Yến cùng Ngu Mị Nhi bên người, nhìn thoáng qua Ôn Yến trong ngực ôm đến xít sao lôi long chi tâm, lắc đầu, là cái đồ chơi này, kém chút đem mệnh góp đi vào, đáng giá sao? Chị, sao không chị? Ôn Yến một mặt đau lòng nói, thánh tử ngươi không biết rõ, có cái đồ chơi này, ta cảm giác có thể lên thiên. Đi, đi nhanh lên. Giang Trần mang theo hai người, cấp tốc hướng phía hệ thống trên bản đồ, Nam Cung Minh Nguyệt vị trí bay đi. Cùng lúc đó, tại một khu vực khác, được cứu lên Nguyên Hạo Thiên chậm rãi tỉnh táo lại. Khu Nguyên Hạo Thiên kịch liệt ho khan, mỗi một cái đều dẫn động tới toàn thân đứt gãy xương cốt, truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, từ một bên lấy ra một viên thuốc ăn vào, đan dược hóa thành một dòng nước ấm, chữa trị hắn rách nát thân thể. Qua hồi lâu, sắc mặt của hắn mới khôi phục một tia huyết sắc. Giang Trần, hắn gào thét lên tiếng, hắn muốn báo thù. Lập tức. Nhưng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Giang Trần, ngươi không phải là muốn cơ duyên sao? Ngươi không phải khoác lác thực lực cường đại sao? Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, một cái ác độc kế hoạch trong lòng hắn chậm rãi thành hình. Ta không lấy được đồ vật, ngươi cũng mơ tưởng được. Ta ngược lại muốn xem, là ngươi thành vì tất cả địch nhân sau, ngươi nên như thế nào tự xử. Sau một lát, Tường Đạo cũng thật cũng giả tin tức, thông qua mấy cái cùng Thiên Nguyên Thần Triều giao hảo thế lực đệ tử, tại mảnh này của mộ không gian bên trong, nhanh chóng truyền bá ra. Nghe nói không? Hồng Thiên Thánh Địa Giang Trần tìm tới 3 viên Hỗn Độn Đạo Quả. Cái gì? Hỗn Độn Đạo Quả? Không sai. Nghe nói chỉ cần luyện hóa kia Hỗn Độn Đạo Quả, tu vi nhất phi trùng thiên không nói, càng là có thể dòm ngó thánh nhân chi cảnh, thậm chí tương lai bước vào hợp đạo cảnh cũng không khó. Tin tức có thể tin được không? Tuyệt đối đáng tin. Thiên Nguyên Thần Triều Thái Tử Điện Hạ tận mắt nhìn thấy, Giang Trần vì độc chiếm bảo vật, còn đem Thái Tử Điện Hạ đánh thành trọng thương. Hiện tại đang mang theo Hợp Hoan Tông yêu nữ, bốn phía tìm kiếm những bảo vật khác đâu. Nghe nói bọn hắn còn thu được chuẩn đế cấp bậc công pháp, còn có đế binh. Tin tức này, trong nháy mắt khơi dậy phản ứng của mọi người. Trong lúc nhất thời, vô số tiến vào cổ mộ tu sĩ, bất luận chính tà, đều biến ngao ngoe muốn động. Ánh mắt mọi người cũng bắt đầu vô tình hay cố ý tìm kiếm lấy Giang Trần. Chương 64, ở miến miệng, bị đòn quỷ chương 64, ở miến miệng, bị đòn quỷ Giang Trần một nhóm ba người, hóa thành ba đạo lưu quang, đang hướng phía đông nam phương hướng phi nhanh. Ôn Yến nuốt vào Giang Trần cho đan dược sau, lại bị độ vào một cỗ tinh thuần linh lực bảo vệ tâm mạch, giờ phút này sắc mặt đã dễ nhìn không ít. Bộ ngực hắn kia sụp đổ xuống lô lớn, tại dược lực tác dụng dưới đang chậm rãi khôi phục, gãy xương cũng tại tự hành tiếp tục. Hắn tựa ở Ngu Mị Nhi chống lên hộ thuẫn bên trên, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, miệng lại không nhàn rỗi. "Ôi, eo của ta, chân của ta." Ta tiểu tâm can Ôn Yến lẩm bẩm, một cặp mắt đào hoa lại quay tròn tại Giang Trần cùng Ngu Mị Nhi ở giữa qua lại đảo quanh. Vừa rồi Giang Trần cùng Ngao Nhai đại chiến, hắn nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú là Giang Trần cùng Ngu Mị Nhi ở giữa kia cổ quái bầu không khí. Một cái thần sắc bình tĩnh, nhìn không chớp mắt, một cái khác thì mặt mũi tràn đầy u hoán, hàm răng nhẹ cắn môi dưới, một đôi có thể câu hồn đoạt phách bị nhãn, thỉnh thoảng liền hướng Giang Trần trên lưng quét một chút. Ôn Yến xem xét địa bộ này, trong đầu lập tức liền lên diễn vừa ra trăm vạn chữ thoại bản kịch bản. Phụ lòng bạc tình lang, si tình lũ oán nữ, bội tình bạc nghĩa, yêu hận khúc mắc. Hắn càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ, nhìn về phía Giang Trần trong ánh mắt lập tức tràn đầy kính nể. Thánh tử chính là thánh tử, liên bội tình bạc nghĩa đều chơi đến như thế tươi mát thoát tục, như thế có phong cách. Đổi lại là hắn, đối mặt Hợp Hoan Tông thánh nữ cái loại này tuyệt sắc, sợ là sớm đã bị ép cô, chỗ nào còn có thể bảo trì như vậy dáng vẻ. Khu khu. Ôn Yến háng giọng một cái, dùng một loại người từng trải ngữ khí, đối Ngu Mị Nhi ngữ trọng tâm trường nói rằng, Ngu tiên tử, nghị thoáng điểm. Chân trời nơi nào không có thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cảnh hoa đâu. Ngươi nhìn xem ta thế nào. Mặc dù đánh nhau không bằng thánh tử, nhưng bàn về thương người, ta thật là chuyên nghiệp. Ngu Mị Nhi vốn là nổi giận trong bụng không có chỗ phát, nghe được Ôn Yến lần này không có quy củ trêu chọc, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền đen. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Ôn Yến lộ ra một cái vô cùng nụ cười ôn nhu. Lan. Ôn Yến bị nàng cười đến sợ hãi trong lòng, nhưng như cũng chưa từ bỏ ý định, thấp giọng, như tên chồng nói, tiên tử ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là thay ngươi cảm thấy không đáng. Ngươi nhìn chúng ta thánh tử, xem xét chính là loại kia nhấc lên quần không nhận người hạng người. Ngươi như vậy quốc sắc thiên hương, tội gì khổ như thế chứ? Muốn ta nói, nam nhân này à, liền không thể nuông chiều, ngươi càng là ưu oán, hắn càng là đắc ý ngươi liền nên hắn lời còn chưa nói hết, một cái tú khí chân, đã mang theo một cổ hư vong, tinh chuẩn vô cùng khắc ở trên mặt của hắn. Phanh. Ôn Yến cả người bị đạp bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, vừa mới khép lại một điểm vết thương suýt nữa lại sụp ra. T. Tiên tử. Ngươi là cái này làm gì? Hắn bụ mặt, hô. Ngu Mị Nhi thu hồi chân, lạnh hư một tiếng, nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái. Ngực kia cũng bị đè nén chi khí, cũng là tán đi không ít. Giang Trần từ đầu đến cuối, liền đầu cũng không quay lại một chút, thần trí của hắn một mực tập trung vào hệ thống trên bản đồ kia cái lam sắc quan điểm, trong lòng tính toán khoảng cách. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa trong sân cốc, đột nhiên xông ra 7-8 đạo thân ảnh, ngăn cản ba người đường đi. Đám người này tu vi cao thấp không đều, theo lục cảnh nguyên anh tới thất cảnh hóa thần đều có, trên thân phục sức khác nhau, hiển nhiên là tạm thời tụ cùng một chỗ. Bọn hắn nguyên một đám sắc mặt khó coi, ánh mắt tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần. Cầm đầu là một cái cầm trong tay cự phủ trắng hán, hóa thần trung kỳ tu vi, khí tức dũng mãnh. Hắn quan sát toàn thể Giang Trần một phen, nghiêm nghị quát, ngươi chính là Hồng Thiên Thánh Địa Giang Trần. Giang Trần bước chân dừng lại, đình chỉ ở giữa không trung, vẻ mặt đạm mạc nhìn lấy bọn hắn, ngay cả lời đều chẳng muốn nói một câu. Tráng hán kia gặp hắn không đáp, cho là hắn là chỗ dạng, càng thêm lớn lối. Tiểu tử, đừng giả ngu. Chúng ta đã được đến tin tức, ngươi cướp đi ba cái hỗn độn đạo quả, còn đả thương Thiên Nguyên Thần Triều Thái Tử Điện Hạ. Thứ thời, liền đem đồ vật giao ra, chúng ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Không sai. Giao ra hỗn độn đạo quả, còn có chuẩn đế công pháp. Nghe nói ngươi còn chiếm được đế binh, cùng nhau giao ra. Những người khác cũng đi theo táo động, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên Hạo Thiên tản tin tức, trải qua tầng tầng tăng giá cả, đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi, sức hấp dẫn cũng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Từ dưới đất bò dậy Ôn Yến, thấy cảnh này, lập tức vui vẻ. Hắn phủi bụi trên người một cái, tiến đến Ngu Mị Nhi bên người, nhỏ giọng thầm thì nói, "Chậc chậc, đám ngu xuẩn này, thật sự là nhà xí bên trong đốt đèn, muốn chết à? Thánh tử đồ vật cũng dám đoạt, chán sống rồi a." Ngu Mị Nhi không nói gì, chỉ là khoanh tay, lặng lặng nhìn xem. Giang Trần rốt cục có phản ứng, hắn mở mắt ra, hỗn độn đạo quả. "Ai nói cho các ngươi biết?" Kia cầm đũa tráng hán gặp hắn thừa nhận, càng thêm hưng phấn, ngươi đừng quản là ai nói, mau đem đồ vật giao ra, nếu không hôm nay là tử kỳ của ngươi. A, Giang Trần thanh âm rất nhẹ, chỉ bằng các ngươi, ngươi đắc tội thái tử điện hạ, toàn bộ cổ mộ đều không có ngươi đất dung thân. Tráng hán quát, Nguyên Hạo Thiên. Giang Trần nụ cười trên mặt càng đậm, Nguyên Hạo Thiên đều kém chút không có chết trong tay ta, các ngươi cảm thấy các ngươi so với hắn cứng hơn. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Giang Trần động, ai cũng không có thấy rõ động tác của hắn, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ, lại trong cùng một lúc xuất hiện ở kia cầm đũa tráng hán trước mặt. Tráng hán con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng còi báo động đại tác, vừa định giơ lên cự phủ ngăn cản, một cái trắng nón bàn tay thon dài đã nhẹ nhàng đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Tráng hán trên mặt biểu lộ đông lại, trong mắt hoảng sợ cùng tham lam đều như ngừng lại giờ phút này. Một giây sau, phúc, cầm đũa tráng hán kia thân thể khôi ngô từ đầu đến chân trong nháy mắt hóa thành thổi phồng cho bụi, bị gió thổi qua liền tiêu tán trong không khí. Chung quanh ồn ào âm thanh im bặt mà dừng. Đây chính là một cái thất cảnh hóa thần trung kỳ tu sĩ. Cứ như vậy, không có. Giang Trần thu tay lại, nhàn nhạt mở miệng, hiện tại còn có ai mong muốn hỗn độn đạo quả? Phù phù. Một cái tu sĩ không chịu nổi cái này to lớn sợ hãi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, Giang Thánh Tử tha mạng. Chúng ta là mỡ heo làm tâm trí mê muội, chúng ta cũng không dám nữa. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Những người còn lại nhao nhao vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tha mạng a. Chúng ta cũng là tin vào sáng ngôn. Giang Trần nhìn lấy bọn hắn, trên mặt không có biểu lộ gì, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Hắn cong ngón búng ra, mấy cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tu sĩ, thân thể đột nhiên cứng đờ, chỗ mi tâm đều xuất hiện một đạo nhỏ xíu tơ máu. Ánh mắt của bọn hắn cấp tốc cảm đạm đi, sinh cơ đoạn tuyệt, thẳng tắp ngã xuống. Từ đầu đến cuối, Giang Trần đều không có dư thừa động tác, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền diện sát một chúng tu sĩ. Ô Niến ở một bên thấy tắc lưỡi không thôi. Bu Mị Nhi đôi mắt đẹp bên trong cũng hiện lên dị sắc. Giang Trần làm xong đây hết thảy, quay người đối hai người nói, đi thôi. Ba người tiếp tục lên đường, có vết xe đổ, trên đường đi thanh tĩnh không ít. Mặc dù âm thầm vẫn là có không ít ánh mắt nhìn trộm, nhưng cũng không có người còn dám tùy tiện nhảy ra đi chịu chết. Lại phi hành ước chừng nửa canh giờ, phía trước đống nhiên chuyển đến từng đợt kịch liệt năng lượng ba động, trong đó xen lẫn thanh lãnh kiếm minh cùng quỷ dị ma dịch ảo. A, phía trước có người đánh nhau, động tĩnh còn không nhỏ. Ô Niến duỗi cổ, hiếu kỳ nhìn quanh. Giang Trần ánh mắt ngưng tụ, đi, nhìn xem náo nhiệt đi. Chương 65, Thái Nhất Thánh Nữ, trăng sáng thức tỉnh. Chương 65, Thái Nhất Thánh Nữ, trăng sáng thức tỉnh. Ba người động tác rất nhanh, phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng. Trong đó một thân ảnh, váy trắng trắng hơi tuyết, dáng người tuyệt thế. Tay nàng nắm một thanh trong suốt như ngọc trường kiếm, mỗi một kiếm vung ra đều mang một cỗ siêu nhiên vật ngoại đạo vận, kiếm quang như trang hoa lưu chuyển, thanh lanh thánh khiết. Chính là Thái Nhất Thánh Địa Thánh Nữ, Diệp Khê Hà. Cùng nàng đối chiến thì là cả người mặc trường bào màu đen nam tử. Hắn cũng không vận dụng bất kỳ binh khí, chỉ là song trường tung bay, đen nhánh ma khí tại hắn lòng bàn tay hội tụ, hóa thành nguyên một đám thôn phệ vòng xoáy màu đen, đem Diệp Khê Hà kia vô kiên bất tồi kiếm quang toàn bộ thôn phệ. U Minh Ma Giáo thiếu chủ, Mạc Uyên. Giang Trần ba người dừng ở cách đó không xa thu liễm khí tức, có chút hăng hái quan sát. Là Thái Nhất Thánh Địa Diệp Tiên Tử cùng U Minh Ma Giáo thiếu giáo chủ. Ô Niến liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hai người bọn họ thế nào đánh nhau. Bu Mị Nhi ánh mắt rơi vào giữa sân nữ tử áo trắng kia trên thân, lông mày có chút nhíu lên. Nàng cùng Diệp Khê Hà, theo thở thiếu thời lên liền là có tiếng đối thủ một mất một còn. Một cái được vinh dự chính đạo tiên tử, một cái được xưng ma đạo yêu nữ. Hai người bất luận là tại tu vi, dung mạo vẫn là danh khí bên trên, đều lâu dài bị nhiều chuyện người lấy ra tương đối, giữa lẫn nhau tự nhiên là ai cũng chướng mắt ai. Đánh nhau mới tốt, tốt nhất đồng quy vu tận. Bu Mị Nhi dùng quạt tròn che miệng, hừ một tiếng. Trong sân chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Diệp Khê Hà thái sơ thánh thể, nhường nàng đối thiên địa linh khí lực tương tác viễn siêu thường nhân, một chiêu một thức đều dẫn động đại đạo cộng minh, uy lực vô tận. Nhưng mà Mạc Uyên lại càng thêm quỷ dị. Bất luận Diệp Khê Hà kiếm quang lại thanh khiết, lại sắc bén, một khi bị kia vòng xoáy màu đen cuốn vào, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cứ kéo dài tình huống như thế, Diệp Khê Hà rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Trán của nàng đã rịn ra tinh mịn đổ mồ hôi, hô hấp cũng hơi có chút gấp rút. Trái lại Mạc Uyên, nhưng như cũng là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Diệp tiên tử, làm gì dãy rủa? Mạc Uyên thanh âm ôn hòa, nếu ngươi bằng lòng quy thuận tại ta, làm ta ma phi, ta cam đoan để ngươi thể nghiệm tới trước nay chưa từng có niềm vui thú. Ma đầu, chớ có nói bậy. Diệp Khê Hà gương mặt xinh đẹp nén giận, kiếm thế lại biến, một đóa thánh khiết hoa sen tại mũi kiếm của nàng nở rộ, đánh phía Mạc Uyên. Mạc Uyên thấy thế, nụ cười trên mặt càng đậm, chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang. Hai tay của hắn ở trước ngực khép lại, một cái so trước đó lớn mấy lần vòng xoáy màu đen trống rông xuất hiện, một ngụm liền đem kia đóa tịnh thế liên hoa nuốt vào. Vòng xoáy màu đen kịch liệt và mèo, bành trướng, một lát sau, tất cả bình tĩnh lại. Diệp Khê Hà sắc mặt trắng nhợt, thân hình có chút lắc lư một cái. Đúng lúc này, Mạc Uyên cùng Diệp Khê Hà cơ hồ là đồng thời lòng có cảm giác, cùng nhau hướng phía Giang Trần bọn người vị trí xem ra. Nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Mạc Uyên thanh âm truyền đến, ánh mắt lại biến tĩnh mịch. Diệp Khê Hà ánh mắt đảo qua Giang Trần, Ô Điến, cuối cùng như ngừng lại Ngô Mị Nhi trên thân. Giang Trần thấy bị phát hiện, cũng lười lại ẩn giấu. Hắn mang theo hai người, theo trên vách núi nhảy xuống. Hai vị tiếp tục, không cần quản chúng ta. Giang Trần khoát tay một cái nói, hóa ra là Hồng Thiên Thánh Địa Giang Thánh Tử, Hợp Hoan Tông Ngô Tiên Tử. Mạc Uyên ánh mắt chủ yếu dừng lại tại Giang Trần trên thân. Đối với vị này gần đây thanh danh vang dội, làm việc so với bọn hắn ma đạo còn giống ma đạo thánh tử, hắn sớm có nghe thấy. Giang Thánh Tử. Diệp Khê Hà nhìn thấy Giang Trần, thanh lãnh con ngươi sáng lên một cái, ngươi đến rất đúng lúc. Người ta liên thủ, trước chu này ma, về sau chúng ta lại công bằng cạnh tranh nơi đây cơ duyên, như thế nào? Nàng rất rõ ràng, đơn dựa vào bản thân, trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được Mạc Uyên. Mà Mạc Uyên thôn vệ pháp tắc quỷ dị vô cùng, thời gian kéo càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Giang Trần thực lực, tại Táng Thần Cốc bên ngoài nàng đã từng gặp qua, tuyệt đối là một cái cường đại trợ lực. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, một bên Ngu Mị Nhi liền phát ra một tiếng yêu kiều cười. Ha ha ha. Lá đại tiên tử, ngươi đây là tại cầu người sao? Ta không nghe lầm chứ? Ngu Mị Nhi chập chờn dáng người, đi đến Giang Trần bên cạnh thân, nửa người đều nhanh dán vào, cố ý dùng một loại thân mật ngữ khí nói rằng: "Giang Thánh Tử, cũng không phải ngươi hô chi tức đến vung chi liền đi tay chân a muốn cho hắn hỗ trợ, dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý tới đi." Diệp Khê Hà thấy được nàng bộ kia yêu mị dáng vẻ, chân mày nhíu chặt hơn, lạnh giọng trách mắng: "Yêu nữ, ta cùng Giang Thánh Tử nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi chen miệng vào?" Chính ma bất lưỡng lập: "Giang Thánh Tử, ngươi chẳng lẽ muốn cùng cái này yêu nữ làm bạn, ngồi nhìn ma đầu quát tháo sao?" "Nha, thật lớn một cái mũ giữ lại." Ngu Mị Nhi không sợ chút nào, ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Diệp tiên tử ngày bình thường không phải mắt cao hơn đầu, ai cũng không lọt mắt sao? Thế nào nay ngày thế mà cũng biết lái miệng xin giúp đỡ? Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngươi! Diệp Khê Hà bị nàng tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ta cái gì ta? Ngu Mị Nhi đúng lý không tha người, hết nạo nhân bộ ngực, khiêu khích nhìn xem nàng, nói cho cùng, thánh tử dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Chỉ bằng dung mạo ngươi như cái vội về chịu tang, vẫn là bằng ngươi cái miệng này sẽ cho người chụp mũ? Ô Điến ở một bên nhìn trợn mắt hốt hồn, trong lòng gọi thẳng đặc sắc. Chính đạo tiên tử cùng ma đạo yêu nữ ngay trước mặt lẫn nhau xé, cái này có thể so sánh thoại bản bên trong biết kích thích nhiều. Hắn thậm chí muốn móc ra một thanh hạt dưa đến. Giang Trần từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt một màn này. Giúp Diệp Khê Hà, chỗ tốt là cái gì? Đổi lấy Thái Nhất Thánh Địa một cái hư vô mở mị tân tình. Cuộc mua bán này dường như không quá có lời. Huống chi nhìn hai nữ nhân này đấu võ mồm, có thể so sánh đánh nhau có ý tứ nhiều. Mạc Uyên cũng có chút hăng hái nhìn xem, hắn thấy cái gọi là chính đạo chính là như vậy dối trá buồn cười. Diệp Khê Hà hít sâu một hơi, nhường tâm tình của mình bình phục lại. Nàng biết cùng Ngu Mị Nhi đấu võ mồm là vô dụng, nàng đưa mắt nhìn sang một mực trầm mặc Giang Trần. Giọng thanh khẩn mấy phần: "Giang Thánh Tử, Mạc Uyên người mang thôn vệ pháp tắc, cực kỳ khắc chế công pháp của ta. Nếu để hắn đào thoát, tương lai tất thành hòa lớn. Chỉ cần ngươi chịu ra tay giúp ta, Thái Nhất Thánh Địa tất có thâm tạng." Giang Trần nhíu mày, đang chuẩn bị nói cái gì. Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa chân trời truyền đến, toàn bộ cổ mộ không gian đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt một chút. Tất cả mọi người, bao quát đang đối đầu Giang Trần, Mạc Uyên, Diệp Khê Hà, đều không hẹn mà cùng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy tại đông nam phương thiên khung phía trên, một đạo sáng chói đến cực hạn thần quang bảy màu, như là trụ trời đồng dạng, phóng lên tận trời. Thần quang bên trong, có tiên hoàng bay múa, có chân long xoay quanh, có kỳ lân đạp thụy. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng nhao nhao hiện hiện. Đây là có tuyệt thế thần vật xuất thế. Ô Nhiên mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm. Diệp Khê Hà cùng Mạc Uyên trong mắt, cũng đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng nóng bỏng vẻ mặt. Cái loại này dị tượng, đại biểu cơ duyên, tuyệt đối là không như bình thường. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người bị cái này kinh thiên dị tượng rung động thời điểm, Giang Trần trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm. Đốt. Kiểm tra tới tiên mệnh nữ chính Nam Cung Minh Nguyệt ngay tại dung hợp thái âm bản nguyên, thức tỉnh huyền âm thánh thể, dẫn phát thiên địa dị tượng, thần thể thức tỉnh quá trình đem hấp dẫn vô số cường giả ngấp nghé, nguy hiểm hệ số cực cao. Tuyên bố nhiệm vụ, ngăn cản người khác thu hoạch được. Nhiệm vụ ban thưởng, hải lượng vai ác chỉ số. Chuẩn đế cấp thần thông. Chương 66, kinh thiên dị tượng, Trăng sáng nguy hiểm chương 66, kinh thiên dị tượng, trăng sáng nguy hiểm hệ thống thanh âm nhắc nhở, như là một đạo sấm sét, tại Giang Trần trong đầu nổ vang. Nam Cung Minh Nguyệt, thức tỉnh huyền âm thánh thể. Giang Trần trên mặt kia phần lạnh nhạt, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh mắt của hắn, quanh thân kia cố lười biếng tản mạn khí tức cũng quét sạch sành sanh. Cái kia đạo nối liền trời đất thần quang bảy màu, trong mắt hắn, không phải cái gì tuyệt thế thần vật xuất thế dị tượng, mà là treo tại Nam Cung Minh Nguyệt đỉnh đầu một đạo đùa đòi mạng. Như thế thật lớn thanh thế, tất nhiên sẽ dẫn tới trong cổ mộ tất cả lưu quỷ xà thần. Giờ phút này Nam Cung Minh Nguyệt đang ở tại mấu chốt nhất cũng suy yếu nhất thời điểm, tựa như là một khối không có chút nào phòng bị tuyệt thế bảo thịt, bại lộ tại một bầy sói đói trước mặt. Phiền toái. Giang Trần ở trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Hắn lúc trước thông qua hệ thống định vị, chỉ biết là Nam Cung Minh Nguyệt là an toàn, lại không nghĩ rằng nàng cái gọi là an toàn, lại là đang chuẩn bị làm ra động tĩnh lớn như vậy. Huyền âm thần thể, một khi thức tỉnh, liền có thể cùng cựu thiên phía trên sinh ra cộng minh, chấp trưởng thái âm pháp tắc. Tiềm lực chi lớn, không chút nào kém cỏi hơn Diệp Khê Hà thái sơ thánh thể, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Nhưng thức tỉnh quá trình, giống nhau hung hiểm và phần. Giang Trần cơ hồ có thể đoán được, sau một khắc, toàn bộ cổ mộ không gian tất cả tu sĩ đều sẽ điên cuồng nhào về phía cái hướng kia. Trái tim của hắn, tại thời khắc này đột nhiên nắm chặt. Loại cảm giác này rất khó chịu. Hệ thống, Giang Trần dưới đáy lòng hô. Túc chủ, buồn hệ thống ở meo. Nhiệm vụ là để cho ta ngăn cản người khác thu hoạch được, Minh Nguyệt là ta vị hôn thê, cũng không tính người khác à. Báo cáo túc chủ. Trên lý luận mà nói là như vậy. Đạt được hệ thống giải đáp, Giang Trần trong lòng hiểu rõ, vậy hắn muốn ngăn cản đạt được chính là những cái kia a miêu a cầu. Sau đó, Giang Trần toàn thân khí thế ẩm vang bộc phát ra. Giang Trần loại biến hóa này, lập tức đưa tới chúng quanh chú ý của mọi người. Bu Mị Nhi cách hắn gần nhất, cảm thụ được cũng rõ ràng nhất. Giang Trần, ngươi nàng theo bản năng mở miệng. Diệp Khê Hà cùng Mạc Uyên cũng đều đem ánh mắt kinh nghi ném đi qua. Bọn hắn không rõ, Giang Trần tại sao lại đối thiên địa dị tượng này sinh ra kịch liệt như thế phản ứng. Thánh tử, Ô Nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp, thận trọng hỏi một câu. Giang Trần lại căn bản không có để ý tới bọn hắn. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng cái kia đạo thất thải trụ trời phương hướng, không có nửa phần do dự. Đuổi theo. Hắn chỉ bước xuống hai chữ này, cả người liền hóa thành một tia chớp màu đen, xé rách không khí, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng phía Nam Cung Minh Nguyệt phương hướng bạo sông mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí tại nguyên chỗ lưu lại một đạo rõ ràng tàn ảnh. Uy, Ngô Mị Nhi sửng sở, lập tức dậm chân, cũng không đoái hoài tới lại cùng Diệp Khê Hà đấu võ mồm, vội vàng thôi động thân pháp, hóa thành một đạo màu hồng lưu quang đuổi theo. Ô Niên mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng thánh tử mệnh lệnh chính là thiên. Hắn không dám thất lễ, che lấy còn tại mơ hồ làm đau ngực, cũng đội vàng đuổi theo. Trong nháy mắt, nơi đây liền chỉ còn lại Diệp Khê Hà cùng Mạc Quyên hai người. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Diệp Khê Hà nhìn xem Giang Trần biến mất phương hướng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Mới vừa rồi còn một bộ xem trò vui bộ dáng, thế nào chỉ chớp mắt liền cùng người chết một dạng gấp. Kia dị tượng đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ hắn biết nội tình? Mạc Quyên biểu lộ cũng biến thành nghiền ngẫm lên. Hắn thu hồi quanh thân ma khí, ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua cái kia đạo còn chưa tiêu tán thất thải quan trụ. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, có thể khiến cho Giang Trần đều thất thố như vậy cơ duyên, chắc hẳn không thể coi thường. Diệp tiên tử, xem ra ngươi ta hôm nay chiến đấu muốn tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Diệp Khê Hà lạnh hừ một tiếng, không có trả lời. Nàng nhìn thật sâu một cái Mạc Uyên, lại liếc mắt nhìn Giang Trần rời đi phương hướng, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Cùng Chu Sát Mạc Uyên so sánh, loại kia kinh thiên cơ duyên sức hấp dẫn hiển nhiên càng lớn. Nàng không tiếp tục nói nhiều một câu, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh lãnh kiếm quang, cũng hướng phía đông nam phương bay đi. Mạc Uyên nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, đều đi. Cũng tốt, vừa vặn nhường ta xem một chút, vũng nước này, đến tột cùng có thể quay đến nhiều đủ. Dứt lời, hắn cũng hóa thành một đoàn hắc vụ, không nhanh không chậm đi theo. Trên không trung, Giang Trần đem tốc độ thôi phát tới cực hạn. Lạnh thấu xương cương phòng, thổi đến hắn áo bảo vang xào xạc, nhưng trên mặt của hắn lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn không ngừng nhìn xem hệ thống trên bản đồ cái kia đại biểu Nam Cung Minh Nguyệt lam sắc quan điểm. Cái kia điểm sáng giờ phút này đang tại kịch liệt lóe ra, mà chung quanh của nó đã bắt đầu có lấm ta lấm tấm điểm sáng màu đỏ, theo bốn phương tám hướng, nhanh chóng hướng hội tụ. Mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một cái đối với hắn và mục tiêu của hắn ôm có địch ý tu sĩ. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Giang Trần lòng nóng như lửa đốt. Sau lưng Ngô Mị Nhi cùng Ô Niên, liều mạng thôi động linh lực, mới miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của hắn. Thánh, thánh tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ô Niên tở không ra hơi mà hỏi thăm. Thương thế hắn chưa lành, cao cường như vậy độ phi hành, nhường hắn cảm giác phổi đều nhanh muốn nổ. Ngô Mị Nhi sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, nàng nhìn xem Giang Trần lo lắng bóng lưng, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu chua xót. Nàng loáng thoáng đoán được, nhường Giang Trần thất thố như vậy, rất có thể chính là cái kia cùng hắn cùng nhau tiến vào cổ mộ, thanh lãnh như tiên Nam Cung Minh Nguyệt. Thì ra, hắn không phải thật sự tâm như sắt đá. Thì ra, hắn không phải thật sự đối với nữ nhân không có hứng thú. Cái này nhận biết, nhường Ngô Mị Nhi tâm, giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng đâm một cái, không đau, nhưng rất khó chịu. Nàng thậm chí có chút ghen ghét cái kia Nam Cung Minh Nguyệt. Đến cùng là cái dạng gì nữ tử, mới có thể để cho cái này lên cốc, bá đạo, sát phạt quả đoán Giang Trần, vì đó nóng ruột nóng gan, vì đó trong lòng đại loạn. Giang Trần không có trả lời Ôn Yến vấn đề, hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào phía trước. Theo khoảng cách rút ngắn, kia cố mênh mông khí tức thần thánh càng thêm nồng đậm, trong không khí, thậm chí phiêu đãng mắt trần có thể thấy thất thải quang choáng, hút vào một ngụm, đều khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần, tu vi tinh tiến. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được càng ngày càng nhiều khí tức cường đại đang từ phương hướng khác nhau cấp tốc chạy đến. Có yêu khí trùng tiên bạn yêu quật cường giả, có Phật quang phổ chiếu cổ sát tăng nhân, thậm chí còn có mấy cỗ không kém gì mà quên mịt mở ma khí. Tất cả mọi người bị cái này kinh thế dị tượng hấp dẫn tới. Nhiều người như vậy, muốn bỏ phí rất nhiều khí lực. Giang Trần Hàn mang trong mắt lóe lên, không còn lực chế sát ý, hắn lật tay ở giữa, liền theo không gian chứa vật bên trong lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm nơi tay, khí thế của hắn lại lần nữa kéo lên. "Ô Điển, ngu mị nhi." Giang Trần thanh âm lạnh lùng, để cho người ta nghe không ra cảm xúc. Đợi chút nữa đến lúc đó, bất luận kẻ nào, chỉ cần dám tới gần Minh Nguyệt trăm trượng bên trong hắn dừng một chút, từng chữ từng câu nói, chỉ giết, không dung tha. Chương 67, dị tộc chỗ, sóng gió ngập trời. Chương 67, dị tộc chỗ, sóng gió ngập trời. Thiên khung bị một đạo thần quang bảy màu xé rách, rộng lớn mênh mông, khí tức như thiên hà chảy ngược, bao phủ toàn bộ đại địa. Cột sáng đầu nguồn là một tòa lẻ loi trơ trọi sơn cốc. Làm Giang Trần thân ảnh xuất hiện tại trên sơn cốc không lúc, dù là lòng có chuẩn bị, cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trong sơn cốc, tất cả thảm thực vật đều nhiễm lên một tầng thất thải quang choáng, tinh thuần đến cực điểm linh khí hóa thành mắt Trần có thể thấy đồng vụ, trong tốc bốc lên. Mà tại đồng vụ trung tâm, một thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi. Nam Cung Minh Nguyệt. Nàng hai mắt nhắm chặt, một thân màu lam nhạt váy xa không gió mà bay, thánh khiết thần quang bảy màu còn có nàng, đưa nàng vốn là tuyệt mỹ dung nhan làm nổi bật đến tựa như cựu thiên thần nữ, không nhiễm một tia phàm trần. Khí tức của nàng đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động thiên địa pháp tắc cộng minh. Huyền âm thánh thể đang thức tỉnh, cũng là biết chọn địa phương. Giang Trần huyền lập tại không, ánh mắt đảo qua bốn phía, vẻ mặt lạnh lùng. Sơn cốc này địa thế quáng đạt, không có chút nào che lấp, quả thực chính là một cái bia sống. Hắn không có một lát chần chờ, tâm niệm vừa động, mấy chục cán lóe ra huyền ảo phù văn trận kỳ liền từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, tinh chuẩn vô cùng phân bố tại sơn cốc bốn phía các cái phương vị. Ngay sau đó, hai tay của hắn tung bay, kết xuất từng đạo phức tạp tấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên cương bắt đầu, phong, cửu cung bắt quái, ẩn. Theo hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, quang mang đại thịnh, cùng trên mặt đất trận kỳ hô ứng lẫn nhau, trong nháy mắt cấu kết liên miên. Một cái to lớn vô cùng lồng ánh sáng màu vàng, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong đó. Làm xong đây hết thảy, Giang Trần mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, rơi vào trận pháp bên trong, lặng lặng bảo hộ tại Nam Cung Minh Nguyệt bên ngoài trăm trượng. Ánh mắt của hắn rơi vào nàng điềm tĩnh trên mặt, đúng lúc này, Ngu Mị Nhi cùng Ôn Yến cũng thở hồng hộc chạy tới. "Thánh, thánh tử, má ơi, ngươi đây là muốn bay a?" Ôn Yến bị đầu gối, thở không ra hơi. Hắn nhìn xem kia bao phủ sơn cốc đại trận, cảm thụ được gần chứa trong đó kinh khủng uy năng, cả kinh trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thủ đoạn này, cũng quá lớn a. Ngu Mị Nhi rơi vào Giang Trần bên cạnh thân, trong đôi mắt đẹp giống nhau tràn đầy rung động. Nàng nhìn một chút trận pháp, lại nhìn một chút trung ương trận pháp cái kia bị ngàn vạn thần quang bao phủ nữ tử, trong lòng kia cô chua xót cảm giác càng thêm rõ ràng. Nàng cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là yên lặng đứng đấy. Không chờ bọn họ thở quân khí hơi thở, phương xa chân trời, từng đạo lưu quang liền liên tiếp xuất hiện. Đến nơi trước tiên, là một đạo thanh lãnh kiếm quang cùng một đoàn quần quần hắc vụ, chính là Diệp Khê Hà cùng Mạc Uyên. Hai người rơi vào cách đó không xa, nhìn trước mắt mảnh này thường thường không có gì lạ loạn thạch cương, đều là nhướng mày. Bọn hắn đều tinh tường cảm giác được, dị tượng đầu nguồn ngay ở chỗ này, nhưng bây giờ lại cái gì đều không nhìn thấy. Trận pháp. Diệp Khê Hà ánh mắt đảo qua Giang Trần. Mạc Uyên thì là có chút hăng hái đánh giá Giang Trần bày ra trận pháp, ánh mắt tĩnh mịch, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó, phương tây chân trời, một đạo bá đạo tuyệt luân kim sắc lưu quang phá không mà tới, ngao nhai thân ảnh hiện hiện ra. Hắn nhìn thấy Giang Trần, con ngươi màu vàng nóng trong nháy mắt co rụt lại, sắc ý lộ ra. Nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị nơi đây không khí quỷ quái hấp dẫn, tạm thời nhấn xuống ý độc thủ. Phương Nam, một đạo tường hòa Phật quang sáng lên, một gã người mặc xanh nhạt tăng bảo tuổi trẻ hòa thượng, chân đạp một đóa kim sắc đại sen, chậm rãi đến. Hắn khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ trang nghiêm, chính là Cổ Sát Vô Tướng Tự Tịnh Tâm. Hắn chắp tay trước ngực, đối với đám người có hơi hơi lễ, ánh mắt lại tại Giang Trần bày ra trên trận pháp dừng lại một cái chớp mắt, như lưu ly Phật trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá là ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, sơn cốc bên ngoài cũng đã tụ tập trên trăm tên tu sĩ. Bọn hắn đến từ các thế lực lớn, có chính có tà, nhưng giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tràn đầy không che giấu chút nào tham lam cùng nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm kia trùng thiên thất thải quang trụ, cùng cô sáng phía dưới như ẩn như hiện bóng người. Tuyệt thế cơ duyên. Trong đầu của tất cả mọi người đều hiện lên ra bốn chữ này. Thánh tử, cái này, chiến trận này, chúng ta giống như chọc tổ ong vào bẽ. Ôn Yến nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bị nhiều cường giả như vậy mắt lom lom nhìn chằm chằm, áp lực thực sự quá lớn. Giang Trần vẻ mặt không thay đổi, dường như không thấy được bên ngoài những người kia như thế. Đúng lúc này, ba đạo kiếm quang phá không mà tới, rơi vào Giang Trần bên cạnh. Thánh tử, người tới chính là Tiêu Thiên Đô, Tống Ngưng Tuyết cùng Thanh Linh Hòa. Ba người bọn họ hiển nhiên cũng là bị dị tượng hấp dẫn mà đến, nhìn thấy Giang Trần cùng trong trận Nam Cung Minh Nguyệt, lập tức minh bạch tình huống. Tiêu Thiên Đô nhìn thoáng qua phía ngoài chiến trận, cau mày, đi đến Giang Trần bên người, trầm giọng hỏi, tình huống như thế nào? Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Minh Nguyệt đang thức tỉnh thể chất, không thể bị quấy rầy. Giang Trần trả lời lời ít mà ý nhiều. Tống Ngưng Tuyết cùng Thanh Linh Hòa không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đứng ở Giang Trần sau lưng, trường kiếm trong tay nắm chặt, thái độ không cần nói cũng biết. Các nàng là Hồng Thiên Thánh Địa chân truyền đệ tử, ngay tại lúc này, bất luận Giang Trần muốn làm gì, các nàng đều sẽ đứng tại cùng một trận tuyến. Nhìn thấy người một nhà đến, Ô Yến cuối cùng có một chút lực lượng, hắn ưỡn ngực, đứng ở Tiêu Thiên Đô bên cạnh, cáo mượn oai hùng trừng mắt người bên ngoài. Ngoài sơn cốc bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả mọi người bị Giang Trần bố trí xuống đại trận trấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại không người dám xuất động thủ trước. Rốt cục, trong đám người đi ra một thân ảnh. A Di Đà Phật. Tịnh Tâm dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn nhìn về phía Giang Trần, thanh âm ôn hòa. Giang thí chủ, nơi đây dị tượng kinh thiên, chắc là có thần vật xuất thế. Thí chủ lấy trận pháp che đậy thiên cơ, là vì sao ý? Tịnh Tâm lời nói, hỏi ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Không chờ Giang Trần mở miệng, lại một thanh âm từ trong đám người truyền ra. Là Nguyên Hạo Thiên. Hắn đổi một thân mới áo mãng bào màu vàng nóng, sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng thương thế trên người lộ ra nhưng đã khôi phục hơn phân nửa. Phía sau hắn còn đi theo hơn 10 người Thiên Nguyên Thần Triều đệ tử, cùng một chút phụ thuộc vào Thiên Nguyên Thần Triều tông môn tu sĩ, thanh thế to lớn. Giang Trần. Nguyên Hạo Thiên âm thanh âm vang lên, ngươi cho rằng bố trí xuống như thế một cái phá trận, liền có thể độc chiếm cái này tuyệt thế cơ duyên sao? Thanh âm của hắn mượn nhờ linh lực truyền khắp tứ phương, rõ ràng rơi vào mỗi người trong hai, trong nháy mắt đốt lên trong lòng mọi người tham lam chi hỏa. Đây là thiên địa thần vật, người gặp có phần, người có duyên có được. Ngươi Hồng Thiên Thánh Địa làm việc bá đạo như vậy, không phải là muốn cùng tất cả mọi người ở đây là địch, cùng khắp thiên hạ là địch phải không? Nguyên Hạo Thiên một phen rất có kích động tính, trong nháy mắt đem Giang Trần cùng Hồng Thiên Thánh Địa đẩy lên tất cả mọi người mặt đối lập. Không sai, dựa vào cái gì nhường hắn độc chiếm? Mọi người cùng nhau xông lên, phá trận pháp này, cơ duyên người người có phần. Đám người bắt đầu táo động, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Giang Trần giơ lên mí mắt, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người ở đây, khóe miệng chậm rãi giơ lên, buồn cười nhìn lấy bọn hắn. Chỉ bằng ngươi bọn này gà đất chó sành. Chương 68, trực diện quân hùng, đại chiến bắt đầu. Chương 68, trực diện quân hùng, đại chiến bắt đầu. Giang Trần thanh âm không lớn, lại rất dễ dàng liền vượt trên tất cả tiếng ồn ào. Hắn thậm chí không có nhìn những cái kia ồn ào tán tu một cái, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Nguyên Hạo Thiên trên mặt. Nguyên Hạo Thiên, lần trước trên mặt dấu chân, nhanh như vậy liền quên đau. Giang Trần buồn cười nhìn xem Nguyên Hạo Thiên, nói rằng, là ta ra tay quá nhẹ, vẫn là nói, các ngươi Thiên Nguyên Thần Triều thái tử, liền ưa thích bị người giẫm tại dưới chân cảm giác. Ngươi? Nguyên Hạo Thiên bị một câu đâm trọn chỗ đau, tức giận đến toàn thân phát run, gương mặt đều bóp méo lên. Bị Giang Trần giẫm tại dưới chân, là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Giang Trần, ngươi đừng muốn cản rỡ. Phía sau hắn một gã Thiên Nguyên Thần Triều tướng lĩnh phẫn nộ quát, thái tử điện hạ cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết tốt xấu. Cơ hội? Giang Trần giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, chỉ bằng các ngươi bọn này đám mỗ hợp, cũng gả cho ta cơ hội. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua tất cả mọi người ở đây, trong ánh mắt kinh miệt cùng kinh thường, không che giấu chút nào. Mong muốn cơ duyên, có thể. Liên nhìn các ngươi, có hay không mệnh tới bắt. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một gã kìm nén không được hóa thần hậu kỳ tán tu nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một thanh huyết sắc trường đao, hóa thành một đạo kinh thiên ba mang, mạnh mẽ bổ về phía lồng ánh sáng màu vàng. Giả thần giả quỷ, nhìn ta phá ngươi cái này mai rùa. Nhưng mà, kia đủ để khai sơn ngăn nước ba mang, tại tiếp xúc đến lồng ánh sáng màu vàng sát na, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Ngược lại, lồng ánh sáng phía trên, một đầu hỏa long dường như bị bừng tỉnh, đột nhiên mở hai mắt ra. Giống. Một tiếng long ngâm, một đạo so cánh tay còn thô xích hồng sắc lôi đỉnh, trong nháy mắt theo lồng ánh sáng bên trên bắn ra, phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh vào cái kia tán tu trên thân. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ kéo dài không đến một hơi. Cái kia hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tính cả hắn bản mệnh pháp bảo, tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, bị ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành thổi phồng cho bụi, liền một tia thần hồn đều không thể chạy ra. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người bị một màn này dọa sợ, nguyên bản no ngoe muốn động tâm, giống như là bị rót một chậu nước đá, trong nháy mắt lạnh một nửa. Còn có ai muốn đi qua thử một chút? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Nguyên Hạo Thiên sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới trận pháp này uy lực khủng bố như thế. Đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa vang lên. Giang Thánh Tử, làm gì đem chuyện làm được như thế tuyệt đâu? U Minh Ma Giáo thiếu chủ Mạc Uyên, chẳng biết lúc nào đi tới đám người phía trước nhất. Hắn một bộ áo bào đen, khuôn mặt tuấn mỹ, mang trên mặt ôn nhuận ý cười, nhưng này song con ngươi thâm thúy, lại như là hai cái hắc động không thấy đáy. Phần cơ duyên này, ta cũng coi trọng. Hắn nhìn xem Giang Trần, ngữ khí mặc dù ôn hòa, nhưng trong đó ý chí lại vô cùng cứng ngạnh. Giang Thánh Tử như bằng lòng kiếm một chén canh, chúng ta hai nhà, ngày sau cũng tốt gặp nhau. Giống. Một bên khác, một tiếng cuồng bạo long ngâm nổ vàng, vạn yêu quật ngao nhai cũng tiến lên trước một bước. Hắn hóa thành nửa người nửa rồng hình thái, kim sắc vảy rồng bao trùm nửa người, kinh khủng long uy nhường chung quanh tu sĩ hô hấp khó khăn. Bớt nói nhiều lời, ánh mắt của hắn tràn đầy bạo ngược cùng sát ý giết hắn, đồ vật bên trong chính là chúng ta. Viên kia lôi long chi tâm, ta cũng muốn cùng nhau thu hồi. Theo hai đại cường giả đỉnh cao tỏ thái độ, trên trận bầu không khí lần nữa biến trở nên tế nhị. Thái nhất thánh địa Diệp Khê Hà cũng đứng tại cách đó không xa, nàng nhìn xem trong trận Giang Trần, lại nhìn một chút kia thất thải quan trụ, thanh lãnh trong con người loé dãy rủa. Nàng cùng Giang Trần không có thâm cửu đại hận, nhưng như cơ duyên này, nhường nàng từ bỏ cũng tuyệt đối không thể. Thấy cảnh này, Giang Trần cười. Hắn lần nữa lấy ra trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Xem ra, hôm nay bất tử mấy người là không thể thiện. Hắn xoay người, đối người đứng phía sau mở miệng. Tiêu Thiên Đô, Thiên Nguyên Thần Triều những cái kia chó săn, giao cho ngươi. Tiêu Thiên Đô nhẹ gật đầu, không có một câu nói nhảm, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Nguyên Hạo Thiên một đoàn người. Tống Nhung Tuyết, Thanh Linh Hòa, hai người các ngươi liên thủ, giải quyết hết những cái kia muốn đục nước béo cò tạp ngư, không có vấn đề à? Yên tâm, Thánh Tử. Thanh Linh Hòa lộ ra một vẻ cười yếu ớt. Tống Nhung Tuyết thì càng là dứt khoát, quanh thân hàn khí phun trào, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vậy ta đâu? Thánh tử, ta đây. Ô Nhiễn vội vàng hỏi, sợ mình bị xuất xuống. Giang Trần liếc mắt nhìn hắn. Ngươi bảo vệ tốt chính mình, thuận tiện thay chúng ta phất cờ họ gieo, đừng cho ta thêm phiền là được. Thánh tử, ngươi cái này coi như xem nhẹ ta. Ô Nhiễn không phục nói, ta dù sao cũng là hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Giang Trần đã bước ra một bước trận pháp bên ngoài, một thân một mình, đối mặt với bên ngoài đen nghịt một mảnh cứng giả. Ông trời của ta, Ô Nhiễn đem lời còn lại nuốt trở vào, rụt cổ một cái, quả quyết trốn đến Tiêu Tiên Đô sau lưng. Tính toán, vẫn là hò hét trợ uy tương đối thích hợp chính mình. Ngô Mị Nhi nhìn xem Giang Trần bóng lưng, sóng mắt lưu chuyển. Nàng chợt nhìn thấy cách đó không xa Diệp Khê Hà, cái kia thanh cao nữ nhân dường như còn đang do dự không quyết. Nàng khẽ miệng khẽ nhếch, một vệt rung động lòng người nụ cười nở rộ ra. Ha ha ha, nàng thân hình thoát một cái, như cùng một con màu hồng hồ điệp, chủ động nên hướng Diệp Khê Hà phương hướng. Lá đại tiên tử, đối thủ của ngươi là ta, cũng đừng nghĩ đến đi nhặt tiện nghi gì a. Diệp Khê Hà gặp nàng chủ động khiêu khích, trong mắt hàn quang lóe lên, yêu nữ, lăn đi. Muốn đi qua. Hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Ngu Mị Nhi cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt chiến ý lại không che giấu chút nào. Giữa hai người khí cơ va chạm, trong nháy mắt dẫn nổ một mảnh khác chiến trường. Hai đại thánh nữ chiến đấu, hết sức căng thẳng. Mà giờ khắc này, toàn trường tiêu điểm đều tập trung vào cái kia một mình đi ra đại trận áo trắng thân ảnh bên trên. Giang Trần cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước Mạc Uyên cùng Ngao Nhai, cùng phía sau bọn họ kia một đám nhìn chằm chằm cường giả. Mạc Uyên, Ngao Nhai. Giang Trần mở miệng. Đơn giản, thô bạo. Hai người các ngươi, cùng lên đi. Tránh khỏi ta giải quyết từng người một, lãng phí thời gian. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cuồng. Thật ngông cuồng. Ngao Nhai kim sắc dựng thẳng đồng trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, giận quá thành cười. Tốt. Rất tốt. Nhân tộc, ngươi là ta gặp qua kiêu ngạo nhất. Hôm nay, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Mạc Uyên hiện ra nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, thay vào đó là một mảnh tĩnh mịch. Giang Thánh Tử, làm gì như thế? Sau một khắc, kinh khủng long uy cùng thôn vệ thiên địa ma khí, đồng thời bộc phát. Ngao Nhai thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, một cái quấn quanh lấy hủy diệt long khí long trảo, thẳng đến Giang Trần đầu lâu. Mạc Uyên thì chắp tay trước ngực, một cái cự đại vòng xoáy màu đen tại phía sau hắn hiện hiện, kinh khủng hấp lực bao phủ cả vùng không gian, phảng phất muốn đem Giang Trần tính cả hắn tất cả đều hoàn toàn thôn vệ. Hai đại chí tôn trẻ tuổi liên thủ một kích, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như thế công, Giang Trần không lùi mà tiến tới, trong mắt giấy lên ngập trời chiến ý đến hay lắm. Hắn cười một tiếng dài, trường kiếm trong tay phát ra từng tiếng càng kiếm minh, đón kia xé rách hư không long chảo, cùng kia thôn vệ vạn vật ma cơn xoáy, ngang nhiên chém xuống. Đại chiến lên. Chương 69, Thánh tử chi uy, độc chiến long ma. Chương 69, Thánh tử chi uy, độc chiến long ma. Oanh. Kiếm quang, long chảo, ma cơn xoáy, ba cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng kinh khủng đến cực hạn lực lượng, tại sơn cốc bên ngoài ầm vang va chạm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, phản phất muốn đem mảnh này của mộ không gian đều hoàn toàn lật tung. Lấy Giang Trần làm trung tâm, dưới chân đại địa từng khúc băng liệt, cuồng bạo cơn bão năng lượng hóa thành hủy diệt tính sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Một chút cách gần đó tu sĩ né tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị cỗ này dư ba xé thành mảnh nhỏ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đám người hãi nhiên lui nhanh, hoảng sợ nhìn xem trung tâm chiến trường ba cái kia như là quái vật đồng dạng thân ảnh. Bụi mù tan đi, Giang Trần thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp đứng tại chỗ, tay áo bồng bềnh. Trường kiếm trong tay của hắn, tinh chuẩn rời ra Ngao Nhai kia đủ để xé rách kim thiết long trảo, trên thân kiếm ma khí lở lở, vậy mà cùng Ngao Nhai kinh khủng long khí địa vị ngang nhau. Mà tại hắn khác một bên, Mạc Uyên vẫn lấy làm kiêu ngạo thôn vệ ma cơn xoáy, giờ phút này đang bị một đạo càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo kiếm khí màu đen gắt gao chống đỡ, không những không cách nào tiến thêm, ngược lại có bị kiếm khí xé rách xu thế. Sức một mình, đồng thời đỡ được hai đại cao thủ liên thủ một kích. Làm sao có thể? Trong đám người, có người phát ra không thể tin kinh hô. Ngao Nhai con ngươi màu vàng nóng bên trong, tràn đầy cuồng nộ cùng chấn kinh. Hắn có thể cảm giác được, từ đối phương kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó, không chút nào kém cỏi hơn chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân long lực. Cho dù lúc trước giao thủ qua, nhưng vẫn còn có chút cảm khái, cái này căn bản không phải một cái nhân tộc tu sĩ nên có lực lượng. Nhục thể của ngươi Ngao Nhai thành âm khàn giọng. Long hoàng chi tử, liền cái này chút khí lực. Giang Trần khẽ miệng ngậm lấy cười lạnh, cùng gái ngơ ngơ dường như chưa ăn cơm sao. Lời còn chưa dứt, hắn cổ tay chuyển một cái, trên mũi kiếm ma khí đại thịnh, một cỗ cự lực cầm vàng một phát. Lan. Ngao Nhai chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng vào tới. Thân thể cao lớn lại bị mạnh mẽ đẩy lui vài chục bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Bước lui Ngao Nhai đồng thời, Giang Trần nhìn cũng không nhìn một bên khác Mạc Uyên, cầm kiếm tay cách không bạch một cái. Xoẹt. Cái kia đạo cùng thôn vệ ma cơn xoáy căng thẳng kiếm khí màu đen, trong nháy mắt quang mang phóng đại, như cùng một chôi mở ra đầu hũ lưỡi dao, thế như trẻ che đem kia to lớn ma cơn xoáy từ đó một phân thành hai. Ma cơn xoáy vỡ vụn, Mạc Uyên thân hình một hồi lay động, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ ngưng trọng. Hắn thôn vệ phát tắc, lại bị Giang Trần cưỡng ép phá vỡ. Thôn vệ phát tắc, không gì hơn cái này. Giang Trần thanh âm băng lãnh, tràn đầy khinh thường. Hắn không có cho hai người bất kỳ cơ hội thở dốc, thân hình thoát một cái, chủ động phát khởi công kích. Lần này, mục tiêu của hắn là nhục thân cường hành Ngao Nhai. Đã ngươi đối nhục thân của mình tự tin như vậy, ta liền đánh tới ngươi tự tin hoàn toàn không có. Giang Trần bỏ trường kiếm, trực tiếp nắm tay vung ra. Đen nhánh ma văn trong nháy mắt theo cánh tay hắn bên trên sáng lên, một cô man hoàng, bạo ngược khí tức phóng lên tận trời. Muốn chết. Ngao Nhai bị Giang Trần cử động hoàn toàn chọc giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống nhau cơ long trảo nên đón tiếp lấy. phanh, phanh, phanh. Quyền chảo tương giao, phát ra không còn là tiếng sắt thép va chạm, mà là trầm muộn tiếng vang. Mỗi một lần đối hoành, đều để không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Điên rồi. Đều điên rồi, có tu sĩ tự lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời bên trong kia dã man huyết tanh chiến đấu, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Mà tại một bên khác, cái khác chiến trường cũng giống nhau kịch liệt. Tiêu Thiên Đô một người một kiếm, hóa thành một đạo bu lôi, tại Thiên Nguyên Thần Triều trong trận doanh giết đến bảy vào bảy ra. Kiếm pháp của hắn sắc bén mà tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại, lôi pháp càng là bá đạo vô song. Những cái kia ngày bình thường diếu võ Dương Ai Thái tử thân vệ, ở trước mặt hắn như là gà đất chó sành, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Nguyên Hạo Thiên nhìn xem nhân mã của mình bị Tiêu Thiên Đô như chém dưa thái rau giống như tàn sát, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Hồng Thiên Thánh Địa ngoại trừ Giang Trần cái quái vật này, thậm chí ngay cả một cái chân truyền đệ tử đều mạnh đến loại tình trạng này. Tống Ngưng Tuyết cùng Thanh Linh Hòa phối hợp càng là thiên ý vô phùng. Tống Ngưng Tuyết băng tuyết chi lực bao trùm toàn trường, cực đại hạn chế những tán tu kia hành động, băng lãnh hàn khí thậm chí có thể đồng kết linh lực. Mà Thanh Linh Hòa thì ở trong đó xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay, đều tất nhiên sẽ có một người tu sĩ ngã xuống. Ai nha nha, Lá Đại Tiên Tử, kiếm pháp của ngươi thế nào mềm nhũn, chưa ăn cơm sao? Vu Mị Nhi cười duyên, thân hình lơ lửng không cố định. Trong tay phấn sắc đoàn phiến mỗi một lần vung lên, đều mang theo từng mảnh mị mê hoặc lòng người hoa đào cánh, đem Diệp Khê Hà sắc bén kiếm quang toàn bộ hóa giải. Yêu nữ, ngậm miệng. Diệp Khê Hà gương mặt xinh đẹp chứa xương, kiếm thế càng phát ra thanh lãnh. Nàng ghét nhất chính là Ngu Mị Nhi bộ này ra vẻ mị thái bộ dáng, có thể hết lần này tới lần khác đối phương chợt không chợt thu, một thân tu vi quỷ dị khó lường, nhường nàng hữu lực cũng không sử dụng ra được. Hai người chiến đấu, càng giống là một trận ngôn ngữ cùng tâm cảnh giao phong, tràn ngập mùi thuốc súng. Mà xem như họ hét trợ uy đảm đương ô nhiễn, giờ phút này đang núp ở một khối nham thạch to lớn đằng sau, dò ra nửa cái đầu. Nhìn thấy một cái xui xẻo tán tu bị Tiêu Thiên Đô kiếm khí dư ba đánh bay, vừa vặn quẳng ở trước mặt hắn, hắn tay mắt lênh lẹ, một cái trưởng tâm lôi đánh ra. Xem chiêu, tán tu kia vốn là bản thân bị trọng thương, bị hắn như thế một bổ đao, mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi. Giải quyết. Ô Niên đắc ý phủi tay, đối với trong trận pháp phương hướng hô, thấy không, ta lại giải quyết một cái. Bản công tử thần uy cái thế. Nhưng mà, không ai để ý đến hắn. Lực chú ý của mọi người đều bị trên bầu trời chiến trường chính một mực hấp dẫn. Giang Trần cùng Ngao Nhai vật lộn đã tiến vào gay cấn. Đúng lúc này, một mực rời rạc tại biên giới chiến trường Mạc Uyên, rốt cục xuất thủ lần nữa. Hắn nhìn đúng Giang Trần đấm ra một quyền, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh trong nháy mắt, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Giang Trần sau lưng, năm ngón tay mở ra, một cái áp xúc đến cực hạn vòng xoáy màu đen tại lòng bàn tay hiện hiện, vô thanh vô tức ấn về phía Giang Trần hậu tâm. Một kích này, âm hiểm mà chí mạng. Cẩn thận. Phía dưới Ngu Mị Nhi cùng Ôn Yến bọn người, cùng nhau phát ra kinh hô. Nhưng mà, Giang Trần tựa như phía sau như mọc ra mắt, cũng không quay đầu lại. Hắn chẳng những không có chỗ tránh, ngược lại mạnh mẽ tiếp nhận Ngao Nhai một cái thế đại lực chầm đuôi rồng quét ngang. Giang Trần thân hình rung mạnh, nhưng hắn mượn cố lực lượng này, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đảo ngược, không nhìn Mạc Uyên kia đủ để thôn phệ thần hồn công kích, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu chính là Mạc Uyên. Hắn lấy thân làm mồi, ngạnh kháng Ngao Nhai một kích, vì chính là cái cơ hội này. Không tốt. Mạc Uyên trong lòng còi báo động đại tác, muốn lui cũng đã không còn kịp rồi. Giang Trần nắm đấm, cuốn quanh lấy đen nhánh ma khí cùng kim sắc lôi đỉnh, lấy một loại không thể địch nổi dáng vẻ, rắn rắn chắc chắc đánh vào Mạc Uyên ngực. Oeng. Mạc Uyên cả người như diều đứt dây, bay ngược mà ra, chỗ ngực một cái rõ ràng quyền ấn thật sâu lom xuống dưới, hộ thể ma khí trong nháy mắt sụp đổ. Người giữa không trung liền không ức chế được phun ra một đốm máu. Trên mặt của hắn rốt cục lộ ra hãi nhiên cùng thần sắc thống khổ. Một quyền, chỉ đơn giản như vậy đã thương thân làm bắt cảnh đại thừa Mạc Uyên. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngao Nhai nhìn xem chính mình đôi rồng bên trên lưu lại vết máu, lại nhìn một chút nơi xa bị trọng thương Mạc Uyên. Cuối cùng nhìn về phía cái kia đón đỡ chính mình một kích, giờ phút này lại cùng người không việc gì như thế, khí tức vẫn như cũ cường thịnh Giang Trần. Người này mạnh không tưởng nổi. Chương 70, dẫn đầu. Ta là chuyên nghiệp chương 70, dẫn đầu. Ta là chuyên nghiệp lấy thân làm mồi, thật ác độc tính toán, thật mạnh nhục thân. Mạc Uyên bị một quyền trọng thương, thân hình lui nhanh ngàn trượng bên ngoài, cái này mới miễn cưỡng ổn định. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thật sâu lõm đi xuống lồng ngực, phía trên kia không chỉ có quyền kình tứ ngược, càng có từng sợi kim sắc lôi đỉnh như rọi trong xương, điên cuồng phá hư hắn ma thân sinh cơ. Trong mắt của hắn ôn nhuận ý cười không còn sót lại chút gì. Cái này Giang Trần, không chỉ có công pháp bá đạo, tâm tư càng là kín đáo tới đáng sợ. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Trần mục tiêu cũng không phải là Ngao Nhai, mà là chính mình. Hắn cố ý cùng Ngao Nhai tiến hành nhìn như lô mãng vật lộn, chính là vì dẫn dụ tự mình ra tay tập kích bất ngờ, từ đó sáng tạo ra nhất kích tất sát cơ hội. Mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, Giang Trần chống đỡ được Ngao Nhai một cái đuôi rồng, giờ phút này nhìn qua lại giống một người không có chuyện gì, khí tức vẫn như cũ bình ổn, sâu không lường được. Đây là kinh khủng bực nào thể phách? Giống. Ngao Nhai cũng bị một màn trước mắt hoàn toàn chọc giận. Chính mình một kích toàn lực, đối phương cứng rắn tiếp tục chống đỡ không nói, còn mượn lực đả thương nặng Mạc Uyên. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Sao không đánh? Giang Trần bẻ bẻ cổ, một cái gì thôn phệ phát tắc, một cái gì long tộc, ta còn tưởng rằng có thể có bao nhiêu lợi hại. Kết quả, liền cái này. Nhân tộc, ta muốn ngươi chết. Ngao Nhai khổng lồ thân rồng bên trên, kim sắc long khí thiêu đốt đến như là liệt diễm, hắn từ bỏ tất cả màu sắc rực rỡ chiêu thức, lấy thuần túy nhất, dã man nhất lực lượng, lần nữa phóng tới Giang Trần. hắn phải dùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo long tộc nhục thân, đem cái này ghê tởm nhân tộc hoàn toàn nghiền nát. Không biết hối cải. Giang Trần vẻ mặt hờ hững, đối mặt Ngao Nhai điên cuồng đánh giết, hắn không lùi mà tiến tới. Lần này, hắn không tiếp tục dùng nắm đấm, mà là chập ngón tay như kiếm, từng đạo quấn quanh lấy hỗn độn khí kiếm khí màu đen tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, xé rách hư không, đón lấy Ngao Nhai. Một bên khác, Mạc Uyên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết. Hắn biết, hôm nay nếu không thể cầm xuống Giang Trần, hắn U Minh Ma giáo thiếu chủ mặt mũi, xem như hoàn toàn mất hết. U Minh và pháp, phục hồn phệ diệt. Trong chốc lát, phía sau hắn không gian bặm mẻo, một đạo đen nhánh khe hở bị cưỡng ép xé mở, vô số gào thét thảm thiết cùng kêu rên từ đó truyền ra. Từng cái từ thuần túy oán khí cùng thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành trắng bệnh cánh tay, theo trong cái khe dò ra, lít nhá lít nhít, phô thiên cái địa, chụp vào Giang Trần. Tất cả bị lĩnh vực bao phủ tu sĩ, cũng cảm giác mình linh lực trong cơ thể ngay tại không bị khống chế trôi qua, tâm thần cũng giống như muốn bị kia bóng tối vô tận thôn phệ. Đến hay lắm. Giang Trần cười một tiếng dài, đối mặt hai đại cao thủ lại lần nữa liên thủ, trên người hắn chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Cũng đã sớm nói, để các ngươi cùng tiến lên, tiết kiệm xuống ta không thiếu thời gian. Hắn bước ra một bước, đạo diễn thiên ma thể toàn diện tôi động, một cỗ xa so với Mạc Uyên ma khí càng thêm cổ lão, càng thêm bá đạo ma uy, ầm vang một phát. Nếu như nói Mạc Uyên ma khí là tĩnh mịch vực sâu, kia Giang Trần ma khí chính là hủy diệt vạn giới hỗn độn. Đạo diễn thiên ma kinh vận chuyển tới cực hạn, Giang Trần dường như hóa thân một tôn thái cổ ma thần, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều dẫn động lớn đạo pháp tác anh minh. Hắn tay trái kiếm chỉ, kích xạ ra kiếm khí như thiên hà chút xuống, đem Ngao Nhai cuồng bạo thế công toàn bộ bao phủ. Kiếm khí giữa ngang dọc, thậm chí tại Ngao Nhai không thể phá vỡ trên bảy rồng, lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Tay phải hắn bắt quyền, đấm ra một quyền, giản dị tự nhiên. Mạnh mẽ đem Mạc Uyên những cái kia quỷ thủ đánh cho toàn bộ tiêu tán tiêu tán. Lực lượng một người, vậy mà vững vàng chế trụ hai đại niên khinh thiên tiêu. Một màn này, hoàn toàn đánh nát ở đây trái tim tất cả mọi người lý phòng tuyến. Quái vật, cái này căn bản không phải người, là hất lên ra người thái cổ hung thú. Quá mạnh, Hồng Thiên Thánh Địa Thánh Tử, vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, thế thì còn đánh như thế nào? Sơn cốc bên ngoài, tất cả mọi người đình chỉ hô hấp, kinh hãi nhìn xem cái tia đạo tại long khí cùng ma khí bên trong tung hoành tự nhiên áo trắng thân ảnh. Mà tại một mảnh khác chiến trường, Tiêu Thiên Đô cùng Nguyên Hạo Thiên chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Vâng, lôi quang cùng kim mang xen lẫn, Tiêu Thiên Đô buôn lôi kiếm cùng Nguyên Hạo Thiên chân long bảo thuật mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau. Tiêu Thiên Đô thân hình thoát một cái, lui về phía sau ba bước, cầm kiếm cánh tay có chút run lên. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Trái lại Nguyên Hạo Thiên, mặc dù cũng khí tức lưu động, nhưng rõ ràng muốn thành thạo điêu luyện được nhiều. Tiêu Thiên Đô, ngươi sát thực rất mạnh, không hổ là Hồng Thiên Thánh Địa chân truyền đứng đầu. Nguyên Hạo Thiên trôi nổi tại không, quanh thân kim long hư ảnh vần quanh, một cỗ quân lâm thiên hạ bá đạo khí tức tự nhiên sinh ra. Nguyên Hạo Thiên ở trên cao nhìn xuống Tiêu Thiên Đô, có chút khinh thường nhìn xem hắn. Chỉ tiếc, ngươi cuối cùng không phải Giang Trần. Chân long thể, há lại các ngươi phàm thể chỗ có thể sánh được. Vừa dứt tiếng, Nguyên Hạo Thiên khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, phía sau hắn kim long hư ảnh dường như sống lại, phát ra một tiếng chấn nhiếp thần hồn long âm. Chân long cửu kích. Nguyên Hạo Thiên đấm ra một quyền, kia kim long hư ảnh chuyển động theo, hóa thành một đạo hủy diệt tính kim sắc hồng lưu, hướng phía Tiêu Thiên Đô trào lên mà đi. Tiêu Thiên Đô ánh mắt nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thiên lôi, kiếm dẫn. Hắn đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, quanh thân lôi đỉnh chi lực không giữ lại chút nào bộc phát, ở trước mặt hắn tạo thành một mặt từ vô số lôi xà sen lẫn mà thành to lớn lôi thuẫn. Ầm ầm. Kim sắc hồng lưu mạnh mẽ đâm vào lôi thuẫn phía trên. Lôi thuẫn bèn bèn giữ vững được không đến hai hơi thời gian, liền tại một tiếng vang giòn bên trong ầm vang vỡ vụn. Tiêu Thiên Đô như bị sét đánh, cả người bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt trong nháy mắt sắt trắng như tờ giấy. Tiêu Sư Minh, ngay tại Thanh Lý Tạp Ngư Thanh Linh Hòa cùng Tống Ngưng Tuyết thấy thế, cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, mong muốn tiến lên trợ giúp. Nhưng những tán tu kia cùng Thiên Nguyên Thần Triều phụ thuộc, giờ phút này cũng nhìn thấy hy vọng, như là giống như điên, gắt gao đem hai người bọn họ cuốn lấy. Ha ha ha! Tiêu Thiên Đô, ngươi bại. Nguyên Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy kiềm chế thật lâu thoải mái. Bị Giang Trần giẫm tại dưới chân xỉ nhục, dường như tại thời khắc này đạt được một chút rửa sạch. Hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người, trước phế bỏ Giang Trần phụ tá đắc lực, lại nhìn cái kia cuồng độ còn thế nào phép lối. Chết đi cho ta. Nguyên Hạo Thiên trong mắt sát cơ lộ ra, không có cho Tiêu Thiên Đô bất kỳ cơ hội thở dốc, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Tiêu Thiên Đô trên không, một cước hướng phía đầu của hắn mạnh mẽ đạp xuống. Một cước này, hắn muốn đem chính mình bị qua khuất đủ, gấp bội hoàn trả. Tiêu Thiên Đô dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng thể nội khí huyết sôi trào, linh lực hỗn loạn, căn bản là không có cách động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia phóng đại lòng bàn chân, cách mình càng ngày càng gần. Khuất đủ, không cam lòng, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc xông lên đầu. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Tiêu Thiên Đô hẳn phải chết không nghi ngờ sát na, một đạo bình thản thanh âm, không có dấu hiệu nào tại Nguyên Hạo Thiên vang lên bên tai. Giẫm người loại sự tình này, vẫn là ta tương đối am hiểu. Chương 71, lại giẫm một lần, vô năng cuồng nộ chương 71, lại giẫm một lần, vô năng cuồng nộ đạo thanh âm này, nhường Nguyên Hạo Thiên toàn thân lông tơ trong nháy mắt chuẩn bị đứng đấy. Là hắn? Giang Trần? Hắn làm sao có thể? Nguyên Hạo Thiên kinh hãi trong lòng còn chưa hoàn toàn dâng lên, một cỗ không hiểu thấu kinh khủng cảm giác nguy cơ, liền đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn không chút nghĩ ngợi, điên cuồng thôi động thể nội tất cả linh lực, chân long hộ thể thần quang trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn, đồng thời thân hình liền muốn hướng một bên nhanh lùi lại. Nhưng mà, đã quá muộn. Đang cùng Ngao Nhai cùng Mạc Uyên kịch chiến Giang Trần, thậm chí ngay cả đầu cũng không ai. hắn chỉ là đang áp chế hai người khoảng cách, con ngón đúng ra. Một đạo nhìn như không đáng chú ý đen nhánh kiếm khí, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn năng lượng loạn lưu, lấy một loại siêu việt tất cả mọi người lý giải tốc độ, sát na mà tới. Xuy, một tiếng vang nhỏ. Nguyên Hạo Thiên kia chân long hộ thể thần quang, tại đạo này đen nhánh kiếm khí trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Kiếm khí dư thế không giảm, trực tiếp quán xuyên vai phải của hắn. A! Nguyên Hạo Thiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bị đánh rơi, từ giữa không trùng trùng điệp giáng xuống, vừa vặn ngã tại Tiêu Thiên Đô trước mặt cách đó không xa. Máu tươi theo vai của hắn trôi chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ áo mãng bào màu vàng nóng. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào một trận yên tĩnh. Tất cả đang giao chiến người đều theo bản năng ngừng động tác trong tay, đờ đẫn nhìn xem một màn này. Nhất tâm nhị dụng. Không, đây cũng không phải là nhất tâm nhị dụng có thể hình dung. Tại đồng thời áp chế hai đại niên khinh thiên kiêu kinh khủng chiến đấu bên trong, hắn lại còn có dư lực, cách xa khoảng cách xa, một chỉ đả thương nặng một vị khác đỉnh tiêm thiên kiêu. Đây là kinh khủng bực nào lực khống chế cùng thực lực. Cái này còn là người sao? Một gã tán tu âm thanh run rẩy, trong tay pháp bảo đều rơi trên mặt đất. Ngao Nhai cùng Mã Quyên cũng ngừng công kích, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu kiên kỵ cùng hãi nhiên. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, từ đầu đến cuối, Giang Trần đều không có dùng ra toàn lực. Hắn đang đùa bỡn bọn hắn. Thánh tử Bí Vũ, Ôn Yến trốn ở tảng đá đằng sau, thấy cảnh này, kích động đến kém chút nhảy dựng lên, gân cổ lên hô to. Tiêu Thiên Đô dãy rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy, nhìn về phía trước trên mặt đất lăn lộn kêu rên Nguyên Hạo Thiên. Lại liếc mắt nhìn nơi xa cái kia đạo vẫn như cũ nhẹ như mây gió bóng lưng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Từng bao nhiêu hắn là chính mình đuổi theo mục tiêu, bây giờ lại ngay cả bóng lưng đều khó mà trông thấy. Xách. Giang Trần mang theo bất mãn chật chật lưỡi. Một cách này, hắn muốn là nhắm chuẩn Nguyên Hạo Thiên trái tim. Không có nghĩ tới tên này chân long thể chất sắc thực có mấy phần môn đạo, tại tối hậu quan đầu lại nhường thân thể chết đi nửa phần, tránh thoát một kích chí mạng. Thật sự là mệnh cứng rắn. Hắn lắc đầu, thân ảnh nhoáng một cái, lại trực tiếp thoát ly cùng Ngao Nhai, Mạc Uyên vòng chiến. Như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở Nguyên Hạo Thiên trước mặt. Ngao Nhai cùng Mạc Uyên biến sắc, lại kinh hãi phát hiện, hai người mình lại bị một cỗ vô hình khí cơ khóa chặt, chỉ cần hơi có dị động, nên đón chắc chắn là lôi đỉnh một kích. Bọn hắn không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trần đi hướng cái kia đã hoàn toàn sợ choáng váng Thiên Nguyên Thần Triều Thái tử. Ngươi đừng tới đây. Nguyên Hạo Thiên nhìn xem chậm rãi đi tới Giang Trần, trên mặt huyết sắc cởi tận, trong mắt tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn mong muốn trốn, có thể cái kia đạo xuyên qua hắn vai quỷ dị kiếm khí, không chỉ có đả thương nặng nhục thể của hắn, càng dường như phong ấn linh lực của toàn thân hắn, nhường hắn liên động một ngón tay đều vô cùng gian nan. Vừa rồi, ngươi muốn giẫm đầu của hắn. Giang Trần đi đến Nguyên Hạo Thiên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hắn, ngựa khí bình thản hỏi: "Ngươi muốn thế nào?" Nguyên Hạo Thiên thanh âm phát run, nơi nào còn có nửa phần thái tử uy nghiêm. "Vậy sao?" Giang Trần cười cười, đưa tay bóp lấy Nguyên Hạo Thiên cổ, đem cả người hắn cùng xách gà con như thế cho xách lên. Chớ nóng đội, rất nhanh liền kết thúc. Dứt lời, Giang Trần liền đem Nguyên Hạo Thiên cả người mạnh mẽ hướng mặt đất nện xuống. "Oeng!" Đại địa chấn động kịch liệt, một cái cự đại nhân hình cái hố xuất hiện. Nguyên Hạo Thiên nằm tại đáy hố, toàn thân xương cốt bởi vì lần này không biết rõ gãy mất bao nhiêu cái, trong miệng máu tươi tuôn ra, chật vật tới cực điểm. Cái kia trước kia phụ thể long hồn, cũng tại Giang Trần kia một đập phía dưới, tức thì bị trực tiếp đánh sơ xác. Sau đó, Giang Trần không dừng lại chút nào, chậm rãi giơ lên chân, tại từng tia ánh mắt ở trong, lần nữa mạnh mẽ giẫm tại Nguyên Hạo Thiên trên mặt. "Con người của ta, không thích người khác mô phỏng ta." Giang rắc. Một tiếng do nét tiếng xương nứt vang lên. Nguyên Hạo Thiên xương mũi bị tại chỗ đập gãy, cả khuôn mặt thật sâu lâm vào bùn trong đất. Phốc. Hắn một ngụm hỗn tạp răng máu tươi phun ra, kịch liệt đau nhức cùng vô biên khuất nhục nhường hắn mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn mất đi. "Nhớ kỹ sao?" Giang Trần lòng bàn chân ép, nhàn nhạt hỏi. Lần này, trên mặt dấu chân nên khắc sâu một điểm a. Giang Trần dưới chân có chút dùng sức, ép. "Lần tiếp theo, ta nhưng chính là sẽ trực tiếp giẫm bạo đầu của ngươi." "Xông." "Đuôi." "Ta Thiên Nguyên Thần Triều, cùng ngươi không chết không thôi." Nguyên Hạo Thiên dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra hoán độc tới cực điểm gào hét. "A, vậy sao?" Giang Trần trong mắt hiện lên lạnh thấu xương sát ý, đã như vậy lại càng không có cần thiết lưu ngươi. Dưới chân hắn lực lượng một tiết, liền muốn hoàn toàn chấn vỡ Nguyên Hạo Thiên thần hồn. Nhưng mà, đúng lúc này, Nguyên Hạo Thiên trên thân chợt bộc phát ra một hồi sáng chói đến cực hạn kim quang. Một tấm bảy rồng trạng ngọc phù theo trong ngực hắn bay ra, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy, đem thân thể của hắn bao phủ trong đó. Không gian đột phù. Giang Trần lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Cái này đột phù khí tức, viễn siêu bình thường, hiển nhiên là bảo mệnh chí bảo. Cơ hồ là tại vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, Nguyên Hạo Thiên thân ảnh liền bị một cỗ cường đại không gian chi lực nắm kéo, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại một câu quán độc vô cùng thần niệm vang vọng trên không trung. "Giang Trần, cái nhục ngày hôm nay, ta Nguyên Hạo Thiên chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả." Ngay sau đó, một đạo hư ảo hư ảnh hiện lên đi ra. Một gã đầu đội đế quan, người mặc long bào nam tử trung niên, chính là Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng chủ, Nguyên Thương Lam. "Làm tổn thương ta Hải Nhi, đục ta Thiên Nguyên Hoàng thất. Chờ cổ mộ quan bế ngày, chính là ngươi Giang Trần bỏ mình thời điểm." Nguyên Thương Lam hư ảnh phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, thanh âm truyền khắp toàn bộ cổ mộ không gian. Sau đó tất cả bụi về với bụi, đất về với đất, tiêu tán không còn. Giang Trần thu chân về, nhìn xem rông tuyết mặt đất, có chút khó chịu xách một tiếng. Chạy vẫn rất nhanh. Hắn ngược không quan tâm Nguyên Thương Lam kia vứt xuống ngoan thoại, hắn thấy cũng chính là vài câu vô năng cùng nộ. Chỉ là đơn thuần cảm thấy, không thể tự tay làm thịt Nguyên Hạo Thiên, điểm này có chút đáng tiếc. Bất quá, cũng không quan trọng. Ngược lại, sớm muộn sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó tại làm thịt hắn cũng không muộn. Hắn xoay người, ánh mắt một lần nữa rơi vào cách đó không xa Ngao Nhai cùng Mạc Uyên trên thân. "Tốt, chúng ta tiếp tục." Chương 72, Huyền Âm Lâm Thế, trăng sáng trở về chương 72, Huyền Âm Lâm Thế, trăng sáng trở về Ngao Nhai kim sắc dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trên người long khí bạo ngược tới cực điểm. Hắn chính là cao quý Long Hoàng chi tử, chưa từng nhận qua cái loại này nhục nhã. Có thể lý trí lại đang điên cuồng nói cho hắn biết, mình nếu là tái chiến tiếp, chỉ sợ cũng sẽ không ở trên người hắn chiếm được chỗ tốt gì. Mạc Uyên vẻ mặt giống nhau âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn thật sâu một cái Giang Trần, lại liếc mắt nhìn kia bị đại trận màu vàng nóng bao phủ sân gốc. Hắn biết, hôm nay cơ duyên, hơn phân nửa không có duyên với hắn. Tiếp tục lưu lại nơi này, ngoại trừ tự rước lấy nhục, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liên ở trong sân bầu không khí ngưng kết tới điểm đóng băng, đại chiến dường như lại muốn hết sức căng thẳng lúc. Một tiếng trước nay chưa từng có tiếng vang, theo kia đại trận màu vàng nóng trung tâm truyền đến. Ngay sau đó, cái kia đạo núi liền trời đất thần quang bảy màu, dường như bị rót vào vô tận năng lượng, đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Hào quang rực rỡ, đem toàn bộ cổ mộ không gian đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Một cỗ chí âm chí hàn, nhưng lại thần thánh mênh mông tới cực điểm khí tức, theo trong sơn cốc gầm vàng một phát, quét sạch cả phiến thiên địa. Tại cỗ khí tức này trước mặt, bất luận là Ngao Nhai bạo ngược long uy, vẫn là Mạc Uyên ma khí, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Tất cả tu sĩ, tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng cảm giác mình thần hồn đều tại run rẩy, lại nhịn không được sinh ra một loại mong muốn quỳ bái xúc động. Cái này, đây là Diệp Khê Hà gương mặt xinh đẹp bên trên, lần thứ nhất lộ ra hãi nhiên thất sắc biểu lộ. Nàng thân có thái sơ thánh thể, đối với thiên địa bản nguyên cảm giác viễn siêu thường nhân. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, cỗ khí tức kia đầu nguồn là một loại không chút nào kém cỏi hơn nàng thái sơ chi lực trí cao bản nguyên phát tắc. Thái âm bản nguyên, là chân chính thái âm bản nguyên chi lực. Nàng tự lẩm bẩm, thanh lãnh trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Thế gian này, vậy mà thật có người có thể thức tỉnh như thế thuần túy huyền âm thánh thể, cũng trực tiếp dẫn động thái âm bản nguyên giáng lâm. Cùng lúc đó, Giang Trần bày ra đại trận, tại tiếp nhận cỗ này khí tức khủng bố xung kích sau, phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, lồng ánh sáng màu vàng nóng bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng. Xuyên thấu qua vết dạng, tất cả mọi người rốt cục thấy rõ trung tâm trận pháp cảnh tượng. Nơi đó, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, chính là Nam Cung Minh Nguyệt. Giờ phút này nàng cùng lúc trước tưởng như hai người, nàng quanh thân còn cuốn mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt thần huy, mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi ánh sáng thánh kết choáng, chỗ mi tâm một vầng loan nguyệt ấn ký như ẩn như hiện. Khí chất của nàng so trước đó càng thêm thanh lãnh, càng thêm thánh khiết, tựa như là không thuộc về nhân gian cựu thiên thần nữ, nhất cử nhất động đều mang một loại khó nói lên lời đạo vận. Hai trong mắt của nàng chậm rãi mở ra, thanh lãnh, đạm mạc, thâm thúy. Làm ánh mắt của nàng đảo qua toàn trường lúc, tất cả cùng nàng đối mặt người cũng cảm giác mình thần hồn phảng phất muốn bị trong nháy mắt đông kết. Thất cảnh hóa thần trung kỳ, thất cảnh hóa thần hậu kỳ, thất cảnh hóa thần đỉnh phong. Nam Cung Minh Nguyệt khí tức đang thức tỉnh huyền âm thánh thể, dung hợp kia một sợi thái âm bản nguyên về sau, lại thế như trẻ che một đường tiêu thăng, cuối cùng vững vàng dừng ở hóa thần cảnh đỉnh phong. Khoảng cách bát cảnh đại thừa cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Đây cũng là một cái quái vật. Hơn nữa, xem ra nàng cùng Giang Trần là cùng một bọ. Một cái bá đạo vô song, chiến lược nghịch thiên. Một cái thánh thể sơ thành, tiềm lực vô hạn. Còn đánh cái gì? Lấy cái gì đánh? Ngao Nhai trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn nhìn thoáng qua Nam Cung Minh Nguyệt, lại liếc mắt nhìn lông tóc không tổn hao gì, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình Giang Trần. Giang Trần, hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, hôm nay chi ban thưởng, ta Ngao Nhai nhớ kỹ. Ngày khác, ta chắc chắn tự tay đòi lại. Dứt lời, hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, khổng lồ thân rồng hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chân trời bắn mạnh tới. Mạc Uyên sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng, hắn đối với Giang Trần xa xa vừa chắp tay, thanh âm thẳng thẳng. Giang Thánh Tử, thủ đoạn cao cường. Hôm nay là ta Mạc Uyên cắm, sau này còn gặp lại. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của hắn cũng hóa thành một đoàn hắc vụ, lặng yên không tiếng động dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hai đại niên khinh thiên tiêu liên tiếp rút đi, còn lại những tán tu kia cùng phụ thuộc thế lực, nơi nào còn dám dừng lại? Chạy a! Không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người như được đại xá, tan tác như chim ong, nguyên một đám thúc dục bú sữa mẹ khí lực, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Sợ chạy chậm, liền bị Giang Trần tôn này sát thần cho thanh toán. Mới vừa rồi còn tiếng người huyên náo, sát khí ngút trời sơn cốc bên ngoài, trong nháy mắt liền biến trống rỗng. Chỉ còn lại Hồng Thiên Thánh Địa một đoàn người, cùng còn ở phía xa cùng Ngô Mị Nhi rằng co Diệp Khê Hà. Nhìn thấy như vậy kết quả, Ngô Mị Nhi khanh khách một tiếng, thu hồi trong tay quạt tròn, đối với Diệp Khê Hà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lá đại tiên tử, còn đánh sao? Diệp Khê Hà lạnh hừ một tiếng, không để ý đến nàng trêu chọc. Nàng ánh mắt phức tạp, tại Giang Trần cùng Nam Cung Minh Nguyệt ở giữa qua lại liếc nhìn. Cuối cùng, nàng thu hồi trường kiếm, không nói một lời, hóa thành một đạo kiếm quang, nhẹ lướt đi. Một trận từ Nam Cung Minh Nguyệt đưa tới kinh thiên đại chiến, như vậy hà màn. Thánh tử, uy vũ cái thế, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Ô Điến theo tảng đá đằng sau hấp tấp chạy ra, mặt mũi tràn đầy sùng bái hô hào không có quy củ khẩu hiệu. Tiêu Thiên Đô, Tống Ngưng Tuyết, Thanh Linh Hòa ba người cũng đi tới, nhao nhao đối với Giang Trần ra hiệu. Giang Trần không để ý đến bọn hắn. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều rơi vào cái kia đạo từ không trung chậm rãi bay xuống bóng hình xinh đẹp bên trên. Nam Cung Minh Nguyệt rơi vào trước mặt hắn. Hai người bốn mắt đối lập, nhìn nhau không nói gì. Trong không khí tràn ngập một tia không khí vi diệu. Nàng có thể cảm giác được, lúc trước phát sinh tất cả, chính mình cũng dường như lấy thị giác của một người đứng xem, thấy rất rõ ràng. Hắn vì bảo hộ chính mình, một người độc chiến quần hùng bá đạo thân ảnh. Hắn đem Nguyên Hạo Thiên giẫm tại dưới chân cuồng ngạo dáng vẻ. Hắn vì chính mình bố trí xuống đại trận lúc chuyên chú cùng thần trương. Nàng thậm chí có thể nghe được câu kêu bá đạo vô cùng ngôn ngữ. Bất luận kẻ nào, chỉ cần dám tới gần Minh Nguyệt trăm trượng bên trong chỉ giết không dung tha. Từng chút một, như là lạc ấn, thật sâu khắc ở linh hồn của nàng chỗ sâu. Nam Cung Minh Nguyệt tâm chưa bao giờ giống giờ phút này giống như kịch liệt nhảy lên qua. Cho dù là lúc trước Giang Trần nói với nàng ra một chút lời vô vị thời điểm, cũng không có như thế qua. Trong bất chi bất giác, Nam Cung Minh Nguyệt hốc mắt lại có một chút phím hồng. Nàng bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới Giang Trần trước mặt. Tại ánh mắt mọi người bên trong, vị này thanh lạnh như nguyệt Nam Cung Minh Nguyệt làm ra một cái to gan cử động. Nàng rũa ra cặp kia trắng non như ngọc đu đề, lần thứ nhất chủ động nắm lấy Giang Trần tay. Hồi lâu, nàng môi son khẽ mở, thanh âm thanh lãnh bên trong lại mang theo trước kia chưa hề biểu lộ qua mềm mại. Giang Trần ta trở về. Chương 73, Chuẩn Đế Thần Thông, truyền thừa hiện chương 73, Chuẩn Đế Thần Thông, truyền thừa hiện Nam Cung Minh Nguyệt thanh âm rất nhẹ, nàng cứ như vậy nhìn xem hắn. Thanh lạnh như nguyệt hoa trong con ngươi, chiếu đến một mình hắn thân ảnh. Giang Trần khẽ miệng có chút dương lên, phản tay nắm chặt cái kia hơi lạnh đu đề. Trở về liền tốt. Giang Trần thanh âm trầm thấp ôn hòa. Nhìn xem nàng trong hốc mắt một màn kia chưa từng có hơi nước, nhìn xem nàng chủ động nắm chặt tay mình cặp kia nhu đề. Hắn nâng lên một cái tay khác, lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua Nam Cung Minh Nguyệt khỏe mắt. Nam Cung Minh Nguyệt lông mi run rẩy, tùy ý hắn làm lấy như vậy thân mật cử động, không có né tránh. Cũng đúng lúc này, Giang Trần trong đầu vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thành công bảo hộ thiên mệnh nữ chính Nam Cung Minh Nguyệt thức tỉnh huyền âm thân thể, thay đổi cố định vận mệnh, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc, hoàn mỹ. Ngay tại kết toán ban thưởng chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 200.000 vai ác chỉ số. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được chuẩn đế cấp thần thông hoàn vũ chuyển thư thuật. Hoàn vũ chuyển thư thuật ẩn chứa không gian bản nguyên pháp tác trí cao thần thông, tu luyện đến đại thành có thể một ý niệm vượt qua hoàn vũ, đạp nát hư không, không nhìn tuyệt đại đa số không gian cấm chế cùng hàng rào. Nghe hệ thống thanh âm, Giang Trần lộ ra hài lòng vẻ mặt. Đồ tốt, cái này thần thông tới đúng lúc, về sau chính mình truy sát có thể nói là vô thượng chi tuyển. Có này thuật, hắn tính cơ động cùng bảo mệnh năng lực đem lại lần nữa nổ cao một cái bậc thang. Về sau nếu là thật có chút lão bất tử không để ý ra mặt đối với hắn ngang nhiên ra tay, cũng không đến nỗi không có chút nào sức đối kháng. Hắn tâm tình thật tốt, nhìn trước mắt vị này vừa mới cho mình đưa tới đại lễ tuyệt mỹ giai nhân, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Thân thể nhưng có khó chịu. Giang Trần đầu ngón tay theo khỏe mắt của nàng chợt xuống, nhẹ béo nhẹ bóp nàng hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, xúc cảm chân mềm. Huyền âm thần thể sơ thành, thái âm bản nguyên nhập thể, căn cơ phải chăng vững chắc. Nam Cung Minh Nguyệt bị hắn bất thình lình thân mật động tác làm cho khuôn mặt đỏ lên, liền bên tai đều nhiễm lên một tầng màu hồng. Nàng có chút quay đầu, thanh âm cực nhẹ cực nhỏ. Không ngại, cảm giác còn tốt. Chỉ là Minh Nguyệt, ta không rõ, ngươi tại sao lại biết nơi đây có thái âm bản nguyên? Giang Trần hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nam Cung Minh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, nhìn xem Giang Trần. Ta tiến vào cổ mộ về sau, liền cảm giác được một cô đến từ huyết mạch chỗ sâu triệu hoán, chỉ dẫn ta lại tới đây, chờ ta lấy lại tinh thần, liền đã đang hấp thu cố lực lượng kia. Giang Trần nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Xem ra, cái này thái âm cổ mộ, quả nhiên cùng Nam Cung Minh Nguyệt huyền âm thánh thể có liên hệ lớn lao. Cái này táng thần cốc dưới cơ duyên, căn bản chính là vì nàng đo thân mà làm. Nếu không phải mình vượt thò một chân vào, dựa theo nguyên bản quy tích, nàng chỉ sợ cần trải qua cựu tử nhất sinh, thậm chí bị người đuổi giết cướp đoạt bản nguyên, khả năng miễn cưỡng thức tỉnh thần thể, làm sao giống bây giờ như vậy thuận lợi. Giang Trần thu tay về, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa đang trông mong nhìn xem bên này mấy người. Ô Điến mặt mũi tràn đầy đều là ta hiểu đủ cười thô bỉ. Thanh Linh Hỏa cùng Tống Ngưng Tuyết thì là vẻ mặt như thường, chỉ là lặng lặng đứng đấy. Chỉ có Tiêu Thiên Đô, nhìn xem Giang Trần ánh mắt tràn đầy phức tạp, có kính sợ, có cảm kích, cũng có một tia bị triệt để kéo dài khoảng cách sau thất lạc. Chuyến này thu hoạch như thế nào? Giang Trần mở miệng hỏi. Phá vỡ bên này đi tĩnh. Hắn lời này chủ yếu là hỏi Tiêu Thiên Đô bọn người. Tiêu Thiên Đô tiến lên một bước, vẻ mặt khôi phục ngày xưa trầm ổn. Ta cùng Tiên Nguyên Thần Triều Thái Tử thân vệ giao thủ, chém giết ba người. Mặc dù sau đó tới không địch lại Nguyên Hạo Thiên, nhưng cũng theo chiến đấu bên trong lĩnh ngộ một tia lôi pháp chân ý, xem như có thu hoạch. Hắn không có giấu giếm chính mình chiến bại sự thật, thái độ thản nhiên. Tống Ngưng Tuyết cũng đi theo mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Ta cùng Thanh Sư Mội liên thủ giải quyết mười mấy tên tán tu, đạt được một chút linh dược cùng mảnh vỡ pháp bảo. Thanh Linh Hỏa đối với Giang Trần cười cười, nói bổ sung, những người kia thứ ở trên thân phẩm chất không cao, chúng ta đều thu lại, chờ sau khi trở về, lại thống nhất nộp lên thánh địa bảo khố. Không cần. Giang Trần khoát tay áo. Chiến lợi phẩm, chính các ngươi điểm chính là. Thánh tử, cái này không thể được Ô Niến vội vàng xông tới, cái này không hợp quy củ. Nếu như bị thánh địa trưởng lão bọn hắn biết được ta nói, chính là quy củ. Giang Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ô Niến trong nháy mắt đem lời còn lại nuốt trở vào, rụt cổ một cái, chê cười nói, thánh tử nói là, thánh tử nói là. Giang Trần ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiêu Thiên Đô trên thân, ngữ khí bình tĩnh. Người thua với Nguyên Hạo Tiền, không gì đáng trách. Hắn chân long thể, vốn là đỉnh tiêm thể chất một trong, tu vi cũng cao hơn ngươi một đoạn, ngươi có thể ở trên tay hắn chống đỡ lâu như vậy, đã không dễ. Sau khi trở về, thật tốt bế quan, cuộc chiến hôm nay đối ngươi tâm cảnh hữu ích. Tiêu Thiên Đâu nghe vậy, thân hình rung động, trịnh trọng đối với Giang Trần túi người hành lễ, đa tạ thánh tử chỉ điểm. Giang Trần những lời này nhìn như bình thản, lại là tại giữ gìn đạo tâm của hắn. Xử lý xong chuyện bên này, Giang Trần mới giống như là vừa nghĩ ra như thế, ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng người ngoài. Ngu Mị Nhi đang đứng tại cách đó không xa, cầm nàng kia mang tính tiêu chí quạt tròn, câu được câu không quả gió. Trên mặt của nàng vẫn như cũ treo bộ kia quyến rũ động lòng người nụ cười, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện nàng đấy mắt chỗ sâu cất giấu một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Nàng nhìn xem Giang Trần cùng Nam Cung Minh Nguyệt như vậy tự nhiên thân mật, nhìn xem vị kia thanh lãnh như tiên Nam Cung Minh Nguyệt tại Giang Trần trước mặt toát ra độc thuộc tại tiểu nữ nhi thẹn thùng, trong lòng của nàng không hiểu có chút mỏi nhừ. Nam nhân này rõ ràng đối với mình cũng là đủ tiểu đùa giỡn, bá đạo vô lễ, nhưng vì sao nàng chính là cảm giác khác biệt? Ngu Mị Nhi, Giang Trần thanh âm truyền đến, cắt ngang nàng suy nghĩ lung tung. Lúc trước cũng là vất vả ngươi. Ngu Mị Nhi lấy lại tinh thần, khanh khách một tiếng, dáng người chập chờn đi tới. Gỗ Thánh Tử lời này có thể liền khách khí, người ta ở giữa còn cần đến nói một cái tạ chữ sao? Nàng chấp chấp cặp kia câu hồn đoạn phách cặp mắt đào hoa, ngữ khí mờ mờ, lại nói nô gia cũng không giúp đỡ được gì, chỉ là bồi vị kia lá đại tiên tử hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Cũng là thánh tử ngươi cái này gỗ kim ốc tàng tiểu bên người cất giấu như thế một vị tuyệt đại giai nhân, cũng không sớm một chút nói cho người ta, thật là xấu chết. Nàng vừa nói, một bên như có như không liếc qua Nam Cung Minh Nguyệt. Nam Cung Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của nàng, thanh lãnh con ngươi cũng nhìn sang. Hai nữ nhân ánh mắt trên không trung im ắng đụng vào một phát. Một người xinh đẹp vũ mị, một cái thanh lãnh thánh khiết, một cái mang theo như có như không khiêu khích, một cái thì là đạm mạc như nước, lại dẫn cảnh giác. Trong không khí, tựa như có vô hình điện quang đang lóe lên. Ô Điến ở một bên thấy say sương ngon lành, chỉ cảm thấy khung cảnh này so vừa rồi đại chiến còn muốn đặc sắc. Giang Trần tự nhiên cũng đã nhận ra cái này không khí vi diệu. Hắn không để ý đến Ngu Mị Nhi trêu chọc, chỉ là bình tĩnh mở ra miệng. Chuyện chỗ này, ngươi có thể tự động rời đi. Đây là tại hạ lệnh chủ khách. Ngu Mị Nhi hiện ra nụ cười trên mặt có hơi hơi cương. Nam nhân này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây không hiểu phong tình. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến tái sinh. Nam Cung Minh Nguyệt bỗng nhiên đôi mi thành tú cao lại, đột nhiên quay đầu, nhìn phía sơn cốc chỗ xấu nhất. Nơi đó, còn có cái gì đang triệu hoán ta? Chương 74, Thái Âm Đế Cung, Nữ Đế truyền thừa. Chương 74, Thái Âm Đế Cung, Nữ Đế truyền thừa. Nam Cung Minh Nguyệt thanh âm, nhưng ở đây trong lòng mọi người cũng vì đó run lên. Còn có cái gì đang triệu hoán nàng? Đám người theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía sâu trong thung lũng. Nơi đó, vốn là thần quang bảy màu phóng lên tận trời đầu mượn, giờ phút này quang mang tan đi, chỉ còn lại một mảnh bị san thành bình địa bừa bộn. Nhìn không ra bất kỳ dị thường, nhưng không ai sẽ hoài nghi Nam Cung Minh Nguyệt lời nói. Nàng đã thức tỉnh huyền âm thân thể, cùng nơi đây thái âm bản nguyên liền có sâu nhất liên hệ, cảm giác của nàng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ầm ầm. Phản phất là tại xác minh lời của nàng, làm cái sớt gốc, thậm chí chiến trường cổ này không gian cũng bắt đầu rung động dữ dội lên. Đại địa nứt ra, núi đá lăn xuống. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, sơn cốc trung tâm nhất kia mảnh phế tích phía trên, không gian bắt đầu kịch liệt bặm mẹo. Tương đạo màu bạc trắng vết nứt không gian, giống như mạng nhện lan tràn ra. Ngay sau đó, một tòa to lớn tới không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cung điện cổ xưa, tại bóng ánh khắp nơi ánh trăng bên trong, chậm rãi giáng lâm tới trước mắt mọi người. Phía trên cung điện, điêu khắc vô số cổ lão mà huyền ảo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều dường như ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh lớn đạo pháp tắc. Tại cung điện ngay phía trên, một vòng to lớn, tản ra nhu hòa thanh huy minh nguyệt hư ảnh treo cao. Một cỗ xa so trước đó Nam Cung Minh Nguyệt thức tỉnh lúc thần thánh gấp trăm lần quá âm khí hơi thở, theo bên trong cung điện kia tràn ngập ra. Nam Cung Minh Nguyệt thân thể mềm mại không chế không nổi khẽ run lên. Thái Âm Đế Cung, Ngu Mị Nhi là thất thanh, cặp kia luôn luôn mang theo mỹ ý cặp mắt đào hoa bên trong, giờ phút này viết đầy rung động. Trong truyền thuyết, thượng cổ thời đại vị cuối cùng nữ đế, Thái Âm nữ đế đạo trưởng. Nghe đồn không phải sớm đã bị ma diệt tại bên trong dòng sông thời gian sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Không chỉ là nàng, Tiêu Thiên Đô, Tống Ngưng Tuyết bọn người, cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thái Âm nữ đế, đây chính là vượt đè ép một thời đại, liền đại đế đều muốn nhượng bộ lui binh vô thượng tồn tại. Truyền thừa của nàng, giá trị đã không cách nào đánh giá. Chắc không được, chắc không được có thể đản sinh ra Thái Âm bản nguyên, có thể khiến cho Nam Cung Minh Nguyệt huyền âm thần thể trực tiếp thức tỉnh. Thì ra, đây hết thảy đầu nguồn, đúng là vị này trong truyền thuyết nữ đế đạo trưởng. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này biến dồn dập lên. Đây chính là đại đế truyền thừa, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Nhưng mà, bọn hắn cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cơ duyên tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Giang Trần không để ý đến phản ứng của mọi người, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rơi vào Nam Cung Minh Nguyệt trên thân. Hắn có thể cảm giác được, theo kia Thái Âm Đế Cung xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó, Nam Cung Minh Nguyệt thể nội thái âm chi lực liền bắt đầu không bị khống chế sôi trào lên. Xem ra, đây mới là ngươi cơ duyên chân chính. Giang Trần nhìn xem nàng, cười nhạt một tiếng. Nam Cung Minh Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại tâm thần, nặng nề gật đầu. Giang Trần, ta cảm thấy, ở trong đó có ta nhất định phải có được đồ vật. Ân. Giang Trần lên tiếng, ta cùng đi với ngươi. Nói xong, hắn xoay người, nhìn về phía Tiêu Thiên Đô bọn người, phân phó. Tiêu Thiên Đô, Tống Ngưng Tuyết, Thanh Linh Hỏa, ba người các ngươi thủ ở chỗ này. Tại cùng Minh Nguyệt ra trước khi đến, bất luận kẻ nào không được đến gần. Là thánh tử. Ba người không chút do dự, cùng kêu lên đáp. Vậy ta đâu? Thánh tử, vậy ta đâu? Ôn Yến vội vàng nhấc tay, sợ mình lại bị xem như đội cổ động viên. Giang Trần liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ, bố trí xuống trận pháp, một con rồi cũng không thể cho ta bỏ vào đến. Đế Lặc. Ôn Yến lập tức mặt mày hớn hở, vỗ bộ ngực cam đoan. Giang Trần nhẹ gật đầu, lúc này mới đưa mắt nhìn sang người cuối cùng. Ngươi đây. Ngu Mị Nhi nhìn xem Giang Trần nắm Nam Cung Minh Nguyệt tay, bộ kia thân mật dáng vẻ, nhường trong nội tâm nàng lại là một hồi không khỏi bực bội. Nàng cưỡng ép đè xuống kia cố cảm xúc, cười duyên tiến lên một bước, thân thể cơ hồ muốn dán tại Giang Trần trên cánh tay. Thánh tử cái này nói là nơi nào lời nói, ngài cùng Nam Cung muội muội muốn đi dò xét tìm cơ duyên, nô gia tự nhiên là muốn đi theo, cũng tốt ở bên cạnh có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, nô gia cũng tốt là thánh tử phân ưu giải nạn nha. Nàng thổ khí như lan, thanh âm xốp giòn mị tận xương. Nam Cung Minh Nguyệt nhìn xem nàng bộ này hận không thể treo ở Giang Trần trên người bộ dáng, lông mày không tự giác nhỏ. Tình mơ hướng Giang Trần bên người nhích lại gần, cầm tay của hắn cũng chặt hơn mấy phần. Giang Trần cảm nhận được bên người truyền đến nhỏ bé biến hóa, trong lòng cười thầm. Hắn nhìn xem Ngu Mị Nhi, tòa này đế cung chính là Thái Âm Nữ Đế đạo trường, bên trong truyền thừa, không thích hợp ngươi. Ngươi đi theo, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, ngược lại có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nô gia không sợ. Ngu Mị Nhi trừng mắt nhìn, có thể cùng thánh tử cùng chung sinh tử, không phải cũng là một cọc chuyện may mắn sao? Vậy sao? Giang Trần lộ ra một vẻ biểu tình tự tiếu phi tiếu, đã như vậy, kia liền đi theo a. Bất quá, ta trước tiên đem nói trước. Sau khi đi bảo, theo sau lưng ta chăm trượng bên trong, không cần phát ra bất kỳ thanh âm, không được đụng bất kỳ vật gì, càng không được cho ta gây bất cứ phiền phức gì. Nếu là làm không được hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng này ý tứ trong đó, Ngu Mị Nhi xác thực rõ rõ ràng ràng. Nàng không chút nghi ngờ, Giang Trần sẽ ở bên trong không chút do dự liền bán đứng nàng. Nô gia biết. Ngu Mị Nhi hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, nhu thuận nhẹ gật đầu. Đi thôi. Giang Trần không cần phải nhiều lời nữa, nắm Nam Cung Minh Nguyệt, bước ra một bước, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về kia tòa to lớn Thái Âm Đế cung bay đi. Ngu Mị Nhi hàm răng khẽ cắn môi đỏ, do dự một lát, cuối cùng vẫn hóa thành một đạo màu hồng lưu quang, xa xa đi theo. Đế cung đại môn dường như cảm ứng được Nam Cung Minh Nguyệt đến. Tại ba người đến gần sát na, kia phiến từ vạn năm huyền băng đúc thành nặng nề cửa cung, nương theo lấy cách tiếng vang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một cỗ tinh thuần đến cực hạn quá âm linh khí, hỗn hợp có khí tức cổ xưa, đập vào mặt. Giang Trần nắm Nam Cung Minh Nguyệt, không chút do dự, dẫn đầu bước vào cửa cung bên trong. Ngu Mị Nhi theo sát phía sau, cũng lách mình tiến vào. Tại bọn hắn tiến vào trong nháy mắt, to lớn cửa cung ầm ầm đóng cửa. Trong cung điện cảnh tượng cùng ngoại giới tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nơi này cũng không phải là từng gian băng lãnh địa đường, mà là một mảnh độc lập tiểu thế giới. Một vòng trong sáng minh nguyệt treo cao tại thiên cung, tung xuống thanh lãnh ánh trăng như nước. Đại địa phía trên cũng không phải là băng tuyết, mà là sinh trưởng lấy vô số tản ra nhàn nhạt huỳnh quang kỳ hoa dị thảo. Đây đều là ngoại giới sớm đã tuyệt tích quá âm thuộc tính linh thực. Ở thế giới cuối cùng, một tòa càng thêm tinh xảo, hoàn toàn do ánh trăng ngưng tụ mà thành cỡ nhỏ cung điện, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Nơi đó chính là kêu gọi cuối cùng đầu nguồn. Thật đẹp. Nam Cung Minh Nguyệt nhìn xem cảnh tượng trước mắt, nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Thân ở nơi đây, nàng cảm giác trong cơ thể mình mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Minh Nguyệt. Giang Trần thanh âm đưa nàng kéo về hiện thực. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng thần niệm lại sớm đã phô thiên cái địa tản ra, cảnh giác dò xét lấy bốn phía. Đại đế đạo trường tuyệt không có khả năng giống nhìn bề ngoài như vậy bình tĩnh tương hòa. Quả nhiên, liền tại bọn hắn hướng về phía trước bước ra không đến trăm bước khoảng cách. Phía trước không gian, một hồi bật mèo. Một đầu hoàn toàn do nguyện hoa chi lực ngưng tụ mà thành to lớn bạch hổ, gầm thét theo trong hư không một nhảy ra, chặn ba người đường đi. Kia bạch hổ khí tức, thình lình đã đạt đến thất cảnh hóa thần đỉnh phong. Chương 75, truyền thừa chi đồ, đế cung chờ khanh. Chương 75, truyền thừa chi đồ, đế cung chờ khanh. Nguyệt hoa bạch hổ vừa xuất hiện, liền khóa chặt Giang Trần ba người. Nó cặp kia từ ánh trăng tạo thành đôi mắt bên trong, không mang theo mảy may tình cảm, chỉ có thuần túy giết chóc. Giống. Rít lên một tiếng, bạch hổ bốn vó đặc không, hóa thành một đạo ngân tia chớp màu trắng, mang theo xé rách không gian kinh khủng ý thế, lao thẳng tới phía trước nhất Giang Trần. Cùng ở hậu phương Ngu Mị Nhi biến sắc. Đây vẫn chỉ là mới vừa vào cửa, phía sau khảo nghiệm lại nên kinh khủng bực nào. Nhưng mà, Giang Trần lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Minh Nguyệt, hắn chỉ là nghiêng đầu, đối với bên cạnh Nam Cung Minh Nguyệt nhàn nhạt nói một câu. Nam Cung Minh Nguyệt trong nháy mắt hiểu ý nàng thanh lãnh trong con người, dấy lên một tia chiến ý vừa mới thức tỉnh thần thể, tăng bọn tu vi, nàng cũng đang muốn thử một chút, chính mình thực lực hôm nay, đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Đối mặt tia đánh giết mà đến Nguyệt Hoa Bạch Hổ, Nam Cung Minh Nguyệt không lùi mà tiến tới, chủ động nên đón tiếp lấy. Nàng tiêm giơ tay lên, một thanh hoàn toàn do Thái Âm thần lực ngưng tụ mà thành băng tinh trường kiếm, xuất hiện tại trong tay nàng. Thái Âm kiếm quyết, Nguyệt Lạc vô thanh. Nàng một kiếm đâm ra, động tác nhu hòa. Một đạo trong sáng hình trăng khuyết kiếm khí, im hơi lặng tiếng bay ra, dung nhập phiến thiên địa này ánh trăng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đạo kiếm khí kia như quỷ mị xuất hiện ở Bạch Hổ đỉnh đầu, vào đầu chém xuống. Nguyệt Hoa Bạch Hổ dường như đã nhận ra nguy hiểm, đột nhiên ngẩng đầu một cái, há mồm phun ra một đạo thô to ánh trăng năng lượng trụ, đón lấy kiếm khí. Oanh! Năng lượng va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Bạch Hổ thân hình bị chấn động đến lui về phía sau một bước, mà Nam Cung Minh Nguyệt thân hình cũng có chút lắc lư một cái. Nam Cung Minh Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, hiển nhiên đối kết quả này cũng không hài lòng. Nàng bây giờ cũng là hóa thần đỉnh phong, lại thân có huyền âm thần thể, theo lý thuyết đối phó một đầu cùng giai năng lượng thể nên là nghiền ép chi thế mới đúng. Người thể chất vừa thức tỉnh còn không thích ứng. Giang Trần thanh âm hợp thời băng lên. Huyền âm thần thể Khai thông chính là thái âm bản nguyên, nhất cử nhất động đều ứng dẫn động thiên địa pháp tắc của mình. Kiếm của ngươi nhìn như dẫn động ánh trăng, thực lại chỉ là chỉ có vẻ ngoài, dùng vẫn là ngươi linh lực của mình, tự nhiên làm nhiều công ít. Quên mất trước ngươi phương thức chiến đấu, dùng tâm đi cảm thụ phiến thiên địa này lực lượng, để bọn chúng trở thành ngươi một bộ phận. Giang Trần lời nói tại Nam Cung Minh Nguyệt bên thai quanh quẩn, dùng tâm đi cảm thụ, thành vì mình một bộ phận. Nam Cung Minh Nguyệt nhắm mắt lại, không còn đi xem kia lần nữa gào thét vọt tới bạch hổ. Nàng chạy không tâm thần, đem chính mình thần niệm hoàn toàn dung nhập vào mảnh này tràn ngập thái âm chi lực thế giới bên trong. Thanh lanh ánh trăng, lưu động không khí, chập chờn linh thực. Tại thời khắc này, giống như là đều sống lại. Bọn chúng đang chủ động hướng nàng dựa sát vào. Một loại trước nay chưa từng có trưởng không cảm giác, xông lên đầu. Đột nhiên, Nam Cung Minh Nguyệt mở hai mắt ra. Nàng lần nữa giơ tay lên. Lần này, nàng không tiếp tục ngưng tụ băng tinh trường kiếm, chỉ là hướng về phía kia đã gần trong gang tấc bạch hổ, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông. Cả phiến tiên địa ánh trăng, tại thời khắc này, dường như đều nghe theo nàng hiệu lệnh. Một đạo so trước đó thô to không chỉ gấp 10 lần màu xanh nhạt thần quang, từ thiên cung phía trên kia vòng minh nguyệt bên trong ầm vang bắn xuống. Tinh chuẩn vô cùng mệnh bên trong đầu kia bạch hổ. Ngao bạch hổ chỉ tới kịp phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể cao lớn, liền ở đằng kia nói ánh trăng thần trụ chiếu rọi xuống, cấp tốc tiêu tán thành vô hình. Một kích miểu sát. Đứng tại bên ngoài trăm trượng ngu mỹ nhi, thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nàng thấy được rõ ràng, Nam Cung Minh Nguyệt một kích này, tự thân tiêu hao linh lực cực kỳ bé nhỏ. Nàng cơ hồ là hoàn toàn mượn phiến thiên địa này lực lượng. Đây cũng là thần thể chỗ kinh khủng sao? Tại phù hợp tự thân thuộc tính hoàn cảnh hạng, quả thực chính là vô địch tồn tại. Nam Cung Minh Nguyệt nhìn xem chính mình một kích thành quả, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một vẻ vui mừng. Nàng quay đầu, nhìn về phía Giang Trần, trong mắt mang theo một tia nho nhỏ đắc ý không tệ. Giang Trần nhẹ gật đầu, xem như đưa cho khẳng định. Tiếp tục đi thôi, con đường tiếp theo đều từ ngươi đến. Ân. Nam Cung Minh Nguyệt trùng điệp nhẹ gật đầu, lòng tin tăng nhiều. Con đường sau đó đủ, quả nhiên như Giang Trần sở liệu, tràn đầy đủ loại khảo nghiệm. Có thể mê hoặc tâm thần huyễn cảnh, có vô cùng vô tận năng lượng thể khối lỗi, thậm chí còn có thể đồng kết thần hồn thái âm thần gió. Nhưng tất cả những thứ này, tại dần dần nắm giữ tự thân lực lượng Nam Cung Minh Nguyệt trước mặt, đều lộ ra không chịu nổi một kích. Huyễn cảnh, tại nàng kia bị thái âm bản nguyên gột rửa qua thanh minh đạo tâm trước mặt, căn bản là không có cách có hiệu lực. Khối lỗi, bất luận đến nhiều ít, đều sẽ bị nàng dẫn động thiên địa chi lực, tùy tiện đặt bỏ. Thái âm thần gió, đối nàng mà nói, càng là như là gió xuân hiu hiu, thậm chí còn có thể tăng cường lực lượng của nàng. Giang Trần toàn bộ hành trình đều chỉ là cùng ở sau lưng nàng, ngẫu nhiên tại nàng gặp phải hoang mang lúc mới có thể nói như vậy một đôi lời. Mà đi theo phía sau nhất ngu mỹ nhi thì là càng chạy càng bị khuất. Những này đối Nam Cung Minh Nguyệt không có chút nào uy hiếp khảo nghiệm, đối nàng mà nói lại là phiền toái không nhỏ. Nàng một thân công pháp ở chỗ này hoàn toàn không phát huy được tác dụng, chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi ngày tháng. Nhiều lần nàng đều suýt nữa lâm vào hiểm cảnh, cuối cùng vẫn là Giang Trần tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí mới giúp nàng giải vây. Rốt cục tại xuyên qua một mảnh từ ánh trăng ngưng tụ mà thành mê vụ xâm lâm sau, ba người đã tới tiểu thế giới này cuối cùng. Tòa kia hoàn toàn do ánh trăng tạo thành tinh xảo cung điện, gần ngay trước mắt. Cung điện đại môn đóng chặt lấy, trước cửa đứng thẳng một khối cổ lao bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy một nhóm thượng cổ thần văn. Thái âm quý vị, truyền thừa mở ra, không quan hệ người, lui. Nam Cung Minh Nguyệt đi đến trước tấm bia đá, rồi ra ngọc thủ nhẹ nhàng chạm đến lấy phía trên văn tự. Một cỗ khổng lồ tin tức lưu theo đầu ngón tay của nàng tràn vào nàng thức hải. Hồi lâu, nàng mới mở to mắt, ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp. Đây là nữ đế lưu lại cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Nàng xoay người, nhìn xem Giang Trần, nhẹ nói: "Khảo nghiệm nội dung là tiến vào thần hồn của nàng không gian, tiếp nhận đạo tâm của nàng khảo vấn, chỉ có thông qua người mới có thể thu được nàng hoàn chỉnh truyền thừa." Nàng nói: "Quá trình này rất nguy hiểm, một khi thất bại, thần hồn của ta liền sẽ bị nàng tàn niệm đồng hóa, hoàn toàn mê thất. Hơn nữa, chỉ có ta một người có thể bảo." Nói xong, nàng lặng lặng mà nhìn xem Giang Trần, chờ đợi quyết định của hắn. Trong lòng của nàng có chút khẩn trương. Nàng sợ Giang Trần không cho nàng đi mạo hiểm như vậy, nhưng nàng lại cực kỳ khát vọng đạt được phần này truyền thừa. Giang Trần nghe vậy, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ là đi lên trước, nhẹ nói: "Đi thôi." Thanh âm của hắn vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy. "Ta chờ ngươi ở ngoài." Nam Cung Minh Nguyệt âm, tại thời khắc này, hoàn toàn định xuống dưới. "Ân." Không có quá nhiều ngôn ngữ, không có triển miên cáo biệt. Một câu "ta chờ ngươi ở ngoài" liền thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Nam Cung Minh Nguyệt hít sâu một hơi, quay người dứt khoát đi hướng kia phiến đóng chặt ánh trăng chi môn. Nàng đưa bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại trên cửa. "Ông." Làm tòa cung điện bộc phát ra sáng chói quang hoa chói mắt, đem thân ảnh của nàng hoàn toàn nuốt hết. Làm quang mang tán đi, Nam Cung Minh Nguyệt thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Kia phiến ánh trăng chi môn cũng theo đó biến hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giang Trần cứ như vậy đứng tại chỗ, đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. Chương 76, Lô đỉnh. Theo ngươi bắt đầu chương 76, Lô đỉnh. Theo ngươi bắt đầu Thái Âm Đế cung bên trong, thế giới một mảnh tĩnh mịch. Giang Trần đứng chắp tay, thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa. Một khắc đồng hồ, một canh giờ. Giang Trần thế đứng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ngu mị nhi nhanh muốn điên rồi. Nàng đứng tại Giang Trần sau lưng, ngay từ đầu còn có thể duy trì hợp hoàn tông thánh nữ dáng vẻ, có chút hăng hái đánh giá tòa này nữ đế đạo trường. Nhưng nơi này ngoại trừ ánh trăng, chính là linh thực, liền một cái sẽ thở vật sống đều không có. Mấu chốt nhất là, nam nhân kia cứ như vậy đứng đấy, một câu không nói, một động tác cũng không có. Cái này so cùng Diệp Khê Hà cái kia khối băng mặt đánh một chầu còn khó chịu hơn. Vu Mị Nhi cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều nhanh muốn mốc meo. Nàng rốt cục vẫn không kềm chế được, bước liên tục nhẹ nhàng, chập chờn eo thon chì, lặng yên không tiếng động hướng phía Giang Trần tới gần. Một bước, hai bước, làm nàng bước vào khoảng cách Giang Trần 10 trượng phạm vi lúc, Giang Trần kia bình thản không gợn sóng thanh âm mới chậm rãi vang lên. Ngươi muốn làm gì? Vu Mị Nhi bước chân dừng lại, trên mặt lập tức chất lên điềm đạm đáng yêu nụ cười, thanh âm mềm mại đáng yêu đến có thể chảy ra nước. Gỗ, ngươi liền thương xót một chút ta chứ? Nơi này an tĩnh như vậy, nô ra một người lợi, trong lòng sợ hãi. Giang Trần không quay đầu lại. Sợ? Hắn khẽ cười một tiếng, Hợp Hoan Tông thánh nữ, không sợ trời không sợ đất, hiện tại cũng biết sợ. Vu Mị Nhi hiện ra nụ cười trên mặt có hơi hơi cường, lập tức lại trở nên càng thêm vũ mị. Nàng dứt khoát không giả, mấy bước đi đến Giang Trần bên người, một cỗ như có như không mùi thơm, theo động tác của nàng bay vào Giang Trần chóp mũi. Ai nha, thì ra ngươi cục gỗ này đã đối ta hiểu rõ như vậy nha, thật là khiến người ta được sủng ái mà lo sợ đâu. Nàng tiến đến Giang Trần bên cạnh thân, lệnh ra cái đầu, một đôi câu hồn cặp mắt đào hoa chớp chớp, hiếu kỳ đánh giá Giang Trần bên mặt. Gỗ, ngươi liền không lo lắng sao? Cái gì? Giang Trần quay đầu, nhìn nàng một cái. Nam cung muội muội nha. Vu Mị Nhi rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm một cái chính mình môi đỏ. Đây chính là nữ đế đạo tâm khảo vấn, nghe liền rất là nguy hiểm. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, nàng nếu là thất bại, thần hồn mê thất, vậy coi như thành hoạt tử nhân. Ngươi phí hết lớn như thế kình, cuối cùng nếu là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Giang Trần nghe vậy, lại chỉ là cười. Hắn xoay người, đang đối mặt lấy Vu Mị Nhi. Khoảng cách của hai người, bất quá gang tấc. Ngươi rất hy vọng nàng thất bại. Giang Trần thanh âm rất nhẹ, Vu Mị Nhi giật mình trong lòng. Thánh tử điện hạ nói gì vậy? Nàng hờn dỗi một tiếng, lố néo người, nam cung muội muội thiên tư cao như thế, thân phụ huyền âm thánh thể, bây giờ đến thai âm nữ đế truyền thừa, chắc hẳn cũng không khó. Ngươi xem một chút ngươi, vì nam cung muội muội, đắc tội thiên nguyên thần triều, đắc tội vạn yêu quật, còn đắc tội u minh ma giáo. Nhưng mà Vu Mị Nhi lời nói xoay chuyển, nô gia ngược rất là hiếu kỳ, thánh tử như vậy giữ gìn nam cung muội muội, đến cùng là vì tình, vẫn là vì lợi? Dù sao, huyền âm thánh thể thật là thế gian nhất đẳng song nghị lô đỉnh, nếu là thánh tử được nam cung muội muội nguyên âm, tu vi chắc hẳn có thể tiến triển cực nhanh a. Nàng vừa nói, một bên vô tình hay cố ý hết nạo nhân của mình bộ ngực, sung mãn độ còn tại khinh bạc váy xa hạ như ẩn như hiện. Giang Trần ánh mắt theo nàng gương mặt quyến rũ, chậm rãi rời xuống, cuối cùng rơi vào kia phiến kinh tâm động phách đường cong bên trên. Vu Mị Nhi bị hắn thấy gương mặt xinh đẹp hơi nóng, nhưng trong lòng thì một hồi đắc ý nam nhân, quả nhiên đều là một cái dạng. Mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn, tâm trí lại yêu, cũng không qua được mỹ nhân quan. Sau đó thì sao? Giang Trần bỗng nhiên mở miệng, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Kia theo ý kiến của ngươi, ta là vì gì? Vu Mị Nhi lắc đầu, sóng mắt lưu chuyển, nàng to gan lại hướng về phía trước bước được bước, thổ khí như lan. Theo nô gia nhìn, nam cung muội muội có nam cung muội muội phúc khí, thánh tử cũng có thánh tử phúc khí. Cái này từ từ chờ đợi, sao mà nhảm chán? Không bằng nô gia bồi ngài giải buồn. Nàng duỗi ra trắng non như ngọc tay, đầu ngón tay mang theo một chút phấn hồng, nhẹ nhàng tham dò tính, điểm hướng Giang Trần lồng ngực. Thánh tử điện hạ thanh âm của nàng bị ép tới cực thấp, mang theo trước nay chưa từng có mị hoặc. Nàng chắc chắn, ở trong môi trường này, tại người trong lòng vắng mặt dưới tình huống, không có nam nhân kia có thể cự tuyệt chính mình dạng này bưu vật chủ động ôm ấp yêu thương. Nhưng mà Giang Trần lại tại nàng đầu ngón tay sắp chạm đến chính mình và táo sát na, đưa tay tinh chuẩn bắt lấy cổ tay của nàng. Tay của hắn ấm áp hữu lực, nhưng nàng không thể động đậy. Vu Mị Nhi trong lòng giật mình, ngẩng đầu vừa vặn đối đầu Giang Trần cặp kia giống như cười mà không phải cười con ngươi. Ta xem như nghe rõ. Giang Trần cười cười, ngươi nói nhiều như vậy là muốn nói cho ta, ngươi so với nàng càng thích hợp làm ta lô đỉnh. Ngươi. Vu Mị Nhi bị Giang Trần câu nói này chẹn họng một chút. Thế nào? Bị ta nói chúng. Giang Trần khỏe miệng ý cười dần dần dày, nếu như thế, tốt. Hắn cầm cổ tay của nàng, có chút dùng sức, đem Vu Mị Nhi cả người đều kéo hướng về phía chính mình. A. Vu Mị Nhi một tiếng kinh hô, hoàn toàn không ngờ tới Giang Trần sẽ như thế trực tiếp. Nàng một cái lảo đảo, thân thể mềm mại, liền rắn rắn chắc chắc va vào Giang Trần trong ngực. Một cỗ nồng đậm nam tử khí tức, hỗn hợp có nhàn nhạt long tiên hương, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Vu Mị Nhi đầu, trống rỗng. Cả người nàng đều cứng đờ. Cái này cùng nàng dự đoán kịch bản, hoàn toàn không giống. Không phải là nàng chủ đạo tiết tấu, đem nam nhân này đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Thế nào hiện tại, ngược lại thành nàng bị động. Ngươi nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Giang Trần chậm rãi cúi đầu xuống. Tấm kia tuấn mỹ đến không tì vết chút nào gương mặt, tại con ngươi của nàng bên trong không ngừng phóng đại. Ngươi muốn làm gì? Vu Mị Nhi thanh âm, lần thứ nhất đúng nghĩa mang tới bối rối. Không phải ngươi nói, phải bồi ta giải buồn sao? Giang Trần thanh âm, nương theo lấy ấm áp khí tức tại nàng vang lên bên tai. Bị ngươi nói chuyện, ta hiện tại đúng là có chút khó chịu. Cho nên hiện tại liền bắt đầu a. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Vu Mị Nhi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ người đã bị Giang Trần chặn ngang ôm lấy, hướng phía cách đó không xa một khối bóng loáng như gương cự thạch đi đến. Giang Trần, người thả ta ra. Vu Mị Nhi rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu dãy rủa. Có thể nàng kia chút khí lực tại Giang Trần trước mặt như là kiến càng lấy cây. Giang Trần đưa nàng nhẹ nhẹ đặt ở trên đá lớn, một tay chống tại nàng bên cạnh thân, đưa nàng hoàn toàn bao phủ tại chính mình thân ảnh phía dưới. Hắn ở trên cao nhìn xuống nàng, nhìn xem nàng cặp kia luôn luôn mang theo mỹ ý cặp mắt đào hoa bên trong, giờ phút này lại biết đầy xấu hổ cùng bối rối. Bộ dáng kia so với nàng tận lực giả vờ vũ mị, muốn động nhân được nhiều. Giang Trần khoe miệng ý cười càng đậm. Thế nào? không phải mới vừa còn rất lớn mật sao? Hiện tại, biết sợ. Chương 77, Thánh tử ra chiêu, yêu nữ luống cuống. Chương 77, Thánh tử ra chiêu, yêu nữ luống cuống. Ai? Ai sợ? Vu Mị Nhi mạnh miệng nói. Nhưng nàng kia hơi thân thể hơi run rẩy, lại bán nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng hai tay chống đỡ tại Giang Trần trên lồng ngực, ý đồ đem hắn đẩy ra. Nhưng mà, kia lồng ngực kiên cố như sắt, không nhúc nhích tí nào. Ngược lại nhường nàng cảm giác lòng bàn tay của mình bị tia nóng hởi nhiệt độ cơ thể thiêu đốt đến cực liệt. Ta cảnh cáo ngươi, Giang Trần. Vu Mị Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cố gắng nhường thanh âm của mình nghe càng có lực uy hiếp. Ta thật là Hợp Hoan Tông thánh nữ, ngươi nếu dám đối ta vô lễ, ta Hợp Hoan Tông trên dưới tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Trần nghe vậy, chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại trầm thấp nở nụ cười. Hợp Hoan Tông, hắn cúi đầu xuống, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải Ngô Mị Nhi chóp mũi. Ấm áp hô hấp phun ra tại trên mặt của nàng, nhường nàng một hồi run rẩy. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm? Ta ngay cả Thiên Nguyên Hoàng Chủ đều dám ngay mặt đánh mặt, sẽ quan tâm một cái liền chuẩn đế đều không có Hợp Hoan Tông. Giang Trần thanh âm bình thản mà cuồng vọng, mỗi một chữ đều mạnh mẽ nện ở Ngô Mị Nhi trong lòng. Đúng vậy a, hắn liền Thiên Nguyên Thần Triều đều không để vào mắt, hắn liền Vạn Yêu Quật Long Tử đều dám tùy ý ức hiếp, hắn liền U Minh Ma Giáo thiếu chủ đều đánh cho thổ huyết bại lui. Chỉ là một cái Hợp Hoan Tông lại đáng là gì? Ngô Mị Nhi tâm từng chút chìm xuống dưới. Vậy ngươi liền không sợ Nam Cung Minh Nguyệt biết sao? Dưới tình thế cấp bách, nàng lại chuyển ra Nam Cung Minh Nguyệt. Nàng lập tức liền muốn hiện ra. Nếu để cho nàng nhìn thấy ngươi ta cái bộ dáng này, ngươi liền không sợ nàng sinh khí. Nàng muốn dùng Nam Cung Minh Nguyệt đến ngăn cản còn lại Giang Trần động tác. Dù sao, vừa mới hắn mới vì nữ nhân kia, một người độc chiến quân hùng. Hắn đối Nam Cung Minh Nguyệt quan tâm, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nghe được Nam Cung Minh Nguyệt danh tự, Giang Trần động tác quả nhiên có chút dừng lại. Ngô Mị Nhi trong lòng vui mừng, cho là mình lời nói có tác dụng. Ngươi bây giờ thả ta ra, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nàng đội vàng nói. Nhưng mà, Giang Trần lời kế tiếp lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Sinh khí? Nàng là ta Giang Trần vị hôn thê, coi như sinh khí, đó cũng là chuyện của ta. Không tới phiên ngươi đến quan tâm. Hắn duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng bước lên Ngô Mị Nhi chân bóng cái cằm, ép buộc nàng cùng mình đối mặt. Vẫn là nói, ngươi cho rằng dùng nàng để ép ta, ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Ngô Mị Nhi, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi chút? Theo ngươi dọc theo con đường này, chủ động góp đi lên một khắc kia trở đi, ngươi liền nên nghĩ đến sẽ có dạng gì hậu quả. Giang Trần ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Ngô Mị Nhi tại đôi tròng mắt kia bên trong, thấy được trêu tức, thấy được dục vọng, duy chỉ có không nhìn thấy một tơ một hào do dự. Nàng hoàn toàn luống cuống. Giang Trần căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài. Ta sai rồi. Gỗ. Ta sai rồi còn không được sao? Ngô Mị Nhi hoàn toàn không có tính tình, trong thanh âm mang tới một vẻ cầu khẩn. Ta chính là chỉ đùa với ngươi, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhận với ta nàng ý đồ chịu thua. Cho đùa. Giang Trần ngón tay tại cằm của nàng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo một hồi tê dại ngứa ý ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào Ngô Mị Nhi kia bởi vì khẩn trương mà có chút mở ra trên môi. Kia cánh môi, điều diễm đát. Ngô Mị Nhi theo ánh mắt của hắn cũng ý thức được cái gì. Con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại. Xông. Giang Trần, ngươi chớ làm loạn, Nam Cung muội muội còn ở bên trong. Ngươi. Nô. Nàng tất cả lời nói đều bị chặn lại trở về. Giang Trần cúi đầu, chuẩn xác không sai, chặn lại Ngô Mị Nhi môi. Ngô Mị Nhi đầu óc ôm một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Nàng cảm giác chính mình giống như là bị một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình bổ trúng, toàn thân đều tê. Môi bên trên truyền đến xúc cảm ấm áp mà mềm mại. Nàng mong muốn dây rủa, mong muốn phản kháng, có thể Giang Trần tay một mực giam cấm nàng, mà một cái tay khác chẳng biết lúc nào đã vòng lấy nàng eo thon chi, đưa nàng càng chặt theo hướng mình. Nhưng nàng kia mềm mại tới không thể tưởng tượng nổi thân thể mềm mại cùng hắn kiên cố lồng ngực lại không một tia khe hở. Ngô Mị Nhi ý thức bắt đầu biến mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy một cỗ chưa hề thể nghiệm qua hung hăng mà xa lạ khí tức đang điên cuồng tràn vào thế giới của nàng. Công thành chiếm đất, nhường nàng liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Nàng cặp kia luôn luôn mang theo mỹ ý cặp mắt đào hoa, giờ phút này trợn tròn lên, viết đầy khó có thể tin cùng thất kinh. Thời gian dần trôi qua, nàng phản kháng khí lực càng ngày càng nhỏ. Thân thể cũng theo ban đầu cứng ngắc, biến càng ngày càng mềm. Một đạo nhỏ bé xúc cảm, tại mở nàng hàm răng. Cuối cùng, nàng cơ hồ là sủi lơ tại Giang Trần trong lực, nếu không phải bị hắn ôm thật chặt, chỉ sợ sớm đã theo trên đá lớn trở xuống. Thời gian, tại thời khắc này, dường như bị vô hạn kéo dài. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâu đến Ngô Mị Nhi cảm giác chính mình sắp hít thở không thông thời điểm, Giang Trần mới rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn xem trong ngực cái này đã hoàn toàn thất thần yêu nữ, trong mắt ý cười càng đậm mấy phần. Giờ phút này Ngô Mị Nhi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cặp kia câu hồn cặp mắt đào hoa, nước sương mù mông lung, đã mất đi tất cả tiêu điểm. Môi đỏ hơi sưng, mang theo một tia bóng ánh thủy quang, lộ ra càng thêm tiểu diễm mát. Nàng từng ngụm thở dốc lấy, độ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng, hiển nhiên còn chưa theo vừa rồi kia ngạt thở bên trong lấy lại tinh thần. Bộ dáng kia, nơi nào còn có nửa phần Hợp Hoan Tông thánh nữ yêu mị. Rõ ràng chính là một cái bị khi phụ thảm bất lực thiếu nữ. Hiện tại, trung thực. Giang Trần thanh âm phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Ngô Mị Nhi thân thể đột nhiên run lên, lấy lại tinh thần. Nàng nhìn xem gần trong gang tấc Giang Trần, nhìn xem cái kia trương mang theo nghiền ngẫm nụ cười mặt. Vừa rồi phát sinh tất cả, giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu. Nhục nhã, phẫn nộ, ủy khuất, đủ loại cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu. Ngươi hỗn đản. đang độ tử. Nàng nâng tay lên, liền muốn một bàn tay đập tới đi. Nhưng mà, cổ tay của nàng lại bị Giang Trần dễ như trở bàn tay đoạn ở giữa không trung. Thế nào? Không chơi nổi. Giang Trần nhíu mày, còn muốn một lần nữa. Ngu Mị Nhi động tác, trong nháy mắt cứng đờ. Nàng nhìn xem Giang Trần bộ kia có chỗ dựa, không lo ngại gì bộ dáng, tức giận đến toàn thân phát run, hốc mắt đỏ lên, đúng là kém chút khóc lên. Nàng đã lớn như vậy, từ trước đến nay đều là nàng trêu đùa người khác, chưa từng nhận qua khi dễ dường này. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không qua. Giang Trần nhìn xem nàng bộ này lã chã trực khóc bộ dáng, trong lòng cười thầm. Đối phó loại này tự cho là đúng yêu nữ, liền phải dùng phương thức trực tiếp nhất. Nhưng nàng biết, ai mới là lão đại. Hắn buông lòng tay ra, tùy ý làm sửa lại một chút chính mình áo bào, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đang độ tử. Vô sỉ. Hỗn đản. Ngu Mị Nhi còn đang chửi bậy, nhưng không có chút nào lực uy hiếp có thể nói. Cái này không phải liền là ngươi mong muốn sao? Hiện tại ta như ngươi mong muốn. Ngươi lại vì sao là bộ dáng này? Giang Trần thản nhiên nói. Ta Ngu Mị Nhi nghe nói như thế, chỉ cảm thấy một mạch không có đi lên, kém chút tại chỗ tức ngất đi. Nàng gắt gao trừng mắt Giang Trần, ánh mắt kia, hận không thể ở trên người hắn cắn xuống hai khối thì đến. Nhưng cuối cùng, nàng lại chỉ là quay đầu, không nói một lời. Nàng sợ chính mình lại mở miệng, cái này hỗn đản, thật sẽ một lần nữa. Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau hai người vùng hư không kia, đột nhiên bạo phát ra một hồi trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa. Chương 78, trăng sáng xuất quan, bị trộm nhà. Chương 78, trăng sáng xuất quan, bị trộm nhà. Cố khí tức kia, so trước đó Nam Cung Minh Nguyệt thức tỉnh huyền âm thần thể lúc, còn kinh khủng hơn mấy lần. Giang Trần cùng Ngu Mị Nhi đồng thời trong lòng run lên, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia phiến nguyên bản không có vật gì trong hư không, một đạo màu xanh nhạt quang môn, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Quang trên cửa, vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi đại đạo khí tức. Ngay sau đó, quang môn chậm rãi hướng hai bên mở ra. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, từ đó bước ra một bước, chính là Nam Cung Minh Nguyệt. Giờ phút này nàng, cùng tiến trước khi đi, lần nữa tưởng như hai người. Khí tức của nàng, vẫn như cũng là hóa thần cảnh đỉnh phong, cũng không đột phá. Nhưng cả người nàng khí chất, lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói, trước đó nàng là thanh lạnh như nguyệt cửu thiên thần nữ, như vậy giờ phút này nàng chính là vầng trăng kia sáng bản thân, là thái âm hóa thân. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, quanh thân không có bất kỳ cái gì dị tượng, không có bất kỳ cái gì thần quang, nhưng nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười, đều dường như cùng phương thiên địa này đại đạo hoàn mỹ phù hợp. Ánh mắt của nàng biến càng thêm thanh lãnh, càng thêm đạm mạc. Thật giống như nàng không còn là Nam Cung Minh Nguyệt, mà là vị kia đã từng vượt ép một thời đại thái âm nữ đế, mượn thân thể này tái nhập thế gian. Vu Mị Nhi nhìn thấy Nam Cung Minh Nguyệt giờ phút này bộ dáng, tâm thần bị chấn. Trong lúc nhất thời lại quên vừa rồi chịu quất đụng, theo bản năng lui về sau một bước. Mà Giang Trần vẫn như cũ vẻ mặt tự nhiên. Hắn nhìn trước mắt Nam Cung Minh Nguyệt, cảm thán không hổ là thiên mệnh nữ chính. Phần cơ duyên này, nhường nàng đạt được thay ra đổi thịt cải biến. Nam Cung Minh Nguyệt bước chân chậm rãi hướng về Giang Trần đi tới. Theo nàng tới gần, Vu Mị Nhi cảm giác được cổ áp lực vô hình kia càng lúc càng lớn, nhường nàng cơ hồ không thở nổi. Nam Cung Minh Nguyệt ánh mắt trước tiên liền rơi vào Giang Trần trên thân. Cặp kia thâm thúy như biển sao trong con ngươi, rốt cục tạo nên một tia gợn sóng, một tia thuộc về Nam Cung Minh Nguyệt lưu tình. Để cho ngươi chờ lâu. Nàng đi đến Giang Trần trước mặt, dừng bước. Giang Trần cười cười, đưa tay, mong muốn giống trước đó như thế dắt tay của nàng. Nhưng mà Nam Cung Minh Nguyệt ánh mắt lại vào lúc này có hơi hơi lệch, rơi vào Giang Trần sau lưng Ngu Mị Nhi trên thân. Chuẩn xác mà nói, là rơi vào Ngu Mị Nhi cái kia như cũng hồng nhuận trên môi. Nam Cung Minh Nguyệt động tác có chút dừng lại, lông mày của nàng mới không thể tra nhăn một chút. Thu được nữ đế truyền thừa, thân hồn của nàng cùng cảm giác đều đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Ngu Mị Nhi giờ phút này khí tức cực độ bất ổn. Kia Trương tổng là treo nụ cười quyến rũ trên mặt, giờ phút này lại là một mảnh xinh đẹp đỏ. Khóe mắt còn mang theo một tia chưa khô hơi nước, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng nàng đối mặt. Cuối cùng, ánh mắt của nàng một lần nữa về tới Giang Trần trên mặt. Nam Cung Minh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Giang Trần vươn đi ra tay, đình chỉ ở giữa không trung. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Nam Cung Minh Nguyệt trên thân kia cố vừa mới còn mang theo nhu tình đạo vận, tại thời khắc này trong nháy mắt biến băng lãnh thấu xương. Nhiệt độ chung quanh đều dường như giảm xuống mấy chục độ. Ngu Mị Nhi cũng đã nhận ra này quỷ dị bầu không khí. Nàng theo bản năng bưng kín bờ môi của mình, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn tới Nam Cung Minh Nguyệt ánh mắt. Kết thúc. Bị phát hiện. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng một tiếng muốn hỏng việc. Hắn cũng là không nghĩ tới, Nam Cung Minh Nguyệt tiếp nhận chuyển thừa về sau, cảm giác sẽ thay đổi nhạy cảm như thế. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đã nhận ra không thích hợp. Bất quá, hắn Giang Trần là người thế nào? Điểm này tiểu trang diện, còn chưa đủ lấy nhường hắn bối rối. Thân xác hắn không thay đổi, thu tay về, ngược lại cực kỳ tự nhiên cầm Nam Cung Minh Nguyệt hơi lạnh nu đề. Chuyển thừa, còn thuận lợi. Hắn mở miệng hỏi, ý đồ nói sang chuyện khác. Nam Cung Minh Nguyệt không có trả lời. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm Ngu Mị Nhi, cặp kia thanh lanh trong con ngươi, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng Giang Trần có thể cảm giác được, cầm chính mình kia cái tay nhỏ bé, ngay tại từng chút biến băng lãnh, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đây là tức giận, mà lại là tức giận phi thường cái chủng loại kia. Ngu Mị Nhi đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Nàng đột nhiên cảm giác được, trước mắt cái này vừa mới tiếp nhận nữ đế truyền thừa Nam Cung Minh Nguyệt, so Giang Trần tên hôn đảng kia, còn đáng sợ hơn gấp một bản lần. Giang Trần đang suy tư nên như thế nào phá giải cái này tu la chàng cục diện. Nhưng mà đúng lúc này, ầm ầm, cả tòa Thái Âm Đế Cung, thậm chí toàn bộ cổ chiến trường tiểu thế giới cũng bắt đầu đùng đưa kịch liệt lên. Thiên cung phía trên, kia vòng trong sáng minh nguyệt, quang mang bắt đầu biến lúc sáng lúc tối. Đại địa phía trên, vô số linh thực ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, hóa thành cho bụi. Chuyện gì xảy ra? Ngu Mị Nhi kinh ngạc thốt lên. Truyền thừa kết thúc, tòa này phụ thuộc vào Thái Âm bản nguyên mà tồn tại tiểu thế giới cũng muốn sụp đổ. Nam Cung Minh Nguyệt rốt cục mở miệng, thanh âm thanh lãnh giải thích nói. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một cỗ không cách nào kháng cự mênh mông vĩ lực từ trên trời giáng xuống. Ba đạo nhu hòa màu xanh nhạt ánh sáng trụ, phân biệt đem Giang Trần, Nam Cung Minh Nguyệt cùng Ngu Mị Nhi bao phủ. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu phi tốc biến ảo, vặn mẹo, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Tây Hoang vực, Táng Thần Quốc bên ngoài, nguyên bản bởi vì các thế lực lớn rút đi mà biến có chút vắng vẻ sơn cốc, giờ phút này lần nữa biến tiếng người huyên náo. Thiên Nguyên Thần Triều chiến xa màu vàng nóng, Vạn Yêu Quật Yêu Bần, U Minh Ma Giáo Hắc Vụ, Cổ Sát Vô Tướng Tự Phật Quang, cơ hồ tất cả tiến vào cổ mộ thế lực đều một lần nữa tụ tập tại nơi này. Chỉ có điều, giờ phút này bầu không khí lại có vẻ dị thường quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Táng Thần Cốc phía lối vào. Bọn hắn đang chờ, chờ cái kia rào động toàn bộ cổ mộ phong vân nam nhân đi ra, chờ cái kia cướp đi hỗn độn đạo quả, chém giết Liệt Dương Tông trưởng lão, đã thương nặng các lớn thiên tiêu hồng thiên thánh địa thánh tử. Nguyên Hạo Tiên đứng tại Thiên Nguyên Thần Triều chiến xa bên trên, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Thương thế trên người hắn đã khôi phục, nhưng này bị Giang Trần một cước dẫm ở trên mặt quất đủ, lại như là lạc ấn đồng dạng, khắc thật sâu tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Giang Trần, hắn nhìn chòng chọc vào nhập khẩu, hắn không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Tại bên cạnh hắn, Ngao Nhai cùng Mạc Uyên vẻ mặt giống nhau vô cùng khó coi. Bọn hắn thân làm thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm thiên tiêu, chưa từng bị thua thiệt như vậy. Ông. Đúng lúc này, Táng Thần Cốc lối vào chỗ, không gian chấn động kịch liệt một hồi. Tâm thần của mọi người đều tại thời khắc này nâng lên cổ họng. Hiện ra, quang mang lấp lóe, mấy chục đạo thân ảnh bị một cỗ nhu hòa lực lượng theo không gian vòng xoáy bên trong ném ra ngoài, thất linh bát lạc ném xuống đất. Chính là Tiêu Thiên Đô, Tống Ngưng Tuyết, Ô Niên bọn người. Ngay sau đó, lại là ba đạo hào quang lóe lên. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người trung tâm. Cầm đầu chính là cái kia một bộ bạch bảo, phong thần tuấn lãng, khí chất siêu nhiên thanh niên, Giang Trần. Ở bên cạnh hắn, bên trái là khí chất đại biến, thanh lạnh như nguyệt, thánh khiết như thần nữ Nam Cung Minh Nguyệt. Mà bên phải thì là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh, một bộ thụ thiên đại bộ dáng ủy khuất hợp hoàn tông thánh nữ Ngu Mị Nhi. Tất cả mọi người bị trước mắt này quỷ dị tổ hợp cho làm ngộng. Đây là tình huống như thế nào? Hồng Thiên Thánh Địa Thánh Tử, Nam Cung Thế Gia Thần Nữ, còn có hợp hoàn tông yêu nữ, ba người này làm sao lại cùng nhau theo cổ mộ chỗ sâu nhất đi ra? Hơn nữa nhìn ba người bọn họ bầu không khí thế nào như vậy giống chóc gian hiện trường. Chương 79, mười cảnh không ra đều là tạm ngư. Chương 79, mười cảnh không ra đều là tạm ngư. Táng Thần Cốc bên ngoài tĩnh mịch một mảnh, ánh mắt mọi người đều gắt gao rơi vào kia ba đạo vừa mới xuất hiện thân ảnh bên trên, đặc biệt là Giang Trần hai bên trái phải tuyển sắc nữ tử. Một cái là vừa vặn tại trong cổ mộ thu hoạch được thiên đại cơ duyên, khí chất biến như là Thái Âm nữ đế hàng thế Nam Cung Minh Nguyệt, thanh lãnh thánh khiết không thể xâm phạm. Một cái khác lại là hợp hoan tông yêu nữ Ngu Mị Nhi, giờ phút này nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt đẹp đầy nước, một bộ lã chã chứ khóc thủ thiên đại bất ước bộ dáng. Hai người này, một cái đang, một cái tà, một cái thanh lãnh, một cái yêu mị, vốn nên là thủy hỏa bất dung, nhưng bây giờ các nàng lại đồng thời xuất hiện tại Hồng Thiên Thánh Tử Giang Trần bên người. Hình tượng này thấy thế nào quỷ dị. Không ít người trong đầu trong nháy mắt não bổ ra một vạn chữ tình tiết, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều biến cổ quái. Vị này Hồng Thiên Thánh Tử quả nhiên là thủ đoạn cao cường, tốt thân thể, tại trong cổ mộ một bên giết người đảm bảo còn vừa có thể. Xông, đuôi, một tiếng ẩn chứa căm giận ngút trời cùng vô tận khuất nhục quát lớn, dường như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt xé nát này quỷ dị không khí. Nguyên Hạo Thiên đứng tại Thiên Nguyên Thần Triều chiến xa màu vàng nóng bên trên, hai mắt xích hồng nhìn chòng chọc vào Giang Trần, ánh mắt kia hận không thể đem nó tại chỗ nghiền xương thành tro. Thương thế trên người hắn mặc dù đã ở đan dược trợ giúp hạ khôi phục, nhưng này bị Giang Trần giẫm tại dưới chân xì nhục, lại so bất kỳ thương thế đều càng làm cho hắn thống khổ và phẫn. Theo hắn cái này gầm lên giận dữ, ba cỗ mênh mông như vực sâu kinh khủng uy áp, đột nhiên theo Thiên Nguyên Thần Triều trong trận doanh phóng lên tận trời, như là ba tòa vô hình thần sơn, hướng phía Giang Trần vị trí ầm vang đè xuống. Cựu cảnh thánh nhân, mà lại là ba vị. Toàn bộ Táng Thần Cốc bên ngoài không gian đều tại cỗ uy áp này hạ kịch liệt và mẹo, gió đình chỉ mây trệ, vạn vật nghẹn ngào. Thực lực hơi yếu tu sĩ, tại cỗ uy áp này hạ, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp quỳ rạp trên đất, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Ô Nhiên, Thanh Linh Hòa mấy người cũng là sắc mặt bị biến, toàn lực vận chuyển linh lực, mới miễn cưỡng tại cái này kinh khủng uy áp hạ đứng vững thân hình. Thiên Nguyên Thần Triều, lần này là thật sự quyết tâm, vì lấy lại danh dự, lại trực tiếp phái ra ba tôn thánh nhân. Giang Trần, ngươi đoạt ta đạo quả, nhục ta thần triều, hôm nay, ngươi như không quỳ xuống tự sát, ta tất nhiên để ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Nguyên Hạo Thiên thanh âm vang động, có ba vị thánh nhân tọa trấn, hắn lực lượng trước nay chưa từng có xung đột. Thằng ngãi danh Giang Trần, ngươi tại Thái Âm cổ mộ bên trong, đoạt ta thần triều thái tử cơ duyên, nhục ta thần triều thái tử mặt mũi, càng là tàn nhẫn sát hại ta thần triều phụ thuộc Liệt Dương Tông cả nhà. Cái cọc kiệt kiện, tội không thể xá. Cầm đầu một gã kim bảo thánh nhân tiếng như hồng trùng, luôn xuất phát thủy, kinh khủng uy áp nhường không gian cũng bắt đầu bặm mẹo. "Hôm nay, ngươi như không bị xuống tự sát, chúng ta thần triều thái tử tạ tội, mơ tưởng còn sống rời đi táng thần cốc." "Vâng." Một bên khác, Vạn Yêu Quật yêu vân lan lộn, ngao nhai kia băng lãnh dựng thẳng đồng giống nhau khóa chặt giang trận, bên cạnh hắn một vị long tộc lão giả, cũng phóng xuất ra thuộc về cựu cảnh thánh nhân kinh khủng yêu khí. "Nhân tộc tiểu côn trùng, ngươi nên may mắn, hôm nay không phải tại Vạn Yêu Quật, nếu không, bản vương nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, đốt cũng thất tuần 40 cựu thiên long hồn đăng." Ngao nhai thanh âm sừng sững vô cùng, sát ý nghiêm nghị. U Minh Ma giáo trong hắc vụ, mà quên thân ảnh như ẩn như hiện, hắn không nói gì, nhưng này cỗ thôn phệ tất cả ma ý, lại so bất kỳ ngôn ngữ đều càng có uy hiếp. Trong lúc nhất thời, số tôn thánh nhân uy áp đan vào một chỗ, cùng nhau ép hướng Giang Trần một người. Cái loại này chiến trận, đừng nói là một cái tuổi trẻ tiểu bối, liền xem như thành danh đã lâu lão bối thánh nhân ở đây, sợ rằng cũng phải tại chỗ nuốt hận. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn đầy thương hại. Kết thúc. Cái này tại Thái Âm cổ mộ bên trong quấy phong vân, hung hăng vô song Hồng Thiên Thánh Tử, hôm nay sợ là phải bỏ mạng nơi này. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để áp sập sơn hà kinh khủng uy áp, thân ở trung tâm phong bạo Giang Trần, lại ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn Nguyên Hạo Thiên bọn người một cái. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối rơi ở bên cạnh Nam Cung Minh Nguyệt trên thân. Hắn có thể cảm giác được, nha đầu này đang tức giận. Cái kia bị hắn nắm chặt tay nhỏ, băng lãnh thấu xương, thậm chí muốn từ trong lòng bàn tay của hắn tránh thoát ra ngoài. Giang Trần không những không có tủng, ngược lại cầm thật chặt chút. Hắn quay đầu, nhìn xem Nam Cung Minh Nguyệt cặp kia dường như vạn niên huyền băng giống như con người, khóe miệng có chút dương lên, truyền âm lọt vào tai. "Ghen?" Nam Cung Minh Nguyệt thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra run lên, không có trả lời, chỉ là đem đầu khuynh hướng ở bên, nhưng bên tai lại lặng yên nhiễm lên một vệt đỏ ửng. Sau đó, nàng hướng phía trước bước ra một bước, cùng Giang Trần sóng vai trực diện số tôn thánh nhân. Mà một bên khác, túi đầu ngu mỹ nhi cũng cảm nhận được đến từ Hợp Hoàn Tông, nhà mình người hộ đạo ánh mắt. Nội tâm của nàng thiên nhân giao chiến, mười phần do dự, xoắn xuýt. "Nam Cung thế gia tiểu nữ hoa, việc này không có quan hệ gì với ngươi, nhanh chóng tối lui, chớ có sai lầm." Cầm đầu kim bảo thánh nhân nghiêm nghị quát. Nam Cung Minh Nguyệt không nói gì, chỉ là kia nắm chặt Giang Trần tay, lại gấp mấy phần. Thái độ của nàng, không cần nói cũng biết. Giang Trần trong lòng cười thầm, cái này mới rốt cục bỏ được đem ánh mắt nhìn về phía gọi là dầm dĩ không nghỉ Nguyên Hạo Thiên. Thần sắc hắn bình thản, ngữ khí càng là hời hợt. Liền cái này, hai chữ, nhẹ nhàng, lại giống hai cái bàn tay vô hình, mạnh mẽ phiến tại Nguyên Hạo Thiên, ngao nhai trở trên mặt mọi người. Cái gì gọi là liền cái này? Đây chính là số tôn cựu cảnh thánh nhân. Ngươi một cái bắt cảnh đại thừa, dựa vào cái gì dám miệt thị như vậy? Sắp chết đến nơi, còn không tự biết, còn dám mạnh miệng. Nguyên Hạo Thiên giận quá thành cười, ba vị hoàng thúc, cho bản cung phế đi hắn. Nhưng mà, Giang Trần lại giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, lắc đầu. Hắn đảo mắt một tuần, ánh mắt theo Nguyên Hạo Thiên, ngao nhai, mà quên đám người trên mặt chậm rãi đảo qua. Cuối cùng, rơi vào mấy vị kia khí tức thâm trầm thánh nhân trên thân. Thanh âm của hắn không lớn, lại vững vàng truyền khắp trong thai của mỗi một người tại chỗ. Ta nói là cái gì chiến trận? Thì ra, liền một cái thập cảnh đều không có ra. Chỉ bằng các ngươi cái này mấy đầu tạp ngư, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Vừa dứt tiếng, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Cuồng. Thật ngông cuồng. Quả thực cuồng đến chưa bên cạnh. Hắn lại nói chín cảnh thánh là tạp ngư. Còn nói là thập cảnh không ra, cũng dám làm càn. Hắn dựa vào cái gì? Hắn ở đâu ra lực lượng? Ngay cả Nam Cung Minh Nguyệt cùng Mu Mỹ Nhi, đồng loạt sửng sốt, trong đôi mắt đẹp viết đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Muốn chết. Thiên Nguyên Thần Triều một vị thánh nhân hoàn toàn bị chọc giận. Hắn chính là đường đường cựu cảnh thánh nhân, đi tới chỗ nào không phải được vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Hôm nay lại bị một cái nhóc con miệng còn hôi sữa làm nhục như vậy. Bản tọa hôm nay liền để ngươi biết được, như thế nào thánh nhân chi uy. Hắn giận quát một tiếng, không còn lưu thủ, đưa tay chính là một trường vô ra. Một cái từ pháp tắc cùng linh lực ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu vàng nóng, che khuất bầu trời, mang theo nghiền nát tất cả kinh khủng thần uy, hướng phía Giang Trần đè xuống đầu. Kết thúc. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Nhưng mà, đúng lúc này, Giang Trần kia bình thản mà băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Giang Cửu, chương 80, sông chín hiện thân, thánh nhân diệt hết chương 80, sông chín hiện thân, thánh nhân diệt hết Giang Cửu. Hai chữ, theo Giang Trần bên môi nhẹ nhàng phun ra. Ngay tại kia che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng sắp rơi xuống sát na. Một thân ảnh, không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở Giang Trần trước người. Hắn xuất hiện là như vậy đột ngột, thật giống như hắn vốn là đứng ở nơi đó, chỉ là trước kia tất cả mọi người không thể trông thấy hắn. Đây là một cái khuôn mặt bình thường trung niên nhân áo đen, khí tức nội liễm, vẻ mặt đờ đẫn, thật giống như một cái không thể tầm thường hơn phàm tục vũ phu. Nhưng mà tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, cái kia đủ để đập nát sông núi, ép diệt thánh nhân bàn tay lớn màu vàng nóng, đúng là tại cách hắn đỉnh đầu ba thước chỗ, từng khúc băng liệt hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Kia ba vị thiên nguyên thần triều thánh nhân, tính cả Vạn Yêu Quật Long tộc lão giả, phóng thích ra kia cố đủ để cho thiên địa biến sắc kinh khủng uy áp, cũng tại thời khắc này, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, trong nháy mắt tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi thứ đều cùng không chuyện phát sinh qua đồng dạng. Cái gì? Xuất thủ cái kia thiên nguyên thần triều thánh nhân, con người bỗng nhiên co vào như cây kim, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắn một trường kia, dù chưa vận dụng toàn lực, nhưng cũng đủ để trọng thương cùng dai. Nhưng bây giờ, lại bị người này chống rông xuất hiện khí thế, liền trực tiếp làm vỡ nát. Cái này sao có thể? Ngươi là người phương nào? Một tên khác thánh nhân nghiêm nghị quát hỏi, thanh âm bên trong lại là mang tới không cách nào che giấu run rẩy. Nguyên Hạo Thiên, Ngao Nhai, Mạc Uyên bọn người, trên mặt nhe răng cười cũng hoàn toàn cứng đờ, thay vào đó là một cỗ nồng đậm chấn kinh cùng bất an. Cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, cho cảm giác của bọn hắn quá mức quỷ dị. Nhưng mà, được xưng là Giang Cựu người áo đen, căn bản không có để ý tới bọn hắn ý tứ. Hắn chỉ là hướng về phía Giang Trần, có chút không lời, dáng vẻ cung kính tới cực điểm. Thánh tử. Giang Trần vẻ mặt đạm mạc, đưa tay ra hiệu Giang Cựu không cần đa lễ, ngựa khí băng lãnh đến không mang theo một tơ một hào tình cảm. Mấy người này lao giả quá nhảy. Hắn dừng một chút, dương mắt, trong con ngươi đen nhánh, sắc ý nghiêm nghị. Giết bọn hắn. Là. Giang Cựu ứng thanh, vẫn như cũ chỉ có một chữ. Hắn chậm rãi ngồi dậy, xoay người, cặp kia thật thà con ngươi, rốt cục lần thứ nhất rơi vào đối diện mấy vị kia thánh nhân trên thân. Cũng liền tại hắn xoay người giờ phút này, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố, theo cái kia nhìn như bình thường trong thân thể, ở bang bộc phát. Đây không phải là thánh uy, kia là siêu việt thánh nhân, áp đảo phương thiên địa này pháp tắc phía trên. Nói chi bi, ầm ầm, toàn bộ táng thần cốc, thậm chí phương biên mấy vạn dặm thiên cung, đều tại thời khắc này kịch liệt run rẩy lên. Phong vân cuốn ngược, càn khôn điên đảo, từng đầu hoàn chỉnh lớn đạo pháp tắc, như cùng sống tới thần long, tại Giang Cựu sau lưng hiển hóa, xoay quanh, ô minh, thập cảnh, hợp đạo, hợp đạo cảnh, chơi ạ, là hợp đạo cảnh đại năng, một cái hợp đạo cảnh vô thượng tồn tại. Vậy mà tại là Giang Trần hộ đạo. Trong đám người, không biết là ai phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu sợ hãi, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Tất cả mọi người đại não đều tại thời khắc này hoàn toàn đứng máy. Hợp đạo cảnh, kia nhưng là chân chính đứng ở tu hành kim tự tháp đỉnh tồn tại. Một ý niệm, liền có thể ngôn xuất pháp ủy, chấp trưởng một phương tiên địa đại đạo. Mà dạng này một tôn đủ để quét ngang một vực, khai sáng bất hủ đạo thống vô thượng tồn tại, vậy mà đối Hồng Thiên Thánh Tử Giang Trần. Nói gì nghe nấy. Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Rốt cuộc minh bạch Giang Trần câu kia thập cảnh không ra, cũng dám làm cản lực lượng ở đâu. Thì ra, hắn không phải cuồng vọng, hắn chỉ là đang trần thuật một sự thật. Mấy vị kia mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, không ai bị nổi cựu cảnh thánh nhân, giờ phút này càng là như bị sét đánh, mồ hôi lạnh ứa ra, lạnh cả người. Bọn hắn thánh nhân thân thể, tại Giang Cựu kia kinh khủng nói uy trước mặt, đúng là không bị khống chế run lẩy bẩy, liền đứng cũng không vững. Không, không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không thể. Xuất thủ cái kia Thiên Nguyên Thần Triều thánh nhân, mặt xám như tro, điên cuồng gào thét. Hợp đạo cảnh đại năng, như thế nào cam nguyện là một tiểu bối hộ đạo? Ta không tin. Ngươi không cần biết được. Giang Cựu phun ra hai cái băng lãnh chữ. Hán động. Không có kinh thiên động địa thần thông, không có hủy thiên diệt địa chiêu thức. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản, bước về phía trước một bước. Một bước rơi xuống. Thiên địa nghẹn ngào. Cái kia gào thét thánh nhân, thanh âm im bặt mà dừng. Thân thể của hắn, từ đầu đến chân, vô thanh vô tức vỡ ra, sau đó hóa thành tinh thuần nhất hạt, tiêu tán tại giữa thiên địa. Hình thần câu diệt. Một tôn cựu cảnh thánh nhân, cứ như vậy. Không có. Thậm chí liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra. T. Toàn trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, tất cả mọi người ở đây đều giống như bị định rồi thân đồng dạng, đầu óc trống rỗng. Trốn, mau trốn. Còn lại hai vị Thiên Nguyên Thần Triều thánh nhân, cùng cái kia Long tộc lão giả, sợ vỡ mật, nơi nào còn có nửa phần chiến ý. Bọn hắn thiêu đốt tinh huyết, xé rách hư không, hóa thành ba đạo lưu quang, liền muốn hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy. Nhưng mà, Giang Cửu chỉ là mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Ở trước mặt ta, các ngươi trốn được sao? Hắn duỗi ra một ngón tay, đối với hư không, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, ba đạo trốn vào hư không thân ảnh, đột nhiên bị giam cầm ở, không thể động đậy. Sau đó, đột nhiên liền theo trong vết nứt không gian bị mạnh mẽ ép ra ngoài, sau đó như là bị bàn tay vô hình nắm lấy, thân thể bắt đầu không ngừng bị bóp méo, áp xúc. Không, tha mạng, tiền bối tha mạng a. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, cầu tiền bối thê lương tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng vang trầm trầm, ba tôn thánh nhân, giống ba đóa chói lọi màu đỏ pháo hoa, trên không trung ầm vang nổ tung. Thánh máu nhuộm đỏ trời cao. Từ đó, bốn tôn cựu cảnh thánh nhân toàn diện, toàn bộ quá trình thậm chí không cao hơn 10 người hô hấp. Giang Cựu thân ảnh một lần nữa về tới Giang Trần sau lưng. Hắn cùng người không việc gì như thế, cái gì cũng không làm qua đồng dạng, lần nữa khôi phục bộ kia thật thà bộ dáng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên Hạo Thiên, Ngao Nhai, Mạc Uyên ba người triệt triệt để cương tại nguyên chỗ, lạnh cả người, trên mặt huyết sắc tận thời. Chỗ rửa của bọn hắn lực lượng cứ như vậy bị giết gà như thế làm thịt. Mà liên tại bọn hắn tâm thần thất thủ trong nháy mắt, một đạo mang theo băng lãnh sát ý thanh âm tại bên thai của bọn hắn yếu ớt vang lên. Hiện tại đến phiên các ngươi. Nguyên Hạo Thiên đột nhiên lấy lại tinh thần, con ngươi kịch liệt co vào, bởi vì hắn phát hiện Giang Trần thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, một cỗ làm hắn ra đầu tê dại kinh khủng không gian ba động ở trước mặt của hắn đột nhiên hiện hiện. Giang Trần thân ảnh như là vượt qua thời không chiều không gian quỷ mị, bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn. Hắn tuấn mỹ không tì vết trên mặt treo một vệt đường Nguyên Hạo Thiên thần hồn xuất khiếu mỉm cười. Lần này ta nhìn còn có ai có thể cứu được ngươi. Chương 81, Thái tử vẫn, Hoàng chủ giận. Chương 81, Thái tử vẫn, Hoàng chủ giận. Trong nháy mắt đó, Nguyên Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy tử vong. Giang Trần xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Không có xé rách không gian, không có linh lực ba động, cứ như vậy trống rông xuất hiện. Đây là kinh khủng bực nào thân pháp thần thông. Hộ giá, nhanh hộ giá. bóng ma tử vong bao phủ trong lòng, Nguyên Hạo Thiên phát ra cuồng loạn thét lên. Phía sau hắn những cái kia thái tử thân vệ, mặc dù từ lâu bị Giang Cửu thủ đoạn thông thiên sợ vỡ mật, nhưng chỗ chức trách vẫn như cũ kiên trì, gào thét bật lên, bảo hộ thái tử điện hạ. Giết! Mấy đạo cường đại công kích, đao quang kiếm ảnh, thần thông tiện tay, trong nháy mắt phong tỏa Giang Trần quanh thân tất cả không gian. Nhưng mà Giang Trần lại ngay cả nhìn cũng không xem bọn hắn một cái. Ta nói qua, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn lần nữa biến hư ảo, như là cái bóng trong nước giống như, tại biến mất tại chỗ. Những cái kia đủ để khai sơn phá thạch công kích, toàn bộ thất bại, chỉ tại nguyên chỗ đánh ra một mảnh sóng chấn động động. Người đâu? Cẩn thận! Đám thân vệ cả kinh thất sắc, thần niệm điên cuồng liếc nhìn, nhưng căn bản bắt giữ không đến Giang Trần một tia khí tức. Nguyên Hạo Thiên càng là như gặp đại địch, chân long thể thôi động đến cực hạn, kim sắc vảy rồng bao trùm toàn thân, cảnh giác phòng bị bốn phía. Tại phía sau ngươi. Trong đám người, có người phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Nguyên Hạo Thiên trong lòng run lên, không chút nghĩ ngợi, quay người chính là đấm ra một quyền, long ngâm chấn thiên, quyền phong đủ để đánh nổ một toàn núi lớn. Thật là, hắn đánh hụt. Sau lưng, không có mưa ai. Không. Không phải tên tu sĩ kia thanh âm bởi vì sợ hãi mà biến lắp bắp, là tại phía sau hắn đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Giang Trần thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở cái kia hoảng sợ thái tử thân vệ sau lưng. Hắn duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay ma quang lấp lóe, nhẹ nhàng điểm vào cái kia thân vệ hậu tâm. Phúc. Cái kia có hóa thần hậu kỳ tu vi thân vệ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, hộ thể cương khí tựa như cùng giấy đồng dạng vỡ vụn, toàn bộ thân thể ầm vang nổ thành một đoàn huyết vụ. Giang Trần ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua kinh hãi gần chết đám người, lần nữa rơi vào Nguyên Hạo Thiên trên thân. Nguyên Hạo Thiên, kế tiếp chính là ngươi. Nguyên Hạo Thiên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. A a a. Giang Trần, ngươi lấn ta quá đáng. Nguyên Hạo Thiên hoàn toàn điên cuồng, hắn lại cũng không chịu nổi loại này tử vong lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm sợ hãi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt tinh huyết, cả người hóa thành một đạo kim sắc thần hồng, chủ động hướng phía Giang Trần trùng sát mà đi. Chân Long cửu kích, hắn liên tiếp oanh ra chi quyền, chín đầu kim sắc thần long hư ảnh gào thét mà ra, mỗi một đầu đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phong kín Giang Trần tất cả đường lui. Hắn phải dùng sắc bén công kích, bước Giang Trần cùng hắn chính diện đối cứng. Đối mặt cái này cuồng bạo công kích, Giang Trần rốt cục không còn né tránh. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, khẽ cười một tiếng. Năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay, từng đạo đen nhánh khí tức tràn ngập ra. Đạo diễn tiên ma kinh. Kia chín đầu gào thét mà đến kim sắc thần long, tại tiếp xúc đến sát na, cho nên ngay cả một tia bọt nước đều không thể lật lên, liền bị toàn bộ thôn vệ, trừ khử sạch sẽ. Cái gì? Nguyên Hạo Thiên trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn thiêu đốt tinh huyết một kích, liền nhẹ nhàng như vậy bị hóa giải. Mà liền tại hắn thất thần trong ngáy mắt, Giang Trần thân ảnh lần nữa biến mất. Hoàn Vũ chuyển cư thuật, băng lãnh mà vô tình thanh âm tại Nguyên Hạo Thiên vang lên bên tai. Tiếp sau ném tốt thai, làm người thông minh. Sinh tử một cái chớp mắt, Nguyên Hạo Thiên bạo phát ra đời này nhất gào thét thảm thiết. Bản năng cầu sinh, nhường hắn nghiền ép ra thể nội cuối cùng một tia chân long chi lực. Đồng thời, bộ ngực hắn chỗ đeo một khối cổ lão hình rồng ngọc bội, đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang. Giống. Một tiếng chấn động cựu thiên long âm theo trong ngọc bội truyền ra. Một đạo vô cùng ngưng thực kim sắc long ảnh xoay quanh mà ra, tạo thành một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem Nguyên Hạo Thiên gắt gao hộ ở trong đó. Kia long ảnh phía trên tản ra một cỗ viễn siêu thánh nhân khí tức. Giang Trần, ngươi giết không được ta, ngươi giết không được ta. Nhìn thấy đạo này long ảnh, Nguyên Hạo Thiên trên mặt lần nữa cười to. Chờ phụ hoàng ta giáng lâm, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Trần nhìn xem cái kia đạo long ảnh, khoe miệng vẻ trâm trọng, ngược lại càng đậm. Bất quá một đạo ý chí mà thôi, cũng nghĩ cả ta. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Giang Trần đạo diễn thiên ma thể toàn lực thôi động. Cái kia đạo long ảnh hộ thuẫn, tại lực tàn phá kinh khủng hạng, rất nhanh liền bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Sao? Làm sao lại Nguyên Hạo Thiên trơ mắt nhìn xem cái kia lượn lờ ma khí bàn tay xuyên thấu chính mình sau cùng bình chướng, khắc ở trán của mình phía trên. Phanh! Một tiếng vang trầm. Nguyên Hạo Thiên đầu lâu như là dưa hấu đồng dạng, ở vang nổ tung, lập tức vô lực ngã về phía sau, trùng điệp ném xuống đất. Thiên Nguyên Thần Triều thái tử vẫn hình thần câu diệt. Nguyên Hạo Thiên cứ thế mà chết đi. Mà liền tại Nguyên Hạo Thiên bỏ mình trong nháy mắt, viên địa vỡ vụn hình rồng trong ngọc bội, một đạo uy nghiêm đến cực hạn kinh khủng ý chí rốt cục giáng lâm. Một đạo đỉnh thiên lập địa kim sắc hư ảnh trong hư không chậm rãi ngưng tụ. Thiên Nguyên Hoàng Chủ, Nguyên Dương Lam, thằng ngãi danh, an dám giết con ta. Một đạo ẩn chứa vô tận lửa giận cùng sát ý thanh âm vang tận mây xanh, uy thế kinh khủng quét sạch ra. Nhưng mà Giang Trần lại chỉ là đứng chắc tay, vẻ mặt đạm mạc. Con của ngươi là ta giết. Giang Trần ngẩng đầu đón Nguyên Dương Lam ánh mắt, bình tĩnh mở miệng. Có gì vấn đề? Ngươi tìm chết. Nguyên Dương Lam hư ảnh hoàn toàn bạo nộ rồi, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng hậu bối. Giết con của hắn, lại vẫn dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện cùng hắn. Hắn nâng lên một cái từ kim quang ngưng tụ cự thủ, liền muốn vượt qua vô tận hư không, đem Giang Trần trực tiếp gạt bỏ. Nhưng vào lúc này, Giang Cửu kia trầm mặt thân ảnh, lần nữa ngăn khuất Giang Trần trước người. Một cỗ giống nhau mênh mông vô biên hợp đạo cảnh khí tức, phóng lên tận trời, đem Nguyên Thương Lam khí tức toàn bộ ngăn lại. Nguyên Thương Lam, Giang Cửu mở miệng. Ngươi nếu không nghĩ ngươi Thiên Nguyên Hoàng Triều hủy diệt, như vậy thối lui. Nguyên Thương Lam động tác đột nhiên trì trệ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Cửu, con mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy kiên kỵ. Hắn nhận ra Giang Cửu, Hồng Tiên Thánh Địa, Thất Tổ tùy tùng, một tôn chân chính hợp đạo cảnh đại năng. nếu là hắn chân thân giáng lâm còn dễ nói, nhưng bây giờ hắn đạo này ý chí hư ảnh, căn bản không đáng chú ý.
Tốt, rất tốt. Nguyên Thương Lam giận quá thành cười, thanh âm băng lãnh thấu xương. Hồng Thiên Thánh Địa, Giang Trần, mối thù giết con, không đội trời chung. Bản hoàng nhớ kỹ ngươi, đợi cho ngày khác, nhất định phải ngươi đầu một nơi thần một mèo, chém thành muôn mảnh. Nói nghiêm túc, kia đạo kim sắc hoàng chủ hư ảnh liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hắn biết, có Giang Cửu tại, hắn hôm nay giết không được Giang Trần. Nhưng mà, ngay tại hắn hư ảnh sắp hoàn toàn biến mất lúc, Giang Trần kia bình thản thanh âm lại lần nữa ung dung vang lên. Không cần chờ ngày khác, rửa sạch sẽ cổ, tại ngươi hoàng vị bên trên chờ. Không bao lâu, ta sẽ tự thân tới cửa, lấy ngươi trên cổ đầu người, đưa ngươi thiên nguyên hoàng triều đời đời cơ nghiệp, nổ tận gốc. Nguyên Thương Lam sắp tiêu tán hư ảnh, đột nhiên run lên. Đôi tròng mắt kia bên trong sắc ý, cơ hồ biến thành thực chất. Cuối cùng, hắn không nói gì nữa, mang theo vô tận phẫn nộ, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Theo hoàng chủ hư ảnh biến mất, kia cổ áp lực uy thế cũng theo đó tán đi. Táng thần cốc bên ngoài, một mảnh hỗn độn. Vạn yêu quật ngao nhai cùng u minh ma giáo Mạc Uyên, sớm đã thừa dịp loạn, lặng yên không một tiếng động rút đi. Nói đùa, liên thiên nguyên thần triều thái tử đều nói giết liền giết, liên hoàng chủ giáng lâm đều dám ngay mặt uy hiếp. Bọn hắn lưu lại nữa, là chán sống sao? Chương 82, hết thảy đều kết thúc, đông được chấn động chương 82, hết thảy đều kết thúc, đông được chấn động táng thần cốc bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, kia là thánh nhân vẫn là sau, đại đạo gào thét, pháp tắc vỡ vụn dấu vết lưu lại. Thiên Nguyên Hoàng Chủ Nguyên Thương làm cái kia đạo ẩn chứa vô tận lửa giận ý chí hư ảnh tiêu tán sau, nơi đây kiểm chế cũng không tùy theo tán đi. Chết, toàn đều đã chết. Thiên Nguyên Thần Triều huy động nhân lực mà đến ba tôn cựu cảnh thánh nhân, và yêu quật vị kia long tộc lão giả. Bốn tôn đủ để trấn áp một vực, quan sát chúng sinh vô thượng tồn tại, tại cái kia tên là Giang Cửu người áo đen trước mặt, yếu ớt như là sâu kiến. Trong nháy mắt, thánh nhân đẫm máu, hình thần câu diện. Mà hết thảy này kẻ đầu đều, cái kia một bộ áo trắng nhẹ như mây gió thanh niên, từ đầu đến cuối, thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhiều nháy một chút. Càng làm cho người ta ra đầu tê dại là, hắn giết Thiên Nguyên Thần Triều thái tử, còn tưởng là lấy Thiên Nguyên Hoàng chủ mặt, buông xuống hào nôn, muốn đích thân đến nhà, lấy trên cổ đầu người. Cái này là bực nào cuồng vọng? Cái này là bực nào vô pháp vô thiên? Điên rồi. Thế giới này điên rồi, có tán tu thất hồn lạc phách sủi lơ trên mặt đất, tự lẩm bẩm. Đạo tâm tại vừa rồi kia cực hạn trùng kích vào, đã xuất hiện vết rách. Chém giết Thiên Nguyên thái tử, đồ diệt bốn tôn thánh nhân, ở trước mặt uy hiếp thần triều hoàng chủ. Cái này ba chuyện, bất luận một cái nào đơn độc lấy ra, đều đủ để làm cho cả đông vực run bên trên ba run. Mà bây giờ, bọn chúng tất cả đều phát sinh ở cùng trên người một người. Sợ là sắp biến thiên. Nào chỉ là sắp biến thiên, là toàn bộ đông vực đều sắp biến thiên. Thiên Nguyên Hoàng Triều sao lại từ bỏ ý đồ? Tiếng bàn luận xôn xao dần dần vang lên, đám người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt bắt đầu tràn ngập kính sợ, sợ hãi. Cái này mới thật sự là chí tôn trẻ tuổi, vượt ép cùng thế hệ, bệ nghệ la bối. Nhưng mà đối với quanh mình tất cả, Giang Trần không thèm để ý chút nào. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào bên cạnh, kia từ đầu đến cuối đều không nói một lời Nam Cung Minh Nguyệt trên thân. Giang Trần dắt Nam Cung Minh Nguyệt đu đề, tiến đến bên hai nàng, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng truyền âm. Còn đang tức giận, Nam Cung Minh Nguyệt thân thể mềm mại, nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái. Nàng vẫn không có nhìn hắn, chỉ là đem đầu lệch đến càng mở chút, không nói một lời. Bởi vì ngu mị nhi. Giang Trần tiếp tục truy vấn, trong thanh âm đã rõ ràng có chút ý cười. Nam Cung Minh Nguyệt trầm mặc như trước, nhưng Giang Trần lại thấy rõ ràng, nàng kia trắng non như tuyết bên hai, đã lặng yên bỏ lên trên một vệt tường đỏ. Trang, ngươi giả bộ. Giang Trần trong lòng cười thầm, nữ nhân này coi như đạt được nữ đế truyền thừa, khí chất lại thế nào biến thanh lãnh đạm mạc, có thể thực chất bên trong vẫn là cái kia không quen biểu đạt, ưa thích đem tâm sự giấu đi Nam Cung Minh Nguyệt. Ngươi là đang ghen phải không? Giang Trần truyền âm, trực kích Nam Cung Minh Nguyệt ở sâu trong nội tâm. Lần này nàng rốt cục có phản ứng, nàng đột nhiên quay đầu, cặp kia thanh lãnh như nguyệt ánh sáng con ngươi gắt gao chừng mắt Giang Trần. Ta không có. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng này nóng lòng phủ nhận bộ dáng lại là bắn nàng, càng che càng lộ. Giang Trần nụ cười trên mặt càng đậm. Đúng lúc này, một thân ảnh do dự hồi lâu, rốt cục vẫn là bước động bước chân, chậm rãi đi tới Giang Trần trước mặt. Là Ngu Mị Nhi. Giờ phút này nàng trên mặt lại không nửa phần xinh đẹp vũ mị. Kia Trương tổng là mang theo mị hoặc chúng sinh nụ cười gương mặt xinh đẹp, giờ phút này một mảnh phức tạp. Nàng nhìn xem Giang Trần, môi đỏ khẽ mở. Ta muốn đi. Giang Trần nghe vậy chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, ánh mắt thậm chí đều không có từ Nam Cung Minh Nguyệt trên mặt rời. Ngu Mị Nhi tâm tưởng là bị cái gì đâm một cái. Nàng cắn cắn môi dưới, trong lòng kia cố không cam lòng cùng bị quất lần nữa dâng lên. Cái này hỗn đản, hắn rõ ràng mới đúng mình làm loại chuyện đó, hiện tại lại ngay cả một cái con mắt đều chẳng muốn cho mình sao? Giang Trần, nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được, thanh âm đề cao mấy phần. Giang Trần cái này mới rốt cục đem ánh mắt theo Nam Cung Minh Nguyệt trên thân dịch chuyển khỏi, rơi vào trên mặt của nàng. Hắn nhíu mày, còn có việc. Ngu Mị Nhi bị hắn ánh mắt này thấy trong lòng hoảng hốt, vừa nâng lên dũng khí, trong nháy mắt lại tiết hơn phân nửa. Nàng há to miệng muốn nói gì, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chẳng lẽ em muốn chất vấn hắn vì sao đối với mình bội tình bạc nghĩa? Buồn cười, giữa bọn hắn vốn là quan hệ thế nào đều không có. Cuối cùng, nàng chỉ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: sau này không gặp lại. Dứt lời, nàng cũng không tiếp tục nhìn Giang Trần một cái, quay người liền muốn ly khai. Nhưng mà, ngay tại nàng xoay người sát na, Giang Trần kêu bình thản thanh âm, lại lần nữa từ phía sau chuyển đến. Chờ một chút. Ngu Mị Nhi bước chân dừng lại, thân thể cứng đờ, lại không quay đầu lại. Cái này, cầm. Một cái lóe ra ôn nhuận quang trạch ngọc bội, theo Giang Trần tay bên trong bay ra, tinh chuẩn rơi vào Ngu Mị Nhi trong tay. Đây là Ngu Mị Nhi sử sở. Giang Trần thanh âm bình thản, nếu là không muốn chết ở nửa đường bên trên, liền mang theo nó. Ngươi có ý tứ gì? Ngu Mị Nhi đột nhiên quay đầu. Thiên Nguyên Thần chiều chó, chết thái tử, chết thánh nhân, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Giang Trần thản nhiên nói. Người ta cùng nhau theo cổ mộ đi ra, trong mắt bọn hắn, ngươi sớm đã là đồng đảng của ta. Ngươi nói, bọn hắn có thể hay không tìm ngươi gây chuyện? Ngu Mị Mị Nhi sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nàng cực kỳ thông minh, lập tức hiểu Giang Trần ý tứ. Thiên Nguyên Thần Triều ăn thiệt thòi lớn như thế, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Bọn hắn không động được có Giang Cửu bảo hộ Giang Trần, nhưng cầm nàng một cái hợp hoàn tông thánh nữ xuất khí, lại cực kỳ đơn giản. Ngươi vô sỉ! Ngu Mị Nhi tức giận đến toàn thân phát run. Gia hỏa này chiếm chính mình thiên đại tiện nghi không nói, bây giờ trả lại chính mình chọc như thế một cái phiền phức ngập trời. Cầm nó, ít ra thời điểm then chốt có thể bảo đảm ngươi một mạng. Giang Trần lơ đễm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ném đi, ta không có vấn đề. Ngu Mị Nhi gắt gao nắm chặt ngọc bội trong tay, nàng trừng mắt Giang Trần, ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm. Cuối cùng, nàng không nói một lời, đem ngọc bội thu hồi, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại biến mất tại chân trời. Nhìn xem Ngu Mị Nhi bóng lưng rời đi, Giang Trần bên cạnh Nam Cung Minh Nguyệt, cặp kia thanh lanh trong con ngươi hiện lên chấn động. Nàng bị Giang Trần cầm tay, gấp mấy phần. Giang Trần cảm nhận được cái này biến hóa rất nhỏ, trở tay đem Nam Cung Minh Nguyệt lạnh buốt đu để cầm thật chặt. Hắn nhìn về phía Nam Cung gia chỗ phương vị. Ta trước đưa ngươi về nhà. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Nguyên Thần Triều, hoàng cung chỗ sâu. Giống. Một tiếng ẩn chứa vô tận thống khổ cùng nổi giận long âm, theo lòng đất truyền ra, cả tòa hoàng thành cũng vì đó chấn động kịch liệt. Khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, nhường nhật nguyệt vô quang. Giang Trần, chấm muốn ngươi chết. Chấm muốn ngươi là con ta chôn cùng. Chấm muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyên Thương Lam tiếng gầm gừ, vang tận mây xanh, ẩn chứa trong đó sát ý, đủ để băng phong vạn giảm. Rất nhanh, từng đạo mật lệnh theo hoàng cung phát ra, chuyển hướng các nơi. Chương 83, Thiên Hạ biết, Thánh tử về. Chương 83, Thiên Hạ biết, Thánh tử về. Cửu Long Liễn bên trên, bầu không khí có chút vi diệu. Ô Điến bọn người thức thời chờ ở bên ngoài, đem độc lập không gian để lại cho Giang Trần cùng Nam Cung Minh Nguyệt. Rộng rãi hoa lệ toa xe bên trong, đàn hương lượn lờ. Giang Trần cùng Nam Cung Minh Nguyệt ngồi đối diện nhau. Nam Cung Minh Nguyệt vẫn như cũ tấm lấy một gương mặt xinh đẹp, không nói một lời. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, còn mang theo vài phần không cách nào che giấu hoàng khí. Giang Trần cũng không đổi, một bên nuốt nuốt Nam Cung Minh Nguyệt ngón tay ngọc, một bên khoan thai vì chính mình pha một ly trà. Trà mùi thơm khắp nơi. Hắn đem một chén pha tốt linh trà, đẩy lên Nam Cung Minh Nguyệt trước mặt. Còn đang vì lúc trước sự tình sinh khí. Giang Trần biết rõ còn cố hỏi. Nam Cung Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nâng chung trà lên, lại không có uống, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ấm áp trên bích. Ta không có. Nàng thản nhiên nói. A. Giang Trần nhíu mày, vậy ngươi vì sao theo vừa mới bắt đầu vẫn trừng mắt ta? Ta nói, ta không có. Nam Cung Minh Nguyệt thanh âm tăng cao hơn một chút. Ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi đang tức giận. Giang Trần đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi con ngươi thâm thúy, nhìn thẳng nàng. Hơn nữa, rất tức giận. Bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, Nam Cung Minh Nguyệt cảm giác tim đập của mình hụt một nhịp. Nàng có chút bối rối rời ánh mắt, mạnh miệng nói, kia là ảo giác của ngươi. Vậy sao? Giang Trần bỗng nhiên cười. Sau một khắc, hắn không có dấu hiệu nào ra tay, bắt lại Nam Cung Minh Nguyệt cổ tay, dùng sức kéo một phát. Nam Cung Minh Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô một tiếng, cả người liền ngã vào tới Giang Trần ôm ấp ở trong. Ngươi làm cái gì? Nàng vừa sợ vừa giận, hai tay chống đỡ ở trên lồng ngực của hắn, mong muốn dãy rủa đứng dậy. Nhưng mà Giang Trần hai tay lại đưa nàng một mực giam cầm trong ngực, không thể động đậy. Giang Trần, ngươi thả ta ra. Nam Cung Minh Nguyệt vừa thẹn vừa xấu hổ, gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu. Giang Trần cúi đầu xuống, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải chóp mũi của nàng, ấm áp hô hấp phun ra tại trên mặt của nàng. Hắn nhìn xem nàng cặp kia bởi vì nổi giận mà thủy quang liễm diễm con ngươi, thanh âm trầm thấp. Ngươi là ta Giang Trần vị hôn thê, là ta danh chính ngôn thuận nữ nhân. Ta ôm một chút vị hôn thê của mình, có gì không thể? Ngươi Nam Cung Minh Nguyệt nghẹn lời, bị hắn lần này bá đạo lại nói lời vô lại, tức giận đến nói không ra lời. Về phần Ngu Mị Nhi, Giang Trần dừng một chút, nhìn xem trong ngực giai nhân kia có chút cong lên môi đỏ, trong mắt lóe lên một vẻ ý cười. Ta cùng nàng không có gì. Trong lòng ta, thế gian này không có bất kỳ cái gì một nữ tử có thể cùng ngươi đánh đồng. Lời nói này, nửa thật nửa giả. Lại là Giang Trần giờ phút này nhất lời muốn nói. Nam Cung Minh Nguyệt nghe được lần này gần như thổ lộ lời nói, tâm thần kịch chấn. Nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Giang Trần cặp kia thâm thúy ánh mắt. Dãy rủa khí lực, giữa bất chi bất giác, nhỏ xuống. Kia cố giấu ở trong lòng hoàng khí, đúng là tại thời khắc này, không hiểu thấu tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng nàng vẫn như cũ mạnh miệng. Ai mà tin hoa ngôn xảo ngữ của ngươi? Thanh âm của nàng dịu dàng tinh tế tỉ mỉ, đâu còn có nửa phần thanh lãnh bộ dáng. Giang Trần trầm thấp nở nụ cười. Hắn không nói gì thêm, chỉ là đưa nàng ôm chặt hơn nữa một chút. Xe vừa rất nhanh liền đã tới Nam Cung Thế gia chỗ. Nhìn xem Giang Trần cùng Nam Cung Minh Nguyệt kia thân mật bộ dáng, trước tới đón tiếp Nam Cung Trác, cười đến không ngậm miệng được. Hắn càng xem Giang Trần người con rể tương lai này, càng là hài lòng. Về phần Giang Trần tại Táng Thần Cốc dẫn xuất những cái kia họa lớn ngập trời. Vậy coi như sự tình sao? Người trẻ tuổi, không khí thịnh, vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Huống chi, sau lưng của hắn đứng đây chính là Hồng Thiên Thánh Địa. Thiên Nguyên Thần Triều muốn động hắn, vậy cũng phải cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không phân lượng. Trước khi chia tay, Nam Cung Minh Nguyệt cuối cùng vẫn là không an tâm, đối với Giang Trần mở miệng nói, ngươi giết Nguyên Hạo Thiên, Thiên Nguyên Hoàng Triều thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi thì tính sao? Giang Trần cười cười, bọn hắn nếu là không biết sống chết, vậy liền để Thiên Nguyên Hoàng Triều biến mất chính là. Nghe hắn những lời này, Nam Cung Minh Nguyệt nhìn xem Giang Trần mặt, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Giang Trần cùng Nam Cung Minh Nguyệt đuốt ve an ủi chỉ chốc lát, ương thuận gặp lại ước định sau, liền không còn lưu lại, trực tiếp trở về Hồng Thiên Thánh Địa. Ngay tại Cửu Long Liễn xẹt qua chân trời, hướng phía Hồng Thiên Thánh Địa mau chóng đuổi theo lúc. Liên quan tới Táng Thần Quốc phát sinh tất cả, cũng như là mọc ra cánh, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, hướng phía toàn bộ Đông Vực, thậm chí rộng lớn hơn địa vực, điên cuồng quyết tán. Đông Vực, tòa nào đó phồn hoa cổ thành một gian tiểu lâu bên trong. Nghe nói không, Táng Thần Quốc xảy ra chuyện lớn, nào chỉ là đại sự, quả thực là trời đều nhanh sụp đổ xuống. Thiên Nguyên Thần Triều Thái Tử Nguyên Hạo Thiên bị Hồng Thiên Thánh Địa Thánh Tử Giang Trần ở trước mặt tất cả mọi người làm thịt rồi. Cái gì? Cái này sao có thể? Nguyên Hạo Thiên thật là người mang chân long thể, chiến lược vô song, càng có Thiên Nguyên Hoàng Chủ ban thưởng bảo mệnh át chủ bài a. Bảo mệnh át chủ bài tính là cái gì chứ? Nghe nói Thiên Nguyên Hoàng Chủ hư ảnh đều giáng lâm, kết quả bị Giang Trần ở trước mặt uy hiếp, cái dám cũng không dám thả một cái liền sám xị tàn. T. Cái này Giang Trần là thần thánh phương nào? Lại khủng bố như thế. Kinh khủng. Hắn đứng phía sau một tôn hợp đạo cảnh đại năng hộ đạo. Một đầu ngón tay, liền nghiền chết Thiên Nguyên Thần Triều cùng bạn yêu quật bốn tôn cựu cảnh thánh nhân. Như giết gà. Tin tức truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Toàn bộ Đông Hoang vực, tất cả nghe được tin tức này tu sĩ, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Trảm sát thần triều thái tử, miệt thị một khi hoàng chủ, tiện tay gạt bỏ thánh nhân. Giang Trần cái tên này, trong một đêm, vang vọng toàn bộ Đông vực, trở thành vô số tu sĩ trẻ tuổi trong lòng, thần đồng dạng tồn tại. Cũng thành vô số cường giả tiền bối trong miệng, nghe đến đã biến sắc cấm kỵ nhân vật. Lại là số ngày trôi qua, làm kia mang tính tiêu chí Cửu Long Liễn xuất hiện tại sơn môn bên ngoài lúc, toàn bộ thánh địa trong nháy mắt sôi trào. Là thánh tử, thánh tử trở về. Chơi ạ, ta không nhìn lầm a, thật là thánh tử điện hạ. Vô số đệ tử theo trong động phủ xông ra, bay lên không trung, xa xa nhìn qua bộ kia tản ra vô thượng uy nghiêm Long Liễn, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Bây giờ Giang Trần tại Hồng Thiên Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ đệ tử trong lòng đã hoàn toàn bị thần hóa. Thái Âm cổ mộ một nhóm, những gì hắn làm sớm đã thông qua đủ loại con đường chuyển về thánh địa, lực áp các lớn thiên tiêu, cướp đoạt hỗn độn đạo quả, là Nam Cung Tiên Tử một người độc chiến quân hùng. Ra cổ mộ sau, càng là lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chém giết Thiên Nguyên Thái Tử, đổ diệt bốn tôn thánh nhân. Thánh tử điện hạ uy vũ, ta Hồng Thiên Thánh Địa sẽ rất hưng thịnh. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, vang tận mây xanh. Ô Niến đứng tại Long Liễn phía trên, nghe phía dưới reo hò, trên mặt cười nở hoa. Tiêu Thiên Đô, Tống Ngưng Tuyết, Thanh Linh Hòa ba người cũng là cảm xúc bành trướng. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, đối với phía dưới khẽ bước cằm, sau đó khống chế lấy Cửu Long Liễn, trực tiếp bay về phía thánh địa chỗ sâu Thánh Tử Phong. Hắn vừa hạ xuống hạ, một đạo uy nghiêm mà thanh âm quen thuộc liền tại trong đầu hắn vang lên. Trần Nhi, đến đại điện một chuyến. Là phụ thân của hắn, Giang Thăng Thiên. Giang Trần khẽ miệng khẽ nhếch, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với Tiêu Thiên Đô bọn người nói vài câu sau, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn bước vào đại điện một phút này, trong điện mọi ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại trên người hắn. Trên đại điện, Thánh chủ Giang Thăng Thiên ngồi cao chủ vị, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Mà phía dưới hai bên, thánh địa các vị trưởng lão toàn bộ xuất hiện. Bầu không khí có chút nghiêm trọng. Chương 84, như đến liền trạm, phụ tử đều cùng chương 84, như đến liền trạm, phụ tử đều cùng thánh địa bên trong đại điện. Tất cả trưởng lão ánh mắt đều hội tụ tại cái kia vừa bước vào cửa điện Giang Trần trên thân. Giang Trần không nhìn ánh mắt của bọn hắn, thần sắc hắn tự nhiên, chậm rãi đi đến trong đại điện, đối với chủ vị Giang Thăng Thiên, có chút không mình hành lễ. "Phụ thân." Thanh âm của hắn không lớn, quanh quẩn tại đại điện trống trải bên trong, không kiêu ngạo không tự ti, thong dong bình tĩnh. Giang Thăng Thiên nhìn xem sở hữu cái này nhi tử, mấy tháng không thấy, sở hữu cái này nhi tử, dường như lại có kinh người thay biến. Loại kia tử trong ra ngoài tản ra tự tin cùng thong dong, loại kia xem vạn vật vi sô cầu đạm mạc, liền hắn cái này làm cha, đều không thể không cảm thán. "Ân." Giang Thăng Thiên chậm rãi gật đầu, thanh âm uy nghiêm. Thái Âm cổ mộ một nhóm, vất vả, không khổ cực. Giang Trần bình tĩnh đáp lại. Hai cha con lần này bình thản đối thoại, nhưng ở đây một ít trưởng lão, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Vất vả, cái này gọi vất vả. Tiểu tử này ở bên ngoài náo động lên thiên đại nhiễu loạn, chém giết Thiên Nguyên Thái Tử, đổ bốn tôn thánh nhân. Hiện tại Thiên Nguyên Hoàng Triều bên kia chỉ sợ đã nổi trận lôi đình, toàn bộ Đông Vực đều muốn bởi vì hắn mà gió nổi mây phun. Giang Thắng Thiên đây là ý gì? Thánh chủ, rốt cục có người nhịn không được. Nhị trưởng lão Liên Toạ Tử theo trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Giang Thắng Thiên chắc tay, vẻ mặt lo lắng nói: Thánh tử chuyến này, tuy là ta Thánh Địa Dương uy danh, nhưng làm việc phải trang phô trương quá mức chút. Thanh âm của hắn mang theo một tia trầm thống, chém giết Thiên Nguyên Thái Tử Nguyên Hạo Thiên, việc này không thể coi thường. Một khi chiến sự mở ra, chắc chắn là một trận quét sạch toàn bộ Đông Vực hảo kiếp. Ta Hồng Thiên Thánh Địa tuy mạnh, nhưng cùng lúc đối mặt mấy cái bất hủ đạo thống gây công, cũng khó tránh khỏi sẽ làm bị thương nguyên khí, thậm chí có đạo thống là tốt nguy hiểm. Thánh chủ, việc này không thể không thận trọng a. Dứt lời, Liên Tọa Tử đối với Giang Thắng Thiên thật sâu cúi đầu. Không ít trưởng lão nghe xong đều theo bản năng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra đồng ý cùng lo lắng vẻ mặt. đặc biệt là đại trưởng lão Vân Vũ Tử cùng tam trưởng lão Thiên Huyền đạo nhân. Bọn hắn vốn là đối Giang Trần Phong cách hành sự rất có phê bình kín đáo, càng là tại dưới tay hắn thua thiệt qua. Giờ phút này càng là cảm thấy nhị trưởng lão nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong. Nhị trưởng lão nói cực phải. Thánh tử cử động lần này, xác thực có thiếu cân nhắc, quá mức xúc động. Ta thánh địa mặc dù không sợ chiến, nhưng cũng không nên vô cớ cây này cường địch, vì nhất thời chi khí, đem toàn bộ thánh địa đưa vào hiểm địa, đúng là không công ngoan. Đúng vậy a. Người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt, nhưng làm việc như thế bất chấp hậu quả, thật sự là quá lỗ mãng. Vì cái gọi là mặt mũi, liền đem toàn bộ thánh địa đặt tình cảnh nguy hiểm, cái này căn bản không phải một cái thánh tử chuyện nên làm. Vân Vũ Tử nhìn xem phản ứng của mọi người, nhếch miệng lên một nét khó có thể phát hiện cười lạnh. Hắn đang dễ dàng mượn chuyện này, đến chèn ép Giang Trần cùng Giang Thắng Tiên phụ tử. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, Giang Trần cái này thánh tử, chỉ làm cho thánh địa mang đến tai họa. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Giang Trần còn chưa mở miệng. Chủ vị phía trên, một mực trầm mặc không nói Giang Thắng Tiên, lại đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Hai họa ngập đầu. Giang Thắng Tiên chậm rãi mở miệng, ánh mắt như điện, đảo qua Liên Phật tử, lại đảo qua phía dưới tất cả trên mặt thần sắc lo lắng trưởng lão. Nhị trưởng lão, lá gan của ngươi lúc nào thời điểm biến nhỏ như vậy? Liên tọa tử sắc mặt có hơi hơi cương. Ta Hồng Thiên Thánh Địa tự khai sáng tạo đến nay, sừng sững đông vực mấy trăm vạn năm, chưa từng sợ qua ai. Giang Thắng Thiên thanh âm đột nhiên cất cao, như là cửu thiên kinh lôi ở trong đại điện ầm vang nổ vang. Chỉ là một cái thiên nguyên hoàng triều cũng xứng để cho ta Hồng Thiên Thánh Địa cảm thấy e ngại. Giang Thắng Thiên đột nhiên theo chủ vị đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Liên Tọa tử, từng chưa nói ra nói. Hắn Nguyên Thương Lam nhi tử tài nghệ không bằng người, chết tại con ta trên tay, kia là hắn đáng đợi. Hắn nếu là khư phục, cũng có thể xuất lĩnh cái kia Thiên Nguyên Thần Triều đại quân đến đây ta Hồng Thiên Thánh Địa hỏi tội. Ta Giang Thắng Thiên liền ở chỗ này chờ lấy. Hắn dám đến, ta liền dám để cho hắn có đến mà không có về. Hắn dám đụng đến ta Thánh Địa một phân một hảo, ta liền dám thân sách đế binh, san bằng hắn Thiên Nguyên Hoàng Thành, giết hắn một nước cơ nghiệp. Vâng. Khí phách, không có gì sánh kịp khí phách. Giờ khắc này Giang Thắng Thiên đem một cái bất hủ Thánh Địa chi chủ uy nghiêm cùng bảo vệ con chi tình hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái gì gọi là không giảng đạo lý? Cái này kêu là không giảng đạo lý. Nhi tử ta giết con của ngươi, là con của ngươi không có bản sự. Ngươi muốn báo thù? Có thể, đến a. Nhìn xem cuối cùng là ai tiêu diệt ai. Bên trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả trưởng lão đều bị Giang Thắng Thiên lần này bá đạo vô song tuyên ngôn chấn động phải nửa ngày nói không nên lời một câu. Vân Vũ Tử mặt mo càng là trướng thành màu gan heo, xanh một trận, bạch một hồi. Cũng đúng lúc này, một mực trầm mặc ngũ trưởng lão Hư Ẩn Tử đột nhiên đứng dậy, lòng đầy căm phẫn nói, thánh chủ nói đúng, ta Hồng Thiên Thánh Địa thánh tử há là người ngoài có thể tùy ý ức hiếp. Tiêu Nguyên Hạo Thiên chính mình muốn chết, trách được ai? Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Lão phu cảm thấy thánh tử việc này làm rất đúng, làm tốt. Ai dám động đến ta thánh địa thánh tử, lão phu cái thứ nhất không đáp ứng. Hắn cái này mới mở miệng, lập tức đạt được một chút chủ chiến phái trưởng lão duy trì. Hư Ẩn Tử nói có lý, ta thánh địa uy nghiêm, không cho khiêu khích. Chiến liền chiến, ai sợ ai? Bên trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt chia làm hai phái. Mà Giang Trần đứng tại trong đại điện, nhìn xem chính mình vị này bá khí ầm ầm phụ thân, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Đúng lúc này, Giang Trần cũng chậm rãi mở miệng. Phụ thân nói cực phải. Hai Nhi cũng cảm thấy nhị trưởng lão có chút quá mức buồn lo vô cớ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng nhị trưởng lão đĩa, khoe miệng mang theo vài phần dễ cận. Lần này ta chạm thái tử, đoạn khí vận. Bọn hắn nếu là không đến, kia cũng không sao. Bọn hắn nếu là thật sự dám đến đây, vậy thì thật là tốt, cũng tiết kiệm ta ngày sau, lại tự mình đi một chuyến. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa chấn kinh. Nghe một chút. Nói gì vậy? Tránh khỏi hắn sau này đi một chuyến nữa. Ý là, coi như Thiên Nguyên Hoàng Triều không tìm đến phiền toái, hắn về sau cũng chuẩn bị muốn đi tìm Thiên Nguyên Hoàng Triều phiền toái. Hai cha con, một cái so một cái cuồng, một cái so một cái bá đạo. Giang Thắng Tiên nhìn xem con của mình, trong mắt vẻ tán thành càng đậm, hắn cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Tốt. Nói hay lắm. Không hổ là ta Giang Thắng Tiên nhi tử. Có này hùng tâm, lo gì ta Hồng Thiên Thánh Địa không tình hành. Hắn thu liễm khí tức, một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thanh âm khôi phục uy nghiêm. Việc này, như vậy kết luận, ta Hồng Thiên Thánh Địa không sợ bất luận kẻ nào. Ai như còn dám nói lùi bước, e ngại ngữ điệu, đừng trách bản tọa không để ý ngày xưa phân tình, hết thảy đáng chém. Đều nghe rõ chưa? Cần tuân thánh chủ phát chỉ. Tất cả trưởng lão tâm thần run lên, cùng nhau không người đáp. Vân Vũ Tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại cũng chỉ có thể không cam lòng nén trở về. Tốt, tất cả giải tán đi. Giang Thắng Tiên phất phất tay. Trần Nhi, ngươi lưu lại.